7 giờ giờ của bên Hilton. Bữa nay là ngày 27 tháng 12, 27 tháng 12, thứ bảy 27 tháng 12 2014. Thay vì cái giờ này buổi chiều là chúng tôi tụng kinh A Di Đà, nhưng mà tôi tiếp tục coi như là tìm hiểu về cuộc đời của ngài Thánh Tăng Hư Vân Đại Sư, một vị thánh tăng gần gũi nhất ở trong cái đời Phật pháp này. Ngài thọ 120 tuổi và ngài viên tịch năm 1959. Và khi mà ngài sắp nhập Niết Bàn đó thì đệ tử mới bu lại hỏi ngài: xin hòa thượng cho con một cái lời khai thị sau cùng. Thì ngài mới chuẩn bị ngài nhập định để ngài xả thân, thì ngài nói là khi nào mà có tham, có sân, có si, lúc đó là mất giới, mất định, mất huệ. Mà khi nào có từ, có bi, có hỷ xả, lúc đó là lúc chúng ta có giới, có định, có huệ. Thành rất là đơn giản. Và nhớ lại cái ngày Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài cũng chuẩn bị còn 3 tháng nữa ngài sẽ nhập diệt, ngài nói phải xây tháp như thế nào, mấy trăm năm sau có người sẽ lại lấy đầu của ngài, ngài biết trước hết. Và ngài chuẩn bị nhập diệt ngồi thiền để mà xả báo thân, thì lúc đó đệ tử cũng than khóc: nên xin dạy cho con 4 câu, xin câu kệ ngắn thôi. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là: ngu ngơ không tu thiện, hừng hực không tạo ác, bạch dứt sự thấy nghe, bao la lòng vô trụ. Quý vị thấy rõ ràng ngu ngơ thì đừng có tu thiện. Tại vì chúng ta mà tu thiện á, tốt. Nhưng mà chúng ta tu thiện, tu phước không á, mà không có tu huệ đó, thì là cái quả của đời thứ ba. Suốt ngày cái bà nào chúng nào cũng đi làm phước, nó như liệm thông á ha. Hở cái gì gặp ai mà có phước là cúng liền à. Thấy không? Con á, tôi kiếm phước lắm, nhưng là tu phước rồi đời sau nó được làm vợ của Nguyễn Tấn Dũng rồi đó vậy đó. Thấy không? Tạo ra lúc đó là đầu tư địa ốc, làm những cái chuyện gian dối trên đời, sung sướng một đời rồi đó. Tức là ý thầy nói vậy, Tấn Dũng không phải là vợ của vua đó. Ý tưởng đó là cái quả của đời thứ ba mà ngon nữa đó. Quý vị thấy không? Còn đàn ông mà tu phước á, thì đời sau được làm vua, mà vua như cỡ như cái Obama đó. Thành ra tôi nói quý vị làm tổng thống có sướng quý vị hả? Quý vị nhìn kỹ nha, bao la lòng vô trụ là sao? Bạc nhất sự thấy nghe, có phải là ngài biểu mình đó là có con mắt á, thì nhắm con mở con, mà nghe thì nghe giống như bà Mười thôi, hiểu chưa? Quý thấy bà Mười sướng không? Thấy không? Bà Mười rất là sướng, thấy không? Tôi xin một miếng ớt thì bà đem lên một trái chanh, thấy không? Sướng không? Xin trái chanh thì bà đem trái ớt, thấy không? Xin miếng pizza thì bà đem miếng donut, thấy không? Sắc tích thì không mà vui vẻ cười hề hề, thấy không? Nó thành ra cái người đó là bật nhất sự thấy nghe đi, thấy không? Có phải là bà Mười mà khi một bà sư cô vô đây mà chấp nhất ở với chúng ta, mà chúng ta lỗ tai còn tốt, con mắt còn sáng là đau khổ lắm. Nhưng mà ở với bà Mười thì coi như là bạc dứt sự thấy nghe, bao la lòng vô trụ, đúng không quý vị? Thành ra cái quan trọng là đừng có trụ cái gì hết. Mà quý vị thấy đó, cái người độc thân sướng là người có gia đình sướng quý vị, độc thân sướng. Rồi cái người có gia đình đó, mà nhiều con sướng hay là ít con sướng quý vị? Ít con sướng. Rồi cái người có gia đình mà có nhiều sự nghiệp sướng hay là cái người có nhiều căn nhà sướng hay là một căn nhà sướng? Một căn nhà sướng. Rồi một căn nhà rồi đó mà có nhiều cái sở thương mại sướng là khổ. Rồi cái người đó bây giờ tôi nói chẳng hạn như quý vị nhé, càng lãnh trách nhiệm bao nhiêu người đó càng khổ bấy nhiêu. Nhưng mà nó có hai cái. Một cái là khổ là vì mình chạy theo cái phục vụ cho cái bản ngã của mình. Còn có một cái hạnh phúc đó, là mình lấy chúng sanh làm cái bản ngã của mình. Thầy nói thí dụ thôi. Ở trong làng Di Đà mà mỗi lần mà tôi nghe mà tôi nói một cái chương trình nào đó là tôi biết liền à. Chẳng hạn như ở đây sẽ có cái chương trình làm trưởng A Di Đà, quý vị thấy cái mẫu gì bộ tôi đưa cái hình lớn này, ngài A Di Đà đứng lên mô hình đó lên là phải bắt đầu ngay vô cái đường lên cổng là như vậy, tượng A Di Đà 40 feet bằng đá. Thì ở bên Indo cũng có cái tượng A Di Đà 40 feet y chang, chỉ khác là cái design thôi. Thì bên kia tôi bắt đầu tôi buông hàng rào bên bức ra, tôi lấy cái bạc kinh lót đó bạn, mà cái lót gỗ bên kia nó rộng lắm thì mình đặt ngay ở ngoài vô trong cái bọc kia lớn á cho nó đẹp. Nhưng mà mấy bà nào mà có đất ở bên Cali á thì họ gửi chắc về họ cúng á, là họ nói là làng Di Đà Indo, phải không? Mà mấy người nào mà ở vùng bên đây thì nói là làng Di Đà Indo. Thì như vậy đó, mà tôi lấy cái tiền của làng Di Đà Indo mà tôi bỏ qua đây á, là cái bà kia bắt nổi sân liền. Mà cũng một ông Di Đà thôi nha, cũng một hệ thống thôi, mà tôi lấy cái tiền của làng Di Đà Indo mà tôi bỏ qua Indo là mấy bà kia không vui. Thì như vậy tại sao mà họ không vui? Tại vì họ đặt cái ngã của họ, cái làng tôi ở trong làng Di Đà Indo là tôi muốn ông tượng Di Đà ở đây, mà tôi ở Cali là tôi muốn ông tượng Di Đà phải được đổ vào đây làng Di Đà Indo, hiểu chưa? Thì như vậy cái kiểu ngã nó tạo ra cái là đau khổ. Nhưng mà thầy đây á, cúng chỗ nào thì cũng cười hết. Tại sao vậy? Thầy đặt lên cái đại ngã Indo hay Indo gì là cũng của đệ tử của thầy. Thầy không có đau khổ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ nay đó, quý vị tu nó không biểu là phá ngã. Phá ngã làm sao được? Phải không? Mà chính là mở là đại ngã. Mở cái ngã lớn là chút xíu. Ngay trong gia đình, hồi xưa mình đặt cái ngã bên vợ và bên chồng, thì bung lên bên vợ bên chồng cũng là mình hết. Và từ nay mình đặt cái mở cái ngã lớn, cái ngã càng lớn là bao nhiêu. Bởi vậy quý vị mở được cái tâm tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời của mình thì mình không có cái gì để buồn hết. Mà mình mở cái đại ngã ra mình thấy mình hạnh phúc rồi. Tại sao mà cái người cha mẹ ngồi nhìn đứa cháu ngoại cháu nội ăn á thì cười sung sướng? Tại vì cái ngã của mấy bà nó được đặt lên thằng con trai, thằng con gái. Bây giờ nó đặt xuống lên cháu nội cháu ngoại rồi đặt lên cháu cố, thành ra mấy bà có cái đại ngã. Thành ra từ nay quý vị nhớ cái kiểu ngã làm chúng ta đau khổ, mà đặt lên cái đại ngã. Còn kêu phá ngã làm sao phá được hả? Ngay cả bởi vì Đức Phật khi mà Ngài sanh ra đời thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ta hôm nay ta xuống cõi đời này, ta khởi cái đại ngã, ta đặt tất cả chúng sanh đều là người bà con ta, thì lúc đó ta hết khổ. Còn nếu mà Ngài đặt trên một cái nhóm nào là sẽ khổ ngay. Từ đó chúng ta tu. Bữa nay bây giờ tôi mời quý vị chắp tay niệm Phật để chúng ta chuẩn bị bài pháp thoại hôm nay. Vẫn tiếp tục cái phần hồi sáng là tìm hiểu về cuộc đời của Ngài Hư Vân Đại Sư. Mời quý vị chắp tay lại để bắt đầu bài pháp thoại hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi nhắc lại, sau khi Ngài Hư Vân Tam Bộ Nhất Bái đi về đến Ngũ Đại Sơn để tìm đến cái nơi cái chùa thờ Ngài Bồ Tát Giang Thù và tiếp tục hỏi những vị hòa thượng trụ trì trong khu vực đó thì tìm không ra ông Anh Mày Giang Cát. Cuối cùng đến chùa Hiển Thông, Ngài đi dân hương tại đây, đến đâu cũng thăm tung tích của ông lão Anh Mày Giang Cát kỳ lạ không biết. Cuối cùng gặp một vị hòa thượng, ông chăm chú nghe Ngài Hư Vân thuật lại mọi chuyện, rồi ông nói phân tích cái người Anh Mày đã cứu Ngài Hư Vân trong cơn bão tuyết, cái người ăn mày đã nấu cháo cho Ngài Hư Vân ăn, cái người ăn mày đã gánh và giặt những cái đồ dơ của Ngài Hư Vân, chính là Bồ Tát Quan Thù. Thật ra trong cuộc đời nhiều khi chúng ta cứ tưởng Bồ Tát là những cái người bay trên không, hay là những người có thần thông, mà chính là Bồ Tát là những người họ thị hiện trong tất cả mọi chúng sanh, mọi tầng lớp để mà phục vụ chúng sanh. Sau khi biết rõ Ăn Mày Giang Cát chính là Bồ Tát Giang Thù, Ngài Hư Vân đảnh lễ hướng về. Ngài đi lại ngay cái ngôi chùa thờ tôn tượng của Bồ Tát Giang Thù mà chí thành đảnh lễ để sám hối. Con hôm nay chỉ biết đảnh lễ và cảm tạ Bồ Tát Giang Thù, Ngài đã cứu con trong thời gian Tam Bộ Nhất Bái. Ngày 22, Ngài Hư Vân khởi hương. Lại hai ngày thì đến Đông Đài, đêm ấy trăng sao sáng rực, Ngài lên thạch thất dân hương. Ở đó sớm tối lễ tụng tọa thiền 7 ngày, rồi mới đi xuống lễ hang động Na La Diêm. Tới đây thì lương thực đem theo vừa hết. Mùng 1 tháng 6 Ngài quay về chùa Hiển Thông, là cái ông chùa thầy trụ trì mà chỉ cho biết lão Ăn Mày Giang Cát đó là hóa thân của Bồ Tát là nhờ Văn Thù. Mồng 2, ngài khởi sự triều lễ lên đỉnh Hoa Nghiêm, ở lại đó một đêm. Mồng 3 lễ Bắc Đài, rồi nghỉ qua đêm tại Trung Đài. Mồng 4 lễ ở Tây Đài, ở qua đêm. Mồng 5 trở về chùa Hiển Thông. Mồng 7 lễ ở Nam Đài, ở đây ngài ngồi niệm Phật 7 ngày, nhập thất kêu là đã thất. Đến ngày 15 trở về chùa Hiển Thông tham gia đại hội Phật tháng 6. 3 năm dài bái hương cầu siêu cho song thân đã xong. Trong 3 năm này, trừ những lúc bệnh tật, phong vũ tiết sương cũng không thể ngăn ngài Hư Vân triều lễ. Trên đường ngài Hư Vân luôn luôn nhất tâm chánh niệm. Tôi nói cho quý vị nghe, cái chỗ mà nhất tâm chánh niệm nó khác với cái chỗ mà vô niệm. Khi mà các vị thầy dạy đệ tử mà biểu vô niệm, quý vị vô niệm được không quý vị? Vô niệm là trở thành là cái người thực vật. Như vậy tôi hỏi quý vị, chúng ta là cái người hữu tình, mà cái loài mà cỏ cây là cái loài vô tình hay là hữu tình quý vị? Vô tình. Mà Đức Phật nói là một cái người mà mất hết cái ý căn, một cái người mà khi mà bị stroke hoặc là bể mạch máu trên đầu, coi là cái não không hoạt động nữa, thì cái người đó là mất đi cái ý căn, lục căn không đầy đủ. Mà cái người lục căn không đầy đủ thì cái người đó có thể tu hành cái gì được không quý vị? Không được. Cái người đuôi, cái người đó niệm Phật vẫn được, phải ghi liền gọi là người là không phải ta. Người mất tinh thần, mất cái thần kinh, mất cái sự mà sáng suốt. Thành ra chỉ có cái người tâm thần là cái người khó tu một pháp môn nào hết. Con đuôi con vẫn niệm Phật, con vẫn ngồi thiền, con nghe pháp được, điếc. Cái người điếc thấy như vậy đó, nhưng mà cái người điếc là cái nghiệp nặng hơn là cái người đuôi. Vì người điếc vẫn còn có cái lỗ tai để mà nghe kinh. Thành ra bởi vì trong kinh Pháp Hoa, cái người nào mà dùng lỗ tai để tu nghe pháp, người đó được 1200 công đức. Người nào dùng con mắt để mà quán tưởng tượng Phật để mà tu hành, người đó có 800 công đức. Tại sao vậy? Con mắt chỉ thấy được mặt trước mà không thấy được mặt sau. Con mắt chỉ thấy được ban ngày mà không thấy được ban đêm. Lỗ tai ban đêm nghe được không quý vị? Hả? Lỗ tai ban đêm nghe còn rõ hơn nữa, phải không? Thành ra kêu là nhĩ căn nguyên thông. Chúng ta để ý những cái đó. Thành như vậy, lúc nào ngài cũng nhất tâm chánh niệm. Thành từ nay khi tôi hướng dẫn cho đệ tử tu, tôi không biểu là vô niệm. Chánh niệm là nghĩ tới những cái gì mà chân chánh, chứ đừng nghĩ gì những cái gì mà coi như tà niệm, mình nó không có chân chánh. Khi mình nghĩ tới một người bạn nào, mình nghĩ tới cái tốt của người ta kêu là chánh niệm, mà mình nghĩ tới cái xấu người ta kêu là tà niệm. Quý vị để ý, chánh niệm dễ hơn là vô niệm. Còn vô niệm quý vị bắt hết tất cả những cái niệm, quý vị không làm được đâu. Hành trình lễ bái tuy có gặp nhiều gian nan, nhưng lòng của ngài Hư Vân nhẹ nhàng hoan hỷ. Nhờ cảnh mới biết được tâm, càng dám phải đắng cay càng tỉnh giác an ổn. Nhờ vậy mới hiểu được người xưa nói, người tu hành tiêu được một phần tập khí tham sân si, liền được một phần quang minh, nhẫn được 10 phần phiền não, liền có chút giác ngộ bồ đề. Suốt lộ trình hành lễ, ngài Hư Vân đi qua không biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh, từ Phổ Đà đến Giang Triết, Trung Châu, Hoàng Hà, thái hành khó mà kể cho hết. Các tập du ký xưa kia dù có tường thuật tỉ mỉ các cảm tưởng, nhưng xem ra không thể nào bằng kinh nghiệm của chính mình. Trải qua, ngài Hư Quang tận mắt chứng kiến thắng cảnh Thanh Lương ở Ngũ Đài, ngắm cảnh phóng hào quang ban đêm. Lúc mà ngài Hư Quang lên đỉnh Giang Thù lại lễ sám hối, ngài khi mà ngài lên trên cái đỉnh của núi Phổ Đà và ngài Ngũ Đại Sơn, ngài đại ảnh lễ ngài Văn Thù, sau biết lần chính Bồ Tát Giang Thù hóa ra ông già ăn mày. Và khi ngày lễ xong thì phóng hào quang sáng rực cả đêm, trèo lên núi cao nghìn trượng, vết căm căm chính phủ ngàn năm, qua cầu đá treo leo miệng giật chiêm ngưỡng lầu các tuyệt mỹ, là những cảnh không nơi nào sánh được. Ngài Hư Vân bận bái hương nên không kịp thưởng thức, đến khi ước nguyện đã hoàn thành, ngài mới từ từ cất bước ngao du. Đó là lúc này ngài mới đi. Lúc mà ngài lễ tam bộ nhất bái thì ngài không có thời gian để mà ngài chiêm ngưỡng cảnh. Bây giờ trên đường ngài đi bộ ngược về, trong 3 năm đó ngài đi ngược về cả cái chỗ mà cái chỗ quê hương của ngài đó, thì lúc đó ngài mới enjoy và thưởng cảnh. Khi gặp Văn Cát lần đầu khi gặp Văn Cát lần thứ hai, được ngài Văn Cát săn sóc chăm lo cho ngài Hư Vân từ ngày 15 tháng Giêng cho đến ngày 18 tháng 4, tính ra hơn 3 tháng. Đến cuối tháng 5 thì ngài Hư Vân đến Ngũ Đài. Trong suốt 3 năm triều lễ, Bồ Tát Văn Cát đã xuất hiện cứu uy cho ngồi nào Thượng Hư Vân kịp thời. Và Thượng Hư Vân đi đến đâu thường là được người quý mến, nương tựa. Nhưng đối với người Văn Cát, người ăn mày thị hiện của Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện với thân phận một gã ăn mày. Sư Hư Vân lại ở vào thế tùy nương phụ thuộc tất vào, tức là ngài Hư Quang đi đâu là một cái dù che đỡ cho Phật tử, mà khi mà ngài bị nạn thì chính ngài là nương vào cái bóng của Bồ Tát Giang Thù trong một cái vai trò là người ăn mày gian cát. Người đã xuất hiện cái thân phận một gã ăn mày, ngài Hư Quang lại ở vào thế nương phụ thuộc rất mạnh vào lúc gặp gian cát. Ngài Hư Quang có cảm giác an ổn, thân tâm thanh tịnh, đây là điểm lạ thứ nhất. Điểm lạ thứ hai là trời lạnh cống, tiếng rơi mịt mù che hết lối đi, trên đường không bóng người qua lại, thế mà ông ăn mày vẫn đi tự nhiên tự tại không hề lạ. Chính ông để lại dấu chân dẫn đường cho ngài Hư Quang đi khỏi lạc. Như vậy trong một tuần lễ tuyết rơi mà dấu chân của ông ăn mày gian cát vẫn còn in rõ trên tuyết thì chỉ đó là thần lực của một vị Bồ Tát. Nếu không phải là Bồ Tát, tại sao ông luôn luôn xuất hiện cứu quy rất kịp thời? Câu đầu tiên trong lần gặp đầu, Văn Cát lại giới thiệu về mình. Khi ngài Hư Quang hỏi lão ở đâu thì ngài Văn Cát trả lời: ta ở Ngũ Đài, ai cũng biết ta. Lần thứ hai gặp ngài, đại sư Hư Quang bị bệnh kiết lỵ, tức là có lúc đi tướng không cầm được và quần áo nhơ nhớp, do một tay Bồ Tát Văn Cát giặt. Sau đó Văn Cát đảm trách phục dịch hết từ nấu ăn gánh hành lý. Ngài Hư Quang chỉ việc lễ lại thôi, nhờ gã ăn mày làm thị giả, nên suốt 3 tháng ròng rã lộ trình, ngài Hư Quang bình an để mà thi hành tam bộ nhất bái. Vậy mà khi tới chùa Ly Tướng, ai đã xui khiến để vị thi khách trụ trì có thái độ quái lạ, đuổi ngài Văn Cát đi và nói những câu: này ông Hư Quang, ông ra đời ông đi tu, tại bài đặt còn có người ăn kẻ ở, nếu ông tu không được ông ở nhà, ông hưởng phước đi. Và ai đã đóng ra cái nhạc kịch là đuổi ngài Văn Cát đi, đuổi xong thì rất hớn hở đi nấu mì, nấu đồ ăn để mà đãi ngài Hư Quang. Phải biết rằng trong thời gian này ngài Hư Quang nương vào ngài Văn Cát rất mạnh. Văn Cát là ăn mày về Ngũ Đài không có chuyện gì bận gấp thì lấy cớ gì để mà rời xa ngài Hư Quang. Và khi hành trình đã im, chướng ngại đã hết, vậy thì Văn Cát không cần phải thị hiện giúp đỡ nữa. Đã đến lúc ông ăn mày Văn Cát là một cái người thị hiện, là một cái vị Bồ Tát Văn Thù trong gia Văn Cát phải rút lui, thì thái độ xua đuổi tưởng như quá dị của vị trụ trì Ly Tướng ở cái chùa Ly Tướng hóa ra lại tháo gỡ cho ngài Văn Cát rất hợp thời. Đó là một vở kịch của Bồ Tát thị hiện. Thêm nữa, ông mày Văn Cát đã bảo ngài Hư Quang: từ đây đến Ngũ Đài không còn xa nữa, tôi xin phép đi trước, thầy từ từ đi sau nhé. Hành lý của thầy không bao lâu nữa sẽ có người mang lên núi giúp dùng, đừng lo. Tại sao ông ăn mày Văn Cát biết là sẽ có người mang dùng? Nguyện lớn của ngài Hư Quang, nếu được ngài Văn Cát giúp đỡ tới đích thì sẽ không còn hay nữa. Dù rút lui nhưng Văn Cát vẫn trấn an, nói trước những gì sắp xảy ra cho Hư Quang yên tâm. Một gã ăn mày tầm thường sẽ không làm sao làm được như là Văn Cát đã làm. Bởi vì từ lúc bắt đầu bái hương tam bộ nhất bái, có 4 vị đi theo Hư Quang là 4 vị thượng thọ, bạn đồng tu cùng phát nguyện phù trợ. Nhưng chẳng bao lâu họ thối lui hết, còn Văn Cát theo Hư Quang phải giặt giũ, nấu nướng, gánh hành lý, công việc không nhàn nhã, song Văn Cát thực hiện rất chu đáo. Chỉ có ngài Hư Quang là chưa ý thức được Bồ Tát giúp mình. Sự tùy nương vào Văn Cát mạnh mẽ quá, khiến ngài nóng ruột, nóng gan. Khi mà bị cái ông thầy ở chùa Liên Tướng đuổi đi, ông nôn nao tìm kiếm Văn Cát đến nỗi cuối lễ mà bóc quả chẳng có cam. Thói thường người nhỏ thích nương người lớn, vì vậy mà đa số các tu sĩ khi gặp Hư Quang đại sư đều muốn theo làm đệ tử ngài, đều bày tỏ tâm nguyện muốn nương tựa thân cận ngài. Còn ngài Hư Quang thì sung sướng nương tựa thân cận ông ăn mày Văn Cát, bởi ông đem đến cho ngài Hư Quang niềm bình an, cảm giác thanh tịnh cả thân lẫn tâm. Cảm giác này ta chỉ có được khi đứng trước các bậc minh sư thánh triết, những bậc thầy vĩ đại. Ta thấy rõ Bồ Tát gặp ta không hề xưng Bồ Tát hay là thánh tăng gì cả. Các ngài thường hóa hiện ở thân phận thấp đèn nhất, nhưng thân phận địa vị chỉ là áo khoác danh xưng, quan trọng là cung cách ứng xử. Dù khoác chiếc vỏ hoài thấp kém đến đâu, cung cách các vị Bồ Tát luôn vị tha, từ bi, có đầy đủ tính cách của một bậc thượng nhân. Chính hấp lực của cung cách thượng nhân này đã đặt ngài Hư Quang mở hoạch dốc là một bậc thánh tăng tái thế, đóng hoạch cũng phải ở vào vị trí nương tựa vào ông ăn mày Văn Cát. Bởi vậy giá trị của người ta không phải nằm ở địa vị, chức danh, ở phẩm cách, mà ở phẩm cách trước ngài Hư Quang gã ăn mày Văn Cát thấp kém lại thành điểm tựa vững vàng, mạnh mẽ hỗ trợ chở che, ban cho niềm an ủi không cùng. Bồ Tát là vậy đó, trong thực tế một ăn mày vốn yếu đuối sống nhờ vào sự giúp đỡ của xã hội sẽ không làm được như Bồ Tát Văn Cát. Văn Cát hiện thân là ăn mày, là ngài Văn Thù Sư Lợi, song sự xuất hiện của ông là cứu người, giúp đỡ, ủi an. Thế nên trong dòng đời, khi gặp những người thấp kém, ta chế có coi thường, Phật luôn nhắc nhở, khi giao tiếp nên tôn kính mọi người đều sẵn có Phật tính trong tay. Sở dĩ tôi đem cái bài pháp bên đây tôi khai thị, ở trong đây có nhiều vị coi thường thầy Tệ Minh, hoặc là coi thường ông Tệ Như, hoặc là coi thường ông Tệ Không. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ lại coi, bao nhiêu tuổi quý vị mới giác ngộ để mà đến với Phật? Hầu như quý vị đều lập gia đình, rồi bị phiền não, bị đau khổ, quý vị mới hồi đầu tìm đến với đạo lý Đức Phật, phải không? Ông thầy Tệ Minh này từ Việt Nam, ông hoại bà hoại bảo lãnh qua có mấy tháng à, và đến đây quý vị nhớ cái trai đàn Việt Sư. Trai đàn Việt Sư đầu tiên đây tổ chức năm nào ai nhớ gì không? 2011, 49 ngày. Thì hiện trí là dưỡng rễ của thầy Tuệ Minh có đứa con bị ung thư máu, thành ra qua đây mới tham dự trai đàn Việt Sư. Thì nói chung đứa nhỏ nó bây giờ nó đã ổn định rồi, nó không có qua, không có bị nguy hiểm nữa, nó đã 4 năm nay tình trạng của nó rất là tốt. Thì thầy Tuệ Minh lúc đó từ ở bên Việt Nam qua mấy tháng về đến tham dự đây, lúc đó mới có 26 tuổi. Thì sau khi đến gặp sư phụ dự cái đàn Việt Sư và xin xuất gia, phải không? Thì quý vị thấy rõ đa số một cái người từ Việt Nam mà qua đây Mỹ mà chưa có đi học, chưa có gì hết trỏi hết á, thì người ta phải đi tìm hiểu Mỹ ăn chơi chứ, đi học hành chứ, phải không? Vô đây thầy bắt làm cái này làm kia, thầy xách đầu đi qua chỗ này sửa chùa, giao youth center chỗ này hay chỗ nào cần thầy xách đầu đi. Tôi xách đầu đi như vậy đó, thì trong cái hàng đệ tử của tôi đó, thì cũng đã có một cái vị tôi rất là thương rồi, tôi không có nói nữa. Cái vị đó là tới giờ này tôi vẫn còn thương, đó là sư chú Tệ Giác. Quý vị nhớ Tệ Giác không? Về tướng hảo thì Tệ Giác cũng rất là quang minh. Quý vị nhìn cái tướng thầy Tệ Giác, sư chú Tệ Giác đi khất thực với thầy ở Hồng Kông, coi lại cái phim đó coi, hầu như giống như hai cha con. Bác Minh Như có những cái hình đó, tôi nhìn nó tôi vẫn, bởi vì một lần nọ tôi lấy cho phót lên cho web lúc mà phát tu ở bên San Jose cách đây năm rồi, quý vị nhớ không? Tôi lấy cái hình cũ thì nhiều người nói tại sao thầy lại lấy cái hình cũ của thầy Tệ Giác, rồi ông Tệ Nhãn đứng bên. Ông Tệ Giác á thì đi sau lưng tôi, kế sau lưng ông Tệ Giác là ông Tệ Nhãn. Mà ông Tệ Giác thì mắt nhìn rất là thẳng theo thầy, còn ông Tệ Nhãn thì đang nhìn vô cái tiệm vàng. Bữa đó vàng đang on sale. Quý vị nhìn có cái mặt ông ngơ ngác nhìn tiệm vàng, tôi hỏi con nhìn cái gì vậy? Bây giờ bữa nay vàng on sale. Mà cái đó là cái tôi thường, tôi ngưng chỗ này để tôi nói tại sao tôi đem cái này tôi giảng. Ông Tệ Nhãn ngày đầu tiên á, và ông Tệ Giác tìm đến với tôi là ở lên pháp hội ở Lancaster, ở bên ở Phila, Pennsylvania, ở tại niệm Phật đường của cô Bảo Nghiêm. Cô Bảo Nghiêm ở bên Pennsylvania. Cô Bảo Nghiêm là một cư sĩ đệ tử của cố hòa thượng Thiền Tâm mà cách đây tôi nói. Trong các vị đại lão hòa thượng mà của Việt Nam thì hòa thượng Thiền Tâm là cái người tu tịnh mật song tu. Và cái người đó là cái người tự tại mà duy nhất hiện tại. Khi ngài xả báo thân, ngài kêu đệ tử lại và ngài di chúc, rồi sau đó ngài tụng chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, ngài bắt ấn vãng sanh và ngài đi theo Phật, ta đi các con ở lại ráng tu. Còn ngoài ra các vị khác thì tôi không phải nói, là đều bị trả một cái nghiệp nào đó. Thành ra tôi ngày hôm qua khi tôi đã có nói, đừng có nương vào cái lời cái những ông nào mà bị bệnh mà mình nói cái ông đó bị tu dở tu thấp nhưng mà trả nghiệp. Một Kiền Liên thần thông số 1 mà lúc lâm chung cũng bị ngoại đạo đánh cho tan nát. Thành ra tôi có nêu ra trường hợp hòa thượng giám đốc là hòa thượng Thiện Hòa, bác Minh Như biết á. Cái thời đó hòa thượng nổi tiếng trong giáo hội Phật giáo, có biết ha? Hòa thượng giám đốc ai cũng ngừng, hòa thượng giám đốc là hòa thượng Thiện Hòa. Nếu mà nói về lớn lớn hơn hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Thiện Hòa lúc đó là thầy của hòa thượng Thanh Từ bây giờ đó. Thì hòa thượng Thiện Hòa là cái người miền Nam, cái người bán thế, lớn tuổi rồi đi xuất gia. mà ngài rất là đức độ, tất cả tăng ni họ đã kêu là hòa thượng giám đốc. Thì Bác Bao Nhiêu biết phải không, hòa thượng Thiện Hoa thì lúc đó là ngài là coi như là thầy của hòa thượng Thanh Từ, cũng là tu tịnh độ, là ngài dịch những bộ kinh. Ngài Thiện Hoa là quý vị những Phật học mà phổ thông, những cái bộ này bộ kia đó là điều là hòa thượng Thiện Hoa. Hòa thượng Thiện Hoa ngài viên tịch rất là sớm, với cái 51 tuổi ngài đã viên tịch. Thì như vậy những cái vị đó là tôi nói sau này, rồi kể cả sau này hòa thượng Quyền Vi là ngài coi hệ thống Linh Sơn, mà sau này ngài cũng bị trả một cái nghiệp là ngài cũng bị stroke, ngài cũng bị bệnh binh pháp đó. Thì những vị đó mình đừng có thấy, vì mình thấy rõ ràng. Và thượng Quyền Vi trong những thập niên mà khi mà mới vào Mỹ đây, quý vị thấy cái hệ thống Linh Sơn chỗ nào cũng có chùa của hòa thượng Quyền Vi. Thành ra quý vị đó, mình chưa cách được một ngôi chùa mà ngài cách tới mấy chục ngôi. Và những hàng đệ tử lớn của ngài như bây giờ vẫn còn như là tụng đạo Trí Thoát, những người giữ trí này trí kia. Và tại bây giờ tại Hiên Tân thì cũng có mấy cái chùa Linh Sơn, đó là những cái công đức của hòa thượng Quyền Vi nhiều lắm. Quý vị, Linh Sơn hầu như mấy chục tiểu bang Hoa Kỳ đều có cái hệ thống Linh Sơn, mà ngài vẫn bị trả một cái nghiệp, phải không? Rồi từ đấy rồi như hòa thượng Giác Nghiêm, quý vị thấy rõ ngài là một cái vị mà nổi tiếng của bên khất sĩ bên Nam Quan trong giáo Đồng Bố, mà bây giờ ngài cũng bị coi như đang ngồi xe theo xe lăn về, và ngay cái Đức Phật khi nhập niết bàn, Đức Phật cũng thị hiện bị bệnh. Thành ra đặt trên đó không phải là nói rằng mình coi thường, nhưng mà tôi nói rằng đức độ tu hành của quý vị không hơn những cái vị đó, thì làm sao quý vị tránh được cái chuyện mà quý vị không bị nằm để mà ở độ cuối cuộc đời. Thành ra mình phải ráng mà tu. Thành cái mà cô Diệu Hạnh á, cô về cô gặp thầy cô sốc liền. Cô Diệu Hạnh bữa nay không có lên đây hả? Diệu Hạnh sáng giờ thì cô đó, cô về cô gặp một vị hòa thượng là cô sốc. Cô nói là tự nhiên hồi đó giờ con nghĩ là mình tu cũng ngon lắm, mà về thấy mấy hòa thượng bị bệnh về cái quản hồn, quản hồn liền. Thành ra tôi nói cho quý vị thấy, khi mình thấy một cái vị trẻ như thầy Tệ Minh, rồi có nhiều người họ có bằng cấp ông Tệ Minh này, không có bằng cấp gì đây hết, rồi ông không biết tiếng Anh, ha, rồi ông qua đây ông tụng kinh thì ông mắc cỡ, ông không có dám lên chủ lễ, hay là ông chỉ giỏi về sửa chữa thôi, nhưng mà đừng có lầm, ha, Lục Tổ Huệ Năng có biết chữ không quý vị? Không biết chữ. Thần Tú thì coi như là có bằng cấp này bằng cấp kia, tướng hảo rất là đẹp, có đệ tử trong tay cả ngàn vị tăng, dưới có ông Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mà rốt cuộc rồi Thần Tú đâu có được truyền y bát. Thành từ đó cái tu hành đừng có dựa vào những cái ngoài đời, mà dựa vào cái đạo đức. Thành thầy nói rõ, quý vị đừng có coi thường mấy cái vị thầy mà coi như là họ rất đơn giản như vậy. Mà quý vị nhìn, quý vị nên vui khi thấy các vị thầy đệ tử trong ngày cứ đi lang thang phục vụ chúng sanh. Quý vị thấy các vị thầy đi dọn cỏ dọn rác, đi làm cái này cái kia, thì quý vị mừng đi, chứ quý vị đừng có cái tâm mà khinh thường quý vị. Tại vì tôi nói này không phải là nhưng mà tôi nói để mà tôi ngăn ngừa trước, đừng có tâm khinh thường các vị tăng mà không có bằng cấp, đừng có khinh thường, vì giác ngộ nó không có dựa trên bằng cấp, nhớ nha. Mà bằng cấp càng nhiều thì cái người đó rơi vào, Đức Phật nói là thế trí biện thầm. Thế là thế gian, trí là cái những cái gì mà học để mà ở thế gian biện luận thông suốt, nhưng mà cái người đó khó có được đạt được cái đạo đó. Mà chính ngày Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, vậy cái người đó mới dễ tu đó. Bây giờ trở lại vấn đề, ông Tệ Tu Tiết Nhất là sư chú Tệ Giác. Nếu mà sư chú Tệ Giác á, quý vị nhớ cái khi cái băng dĩa mà ông hợp tác với Dũng, ông ra ông nói tôi đó, bữa nay tôi khai thị cho quý vị thấy, sư chú Tệ Giác đã bỏ rời khỏi cái hệ thống này 2 năm trước rồi. 2 năm trước là xảy ra cái chuyện, sư chú Tệ Giác có 2 cái chuyện buồn. Buồn thứ nhất là con Khánh, quý vị nhớ con Khánh không? Con Khánh nó qua đây, nó là con của 2 cái vị Phật tử ở bên Sacramento, Diệu Nghiêm và cái ông gì mà cô Quỳnh Dương kêu là Bồ Tát Đốt Rác, nhớ chưa? Ông đó là dân cũng rất giỏi, ông học kỹ sư, ông học Phú Thọ đó. À, thành ra cái con nhỏ đó, nó qua đây nó cũng không phải là có tình ý gì với sư chú Tệ Giác, nhưng mà khi nó qua đây nó phát một cái tâm, lúc đó nó giỏi lắm. Trong đó nó nói là, con nói bây giờ trong này sư phụ đang thiếu cái người trẻ sử dụng computer, và sau này nhờ giúp đỡ vào hệ thống này thì nó phát tâm rất lớn. Nó nói con sẽ qua đây con phục vụ, con học xong đại học con vô đây con phục vụ. Thì trong thời gian này là cái thời gian xây cất cai đường, xây cất tất cả rất nhiều, làm luôn Đài Quan Âm. Thành ra mỗi lần đi mua đồ đó thì con nhỏ này nó thường đi với sư chú thị giác, phải không gì Ngọc? Thì khi nó đi đâu thì nó nói chuyện gì trong này thì nó không thành tiếng Việt, mà sư chú thị giác là cái người tốt nghiệp đại học ở đây, thành ra nói chuyện giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Thì bắt đầu mấy bà Tám mới xù xì nói là thầy sư chú thị giác cặp với Khánh. Thì ông thị giác ông rất là buồn, ông buồn. Thì tôi, ông nói là con á, qua Mỹ cũng lâu, con vào chùa con cũng 40 tuổi rồi, con đi làm bưu điện, mà sư chú thị giác đến với cái hệ thống này với một cái tâm rất là thanh tịnh. Hai người cùng đến từ Maryland, đến dự cái pháp thoại ở bên Lancaster lâu rồi, 2010 hay gì đó, 2009 hay 10 vậy, phải 9 rồi. Chưa mua làng, chưa mua làng là 2009 rồi. Thì lúc đó hai người mới coi lại cái băng đi, xin xích gia. Đó, thì sư chú Tệ Giác lúc đó với ông Tệ Nhãn là cùng dự tu mà cùng đến từ ở bên Maryland. Sau đó khi mà tôi mua đất được rồi thì ông Tệ Nhãn ông lang thang xuống đây ông xin để mà vào đây gia nhập xin xích gia. Lúc đó trong này không có điện, rồi nước đồ cũng có eo hẹp lắm. Rồi ông ở trong này lúc đó chỉ có một cái trailer nhỏ thôi. Đó, cái trailer nhỏ xíu mà bây giờ làm phòng security đó. Thì tôi hồi đó, đó một tháng tôi mới qua một lần. Ở bên đây đó, là có 11 người mà theo thầy từ những ngày đầu gian khổ để mà kiếm cái đất này. Tôi điểm mặt bây giờ trong đó là Diệu Ngọc với Minh Thiện. Diệu Ngọc Minh Thiện là hai cái người đầu tiên đệ tử của thầy ở tiểu bang này. Từ Diệu Ngọc lúc đó là pháp danh là Ngọc Hân, nhớ kỹ không phải là Diệu Ngọc. Thầy đang còn ở bên tổ đình lúc đó là tầm quy một, thì thầy đang làm việc thì tự nhiên Diệu Ngọc gọi qua nói dạ bạch sư thầy, con là Ngọc Hân, con nghe pháp của thầy, tụi con muốn mời thầy qua cách xịt để mà thuyết pháp, mà không biết là sư thầy, thầy còn nhớ con kêu là sư thầy. Sư thầy có nhận cái lời thỉnh của con không? Thì tôi nghe một tiếng cái bà kế bên bà nói ê con mẹ dữ lắm, mày nói đàng hoàng chữ mày chết. Thì bà đó bà Diệu Quyên, mà chỉ có ông, hai người đang ngồi nói với nhau, mày đừng có nói ông mẹ dữ lắm. Thì lúc đó hai người nói chuyện, tôi hỏi vậy chứ tụi con ở đâu? Nói dạ con ở bên Hilton, con thấy pháp của sư thầy hay quá mà con muốn mời sư thầy qua. Thì tôi nói có chùa nào không? Cái nó nói dạ mô Phật về sư thầy nhận rồi thì con đi muốn. Thì lúc đó Diệu Ngọc mới âm thầm chạy vận động các nơi để mà mượn chùa cho tôi thiết pháp. Nhưng mà quý vị biết lúc đó là Diệu Ngọc là đệ tử của Bình Minh Nam Quang, chứ không cứ nói rõ cái chuyện đó rõ ràng, cái chuyện Ngọc Hân và Minh Nam Quang. Nhưng mà lúc đó quý vị biết bên này cái thời gian mà Diệu Ngọc mời tôi qua là ở bên đây nó tan nát hết. Lúc đó chùa Việt Nam là đang bị nổi lên một cơn sóng, là coi quý vị nhớ phong trào gì mà hồi mà đặt tượng Phật họ phá cửa đó.
À dạ, lúc đó nói chùa Việt Nam là Việt Cộng. Nói
lên phong trào nói chùa Việt Nam Việt Cộng có bao nhiêu nhớ không? Thì những người mà họ cúng dường tượng Phật hay là tượng cái gì đó họ đã họ đặt, họ phá. Là bắt đầu thối tâm dữ dội lắm, cái phong trào mà có bao nhiêu nhớ cái thời gian đó không? Tôi chưa có biết gì bên đây, tôi lúc đó tôi chưa bao giờ đặt chân đến xịt, tôi không biết gì hết á.
Năm 2008.
Cái phong trào là Phật tử thối tâm, là nói chùa Việt Nam là chùa Việt Cộng gì đó, mà sẽ nhiều họ cúng cái gì mà chính vô họ đập đổ, lúc đó là cái tượng Phật ở ngoài, phải không? Mấy tượng Phật
lúc mà cái tượng Phật mà Đức Phật thích thuyết pháp cho năm vị
Đức Phật thuyết pháp cho năm ấy thì tự nhiên là họ vô họ đập đó. Tức là họ giận quá họ vô họ đập phá tượng Phật, đập cửa được. Cái lúc đó đó là tôi nhiều Ngọc nó đi đã từ thì nó không biết làm sao nó lại nói bây giờ chùa Quan Thắng, bây giờ nó gọi ra nó nói bạch sư thầy, bây giờ chùa của Việt Nam thì tụi con cũng không có kiếm được cái chùa gì mà bên này nó đang lộn xộn lắm sư thầy ơi. Bây giờ có phong trào người ta thối tâm quá à thôi. Thì tôi hồi đó tôi nghĩ chắc là nếu mà mời tôi về là mời cái chùa lớn chắc là chùa Việt Nam của Hòa Thượng Nguyên Hạnh, nhưng mà lúc đó nó lộn xộn. Thì tôi nói tôi không biết, tôi không biết gì hết á. Thì cô muốn mời giờ mỗi chùa nào nó dạ con muốn cái chùa Quan Thánh. Tôi hỏi chùa Quan Thánh là chùa nào, sẽ tự nhiên mình nghe cái tiểu quan mà có thánh trong nữa, chùa Quan Công hả? Cái cổ nói dạ bạch sư thầy, và ở trong này có thờ Phật mà có thờ Quan Công đủ loại hết. Tôi nói cô nói sơ cái chùa đó coi, cô nói là chùa đó làm sao là có thờ rất nhiều vậy này vậy kia. Thì tôi hỏi trụ trì là ai, nói dạ không, cái này hai vợ chồng của cái chú người cư sĩ, không có tên gì đó, ông Lợi chị Lan. là cái người coi như là điều hành cái bo của cái chùa đó. Rồi tôi nói vậy là sư đó là trụ trì, nó dạ sư đó là sư Thái Lan không à. Rồi tôi nói lạ, là chùa Thái Lan thì nó được cũng được. Thì tôi bắt đầu không biết mặt Diệu Ngọc, set up đồ đâu đó rồi. Diệu Ngọc tôi hỏi bây giờ người ta không biết tôi là ai hết rồi, bây giờ sao mà có khách có Phật tử. Thì nói dạ tôi con sẽ liên lạc trên đài quảng cáo nữa. Còn quảng cáo tự động đó là quảng cáo, thấy không? Quảng cáo là lúc đó chữ thích không ai, không ai biết được, không ai biết được, tôi chưa bao giờ tôi ra. Lúc đó là thời gian đó thì tôi phát hành băng nghĩa kêu là thầy núi, tôi kêu tôi là thầy núi. Băng nghĩa của tôi là được được phát hành với cái ông thầy núi và không có tên, có người kêu thầy không tên, có người thầy núi. Thì sau đó lần đầu tiên khi nó set up hết rồi, tôi hỏi biết nấu ăn không, nó nói dạ không, tụi con sẽ đi đặt cơm chay, nghĩa là tụi này nó chưa có kinh nghiệm gì tổ chức cái nhiều ngập có những gì nguyên. Thì cái người ông anh để là cái ông Mỹ, trong Mỹ là ông đi chở đồ làm rồi tụi nó làm quảng cáo. Thì thầy qua tới nơi thì tụi nó đón ở phi trường, lúc đó thầy nhớ là cũng có mười mấy người đó, ông mười mấy người đi đón à, thì đón là mới biết mặt lần đầu tiên, rồi đưa về bắt đầu thì vô chùa Quán Thánh. Thì cái bài pháp thoại lần đầu tiên nó vui lắm, tôi giảng ở trong đó. Thì cái nhóm đó hình như lúc đó bà Diệu Sưng lại chưa, bà Diệu Sưng lại đó, lúc đó là mới lại, lúc đó Diệu Sưng mới tham dự được nhiều lắm, lúc đó nhiều Phật tử lắm, đông lắm. Thì mà họ lại cái họ đi một cái nhiều lắm, cái lộ vô mà có hơi vô họ coi thử.
Cái bữa
đầu không có, nhưng mà người ta cứ nghi họ chưa bao giờ chùa Quán Thánh tổ chức thuyết pháp, thành ra họ nghe nói có ông thầy Thích Tông Lai đăng báo lên đài vậy đó, họ lại mà họ dòm, họ đậu xe bus, họ đi có người
dạ, mướn nguyên cái xe bus 50 chỗ ngồi,
50 chỗ ngồi luôn dạ. Họ chạy là cái họ cho người vô, họ dòm, họ nói tại chùa đó chùa Thái Lan mà sao có ông thầy Tông Lai nào giảng. Họ vô hỏi đâu ông thầy nào thầy Tông Lai cái chỉ tôi đó, tôi nói Tông Lai chứ, mà rồi họ mới vô. Đến nỗi họ vô họ nghi ngờ đến nỗi vậy đó, nhưng họ nhớ không, họ kéo vô cái hội đầu tiên không có đông, khoảng trăm mấy à, ngày trăm mấy à, rồi ngày hôm sau đó hơi đông chút, ngày hôm sau là Diệu Sưng mới đến. Ồ, 400 mấy chục người, đúng rồi.
Ngày
thứ ba mới sau cùng á, cúng dường cho tôi lúc đó là được khai bao nhiêu tiền thì là tiền đồ ăn đủ á, thì Diệu Ngọc rồi Diệu Nguyên cái ban Phật tử trong nhóm nó tự động nó họ không ở hết. Rồi tôi mới mời tất cả chư tăng Thái Lan lên, tôi chia ra nhớ bao nhiêu cái mỗi thầy được bao nhiêu, nó chia ra chỉ hai lần lận cúng hai lần buổi sáng buổi chiều. Thì lần đầu tiên tôi thấy Phật tử ở Hiêu Tân họ họ sửng sốt là cúng bao nhiêu tôi không có lấy, rồi tôi mời hết tôi đếm như bao nhiêu tiền á, rồi mới đếm là chia hết, là trong đó 10 ông Thái Lan là hay là 20 ông Thái Lan mỗi ông được bao nhiêu đó. Đó là cái kỷ niệm đầu tiên. Thì bắt đầu sau đó tôi ở đó 2 ngày chơi với nhà của Minh Thiện Diệu Ngọc, thì tụi này bắt đầu nó mới nói thôi bây giờ con thấy sư phụ về đây có duyên, đây dữ lắm, thôi sư phụ đi kiếm là tụi con kiếm đất để mà không phải lập làng à, tại bây giờ mướn cái chùa này thấy nó cũng bất tiện đó. Thì lúc đó hình như nó có những gì là xuống với tôi mới lật xuống đi, tôi coi vô cái sư Thái Lan, tôi lật cái tủ lạnh nó cho nó sao trong ấy, thầy sư Thái Lan không có cái gì ăn trong cái tủ lạnh phải vậy không. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, mà mấy sư Thái Lan mà thấy tôi cúng dường mừng quá, mừng lắm, ông nào cũng mừng hết, bởi vì cái duyên đó mà sau này tôi mời nó không về với đàn là vậy đó. Lần đầu đầu tiên mà mỗi ông được nhiêu tôi lâu rồi tôi không nhớ, cũng 700 mấy, nhưng mà 2 lần thành ra chia ra đông lắm. Rồi xuống cái tủ lạnh tôi nói trời đất ơi không có gì ăn á, cái chùa gì mà không có đồ ăn gì trong đó, trời mà tôi nói cũng sức kỳ vậy. Cái tôi nói thôi lần sau tôi nói Diệu Ngọc ơi, con thầy thấy cái chùa đó mà các sư Thái Lan ở trong đó mà tôi thấy sao mà hình như là mấy sư cũng không có được đầy đủ lắm, thấy không, thành ra thôi đừng có về cái chùa đó nữa. Cái nó nói được để con kiếm chùa Việt Nam. Thì phản chừng vài tháng sau thì nó nói về con kiếm được cái Từ Bi Đạo Tràng. Từ Bi Đạo Tràng, một chùa Từ Bi Đạo Tràng lúc đó họ cũng mới xây cái điện chưa xong đó, bao nhiêu thấy không, phòng ăn cũng chưa xong nữa. Thì tôi xuống dưới đó, cái ông thầy đó cũng không biết mặt tôi, mà ông thầy đó tôi biết là một cái người từ nhánh của Minh Đăng Quang mà đã tách rời khỏi cái Minh Đăng Quang. Ông tên gì đó?
Thầy Minh Đạo.
Minh Đạo.
Ông nói hồi trước anh nguyên là ông qua đây làm
hãng. Dạ.
Cái tâm tu, ông mới về, ông mới mở cái chỗ đó để mà ông tu thôi. Thì sao rồi cái người ông mới đi làm cái thành Giác Nhiên.
Dạ.
Giác Nhiên mới qua giữ cái đó. Thầy Giác Nhiên bây giờ cũng là đệ tử và cho ông trở làm tâm ngày thắng với thầy Giác Nhiên luôn. Rồi mới mở ra cái Từ Bi Đạo Tràng và đã từ đó.
Nhưng mà Từ Bi Đạo Tràng lúc đó đâu còn nằm trong hệ thống của Minh Đăng Quang.
Sao rồi? Lúc em mời là đã ra rồi.
Lúc tôi về đó đã ra rồi.
Lúc sư cô ý riêng ở bên Việt Nam qua.
Lúc thầy qua có một sư cô nào ở trong đó?
Sư cô ý liên.
Loan nấu đồ ăn.
Sư cô ý liên với sư cô chân liên.
Chân liên. Rồi sao là cái rồi mấy đám người nó đi đi. Rồi mấy cô Nghiêm đó, cô
Nguyên Nghiêm.
À, Nguyên Nghiêm, rồi Nguyên Nghiêm mới về.
Cô đi luôn.
Thành ra cái lần này đó thành cái lần đầu tiên được giảng ở chùa Việt Nam, à, không phải ở chùa của người Việt Nam, nhưng mà chùa đó là Từ Bi Đạo Tràng chứ không phải là chùa Việt Nam của Hòa Thượng Nguyên Hạnh. Thì tôi cũng qua, thì lần này đi đón đông, lần thứ hai đi đón thì cũng 30-40 đứa đi đón sư trường. Rồi bắt đầu đón về nhà, bắt đầu thì xuống dưới để thập thăm thầy Từ Bi Đạo Tràng. Thì lúc đó nấu ăn nấu uống gì đó thì Diệu Ngọc nói sư cô ơi, bây giờ ăn uống kỳ này đó là tụi con nhờ sư cô giúp hợp lại, chứ tụi con không có order đồ nhà hàng nữa. Thì bà sư cô mới nói yên chí đi, mà bà không có expect là số lượng Phật tử nó đông. Thì thường thường cái chùa Từ Bi Đạo Tràng lúc đó nó vắng vẻ lắm, không có đông. Thì bà sư cô là bà nghĩ tôi ông thầy Thông Lai cũng không có nổi tiếng gì mà về chắc cỡ 100 Phật tử thôi, thì bà tổ chức đồ ăn khoảng 100, nó kéo vô trên 500-600 người hả con?
600
người.
Lúc đó thầy thì không chở Phật tử ở trên Ốc La Hoa
luôn. Ông thầy không á là chở cái nhóm Ốc La Hoa xuống á. Vậy chở cái nhóm đó hết, mà giờ cái nhóm nó bỏ tôi hết, còn có mình ông đó cái gì. Ông là người tài xế lái nhóm Ốc La Hoa đi dự cái phá Từ Bi Đạo Tràng. Tôi nhớ lại tôi bữa nay tôi nói cho quý vị ngay trong ngày để tôi khai thị tại sao mà bữa nay sẵn dịp tôi khi này. Thì bắt đầu tôi thấy là quán hồn, coi như là Phật tử nó vô mà nó có đổ ao 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 ao, nó vô diệu sinh giữ cái đó nữa thì đông lắm, là coi như 500-600 người. Rồi tiền bao nhiêu đó thì cứ bỏ một đống đó, cuối cùng có thùng phước sư mà không bỏ, hai ngày xong xuôi là cúng được bao nhiêu tiền đó, tôi mới cầm hết cái đống tiền đó tôi giao cho cúng dường cho thầy Từ Bi Đạo Tràng, có quỹ phim tôi không có lấy đồng nào hết. Thì sau đó cái chương trình đó đó là mới đề nghị lập làm Di Đà, phải kêu làm chùa, nhưng mà tôi nói chùa hiện tại có bao nhiêu cái rồi, nói trời ơi, nhiều lắm cả 100 cái rồi, tôi nói thôi không làm nữa, mà ở đây có người già mà muốn vô có chỗ để tu mà để cho nó đừng có vô viện dưỡng lão không ai đó. Dạ muốn chứ, vậy thì lập làng Di Đà đi chứ đừng có lập chùa, nó tôi muốn lập chùa. Rồi phong trào lập đó thì có gì ngay lúc đó là Diệu Ngọc bắt đầu tiến hành này kia, thầy về tới đây là ào ào ghi danh, tôi nhớ là như là mấy trăm người,
276
người lập một cái ban. Thì Diệu Sinh với trong đó tôi nhớ là 11 người nồng cốt đó, là Diệu Sinh, Diệu Minh Thiện, Diệu Ngọc là 2, Diệu Sinh là 3, Diệu Quyên chị Diệu là 4, như vậy cô nương là 56, rồi ai nữa mà cộng là 11 người.
Em chị Mai, em chị
Sưng.
Vợ
chồng Minh Tấn.
Vợ chồng ông Sang.
Kỳ con Sang, 11, 12 người đó là những người coi như là nằm trong cái ban mà để mà làm việc đó. Coi như là chạy đó bắt đầu là 250 mấy bền. Thì bắt đầu tiên kiếm cái miếng đất nào đó ngon lành lắm, nhưng mà sau khi kiếm xong thì cái miếng đất nó sát nhà tù. Cái làng Di Đà mà sát nhà tù, thành ra mấy bà già nó chết rồi, nửa đêm nó dừng ngục qua chết. Nghe bồ là nhà tù, quán hồn bỏ chạy nên là không có mua nữa, chứ nếu mà mua miếng đất là chết. Coi như là lúc đó là mạnh lắm, chuẩn bị là mua liền đó, nhưng mà sao nghe nói cái bên là nhà tù, không mua. Rồi bắt đầu mới chạy đi mua lòng vòng, cái này là kiếm riết, mà kiếm trong vòng một năm trời không ra đất, hầu như là muốn bỏ cuộc là nó có gì. Thì lúc đó Minh Thiện nó thôi giờ lập là không có đất được, thôi bây giờ Minh Thiện đi mua riêng. Minh Thiện lúc đó đi kiếm riêng 5 mẫu thôi, làm cái chỗ để thiết pháp thôi, chứ không Minh Thiện với Diệu Ngọc nó bỏ tiền nó mua 5 acre, cắt một cái kéo cái mobile home, làm một cái chỗ nhỏ nhỏ, lâu lâu sư phụ thiết pháp thôi, chứ không có tính làm làng nữa. Thì cái ông Minh Tánh á, ổng là cái người không chịu thua, ổng lập gia đình lâu là không có con, thành ông nói bây giờ cái duyên không có con thì bây giờ dứt khoát là phải vô, tôi là cái người vào làng A Di Đà đầu tiên và tôi là cái người giảng sanh ở trong đây đầu tiên, chính câu nói của vợ chồng Minh Tánh. Rốt cuộc rồi nó sau đó ổng tìm được cái miếng đất này, mà quý vị thấy 47 mẫu mà 250 ngàn đó, thì bắt đầu khi mà kiếm được miếng đất này xong rồi đó thì bắt đầu thư rơi rải ra đánh phá thầy, tùm lum tà la hết. Nói là công an cộng sản ma tăng độ hải tùm lum, thì trong đó 250 người bên bờ nó rút gần nữa,
263 người,
260 người còn lại 63 người. Tiền á thì quý vị biết họ đã gửi về mỗi người mỗi cái chết 2000 phải không? Nhưng mà không có cát, tại vì chưa có mua đất được lấy lầu cát. Họ trả cho làng A Di Đà, nhưng mà mình chưa có đất, chưa có gai xanh, làm sao mà mình mở khao làng A Di Đà để cát được? Thành ra quý vị thấy một cái điểm mà người ta rất là ngây thơ. Nếu mà tiền đã về đây mà tôi đã gạt thì tôi đã lấy hết rồi, mà tiền nằm 6 tháng trời, 7 tháng trời còn nguyên hết. Thành chúng tôi tới ngày mà đi mua đất cái mở trô á, thì lấy hết cái này để mà xích vô. Cái ngày đó á, chúng tôi đi lên trên Houston để làm giấy. Ở dưới này chưa xong còn phải đi làm cái giấy để mà giấy xin phép làm chùa đó, để mà có cái đó để mở khao á. Bỏ vô bị lũng, chết lũng hết trời. Tại vì nó bị quậy phá đó, cancel lũng. Thì lúc đó phải mua miếng đất này, nó đẹp quá đi. Và chúng tôi quyết định thì khi đó là 5 người đứng ra chịu lo là ai?
Vợ chồng con.
Vợ chồng bên Thiện Diệu Ngọc.
Vợ chồng bên Tánh
là 2. Diệu Sơn nữa là 5 người.
Chị Minh Thu.
Chị Minh Thu là có gara là 6 người.
Cô Hồng không có sự bụng như mọi hai vợ chồng tính một phần vậy.
Một phần, hai vợ chồng là một phần, bên Thiện Diệu Ngọc một phần. Vợ chồng của Minh Tánh là một phần là 2. Cô Diệu Sơn là 3, Minh Thu là một phần là 4.
Hai vợ em của Hồng
với Đào đó là 5 phần. Mới đi mượn cái lon 90.000 mà họ ký chết lũng đó quý vị. Họ rút ra mà họ không nói chơi cái đó. Thì 90.000 đó ở trong cái buổi lễ mà đạo chánh thầy đó, bác Minh Như nói là Diệu Sinh cho mượn, không phải là Diệu Sinh cho mượn. Còn giấy tờ hết này. Chết ký phải mình thì mấy người này đưa rebit ra để mà mượn 90.000 cái lon. Ông hiểu chưa? Mỗi một tháng á, trả trăm mấy thôi. 90.000 đô la mượn trong 5 năm trả trăm mấy chục, có lon đàng hoàng.
Mỗi một người nghe sư phụ, mỗi một người 160 mấy đồng.
Một người 160 mấy đồng. Là cộng lại là đó là mà mấy trăm.
Là coi như là 5 người đó vậy. 500 mấy.
700 mấy. Thì mỗi người phát tâm 100 mấy chục đồng để mà mấy cái phim anh để cho lấy miếng đất này. Lấy miếng đất này vào ngày 24 tháng 12 năm 2009 đó Diệu Ngọc.
Ngày 24 tháng 12 là bắt đầu tụi con lên phá rừng luôn đó.
Dạ, yeah. Thì số tiền đó không phải là của cô Diệu Xuân, mà cô Diệu Xuân là một trong những người đứng ra lấy xô để mà mượn cái lon. Và sau khi mượn cái lon đó xong thì mỗi tháng mấy người này đều bỏ cái số tiền mỗi trăm mấy để mà duy trì miếng đất này. Bà con lúc đầu mới đã lấy lại cái miếng đất này và đổ vô. Thì lúc đó không có tiền, mới tính rằng mua một cái mô bồ hôn mà cái loại giống như mà hồi sáng mình đi chạy kiếm đó, mà mua cái loại tệ nữa nè, mô bồ hôn mà cỡ 30 tuổi trở lên, tại vì lúc đó mua xong không có tiền. Không có tiền mà cái đường xá thì rừng cây, mà hàng ngày đó thì tôi bên kia tôi nóng ruột, tôi nói trời bây giờ mua 47 mẫu đất mà không có gì, mà cứ lâu lâu là mấy người này xem cái hình ở bên Thiện xem về nói là bữa nay chủ nhật này tụi con lên đây gồm có ai, thì tôi đếm là có 11 người tôi dòm trong cái phim con xem ra đó. Người mấy bà cứ lại mua cái kéo cắt kìa, mình đứng mình dòm nguyên cái rừng mà cái mỗi bà cầm cái kéo bây giờ cắt rồi cái tiền sau gọi nói sư phụ ơi cắt gãy ba cái kéo, cây không hư mà gãy kéo gãy đồn, làm cái kiểu như là đồ chơi á. Rồi chút xíu vô quay cái phim chuyển qua thấy lấy cái xe gọi là trải cái tấm tăng ra cái ăn trưa à, làm hai tiếng ăn trưa xong cái là cái ăn chiều nó rồi cuốn về, cái mình tình nào cũng lên vậy mười mấy người. Mà lúc đó là tôi thấy rất là vui, ai cũng thương nhau, có phải không gì vậy cô nương? Hăng say lắm mà nó lạnh, cái mùa đó nó lạnh. Làm riết rồi cái thằng đi bệnh cái bên đó, nó thấy nó nóng gà. Nó thấy một đòn mười mấy bà già mà lên cái lỗi cái kéo cắt kìa. Cái nó nói, ê, Diệu Sinh nói, sư phụ có cái thằng Mỹ cái bên. Nó tên đi bệnh mà nó nói, nó xin phép cho nó dùng xe, nó ủi đường thôi cho nó thấy tội quá. Nó không biết bà làm gì vậy. Thì tôi nói được, nó cho nó không, nó làm phi. Thì cái đường mà nó ủi mũi gì thấy mà từ ngoài nhà nó mà đi thẳng lên đây đó, theo cột điện á, là cái đường con đi vịt ủi đó. Nó đẩy cái này, cái mấy bà khoái quá, tự nhiên nó đẩy có nửa tiếng hồ mà con đường. Thấy không? Nó mới lòi ra cái đường đó đó. Cái đường đó là đi vịt nó ủi đó, từ đó chuẩn mới phá mới mò lên đó quý vị.
Hết
chuẩn phá có chút xíu đi. Mà tôi thấy chút xíu là dọn ra ăn rồi. Quay phim chuyển qua, 11 người. Thấy người này cắt cầm cái đồ cát, cắt mà tỉa của mấy người đang cắt đó. Cắt mà người thì cưa mà không ai biết hết á. Cưa mà cái gì, cưa mà lợi mà cưa sắn á. mà cắt cây mà cứ cà với cắt cắt chưa hai ngày sau là gãi lưỡi gãi đồ mòn hết trọi, không có bà nào biết mà cứ cầm làm vậy nè, mấy quýt mấy đồ tôi nói trời, tôi nóng ruột tôi biết mà tôi nói kiểu này không biết còn sao mà tôi làm xong. Nhưng mà đi vịt nó qua rồi từ từ lúc đó thì nó thấy đây nghèo thì nó làm giúp không à. À, mà sau khi nó thấy giàu rồi bắt đầu nó có tăng giá tiền thôi, chứ lúc đó là nó làm giúp rất nghiệp, nó thấy tội nghiệp quá cho nên không nghiệp. Bởi tôi gặp đi về tôi hỏi sao mà giúp nó, tao thấy mấy bài rồi lấy gì 47 mẫu mà cầm từ cái kéo cắt xong đó là chừng 2 tiếng sau nó thì dọn cái tấm bạc xanh ra cái mình thiện. Bây giờ tụi con ăn trưa, thấy ăn trưa quay phim chuyển qua thấy không, cái chút xíu cái chừng 4 giờ lạnh cái chiều về rồi cái chừng sau của 11 người nó lên thì cái chuyện làm được gì thấy. Người sau đó đi mua cái mô bồ hôn nó đòi là mấy chục ngàn á,
35 ngàn
mà lúc đó cũng đang kiếm tiền mượn á, mượn nhau để mà bỏ vô mua. Nhưng mà lúc đó mua một hôm nó kéo vô không được, mấy ông này phá cái này, cái tính điện này là phá cái miếng này rồi, chỉ nó làm sao ta vô được vậy. Thành ra nếu mà nó mà đưa vô được á thì cũng là cái nạn. Quý vị nghĩ cái làng Di Đà mình nghĩ 100 người làm sao vô mua một hôm rồi, mà mua một hôm cũ rồi. Bố bộ không, cũng may là nó kéo không được, cái kéo vô là leo vô nữa là sập rồi, cái nhà bố không 30 mấy tuổi. Nó vô nó nói không có đường vô, thành ra bỏ cái mô bộ hôm đó đó quý vị. Phá thành cái phẳng, nhưng mà không có cái đường kéo vô. Cái mô bộ hôm nó dài lắm nha quý vị, không có dễ mặt, chứ nó là cái loại mà 6 mấy vậy đó. Thành ra rồi lần cái bắt đầu con của ông Sang, nó không có niệm Phật, không được kinh, gặp nó chào nó cười vậy đó. Lúc lâu thầy cũng qua, thầy cũng ở trong đây chỗ cái nhà mà bây giờ security đó, thì thương là thương ông Tệ Nhãn. Trong thời gian mà mấy người này về, trong từ thứ hai cho tới thứ sáu thứ bảy đó, thứ sáu đó là ông Tệ Nhãn ở trên này mình ha, lang thang lướt xuống ở trong rừng. Thì cái công đó mà khi mà ổng lên lút đó, mà ổng cỡ đồ xin xuất gia, thì cô Quyền Dung lúc đó là cũng người cũng đến đây qua lại. Và tất cả những người 11, 12 người đệ tử mà có thầy đều không chấp nhận cho ông Tệ Nhãn để theo thầy. Nhưng mà thầy nói thôi, nó chỉ lên nhem không có oai nghi, nhưng mà nó là cái người ở đây chịu khổ chịu cực giữ cái rừng này, có hiểu không? Thành ra từ đó mà thầy thương là tại vì thầy thấy ổng, mình nghĩ tới cái kiểu mà ổng đến cực khổ như ngày đầu đó, nó để mình cho. Thành ra quý vị, khi mà thọ đại giới năm trước đó, 2 năm trước, khi thọ giới xong á, tôi đưa cái bình bát tôi cho ổng ôm ra, là quý vị biết là tôi giao cái này cho ổng, là còn giao cho ai nữa quý vị. Khi cái người theo đạo Phật là bắt mình biết rồi, bữa như thấy ông đi ra, ổng ôm cái bát của tôi không, là cái người đó giống như mình truyền y bát cho ổng, là ổng là coi như là ổng phải biết là ổng là nắm cái hệ thống này rồi đó. À, vậy mà rất là ngây thơ, mẹ nó vào trong đây ở rồi, vậy mà đi nghe lời cái người không, tôi cho ổng tất cả những cái gì để cho ổng để tiếp tục ổng truyền đăng Phật pháp nó vào vô chung, mà ổng đi nghe một cái người cư sĩ quậy để rồi ổng mất hết tất cả. Quá là dạy tội luôn, quý vị thấy tội không? Rất là tội. Thành ra tôi thương là thương từ những ngày đầu ổng hy sinh, mình tính những cái ổng đến đây cực khổ. Thành ra tôi nói bây giờ nói về ấy thì không được, nhưng mà nói về cái tấm ổng mà công đức mà ổng vô đây để ổng giữ đất trong thời gian một năm đó, mình phải thương ổng. Thì nói sơ, còn ông Tỷ Giác á, thì tôi nói kể cho quý nghe, Tỷ Giác đến, ông Tỷ Giác cũng đến với thầy luôn. Mà cái tâm ổng đến đây, quý vị biết khi mà cái là đầu tiên cũng cúng vô đây cúng nhiều 40.000 đô la. Ổng bán nhà, tại vì ổng là một cái người nhân viên bưu điện, rồi ổng là cái người gốc Công giáo, rồi ba của ổng là một ông đại tá của tham mưu trưởng của sư đoàn 25 gì đó. Thành ra thầy thấy ông này có một cái background rất là tốt, mà cái người mà đã 40 tuổi rồi có sự nghiệp mà bán cái nhà vô với cái chắc 40.000 đô la đi tu mà cũng 40.000 đô la nha, mà tôi nói thẳng luôn, thì cái tiền đến lúc đó 40.000 đô la đối với thầy nó quá lớn luôn. Ông Kỳ, con của ông Sang, vậy cho ông Sang á, ông nói hết á, ông viết cái chết 40.000 đô, mà trong cái tiền sư huynh không có nhiều nha, nghe nói là.
Anh, lúc đó anh Kỳ nó có 33.000, cúng dường 30.000, thì chị vô xin cúng dường vô đây 5.000, để đem biêu cái chánh điện này, sư phụ mới đầu tính mua môi hôm, rồi không có mua mới kêu đó, thì nó đòi 45.000 cái building này.
Nó đòi 45, lúc đó cái building này nó cất á, nhỏ lắm, tức là quý vị nhớ từ cái khúc ô đó lâu ra, mà nó chỉ xin là làm cái sườn không, chứ không có trong này để thầy trò làm sao, kiểu như nó điêu cái sườn sắt thôi đó quý vị. 45.000. Thì lúc đó là cái ông Kỳ đó, 30.000.
Tài sản ổng có
33.000, trong cái xe huynh ổng cúng 30.000. Con của chú Sang đó, cái gì bữa nay tôi nói cho quý vị hiểu, để quý vị thấy những người mà tại sao. Rồi cô vừa xin 5.000 phải không? rồi ai nữa làm vòng.
Phật tử bắt đầu người ta chuyển tiền về.
Bắt đầu Phật tử sau cái đợt mà nó bị đánh phá là dội hết á, là bắt đầu nó thấy có đất có đồ, bắt đầu nó trở lại, thì bắt đầu chuyển về đổ vô thì bắt đầu lên cái này, thì nó hỏi mẹ lên cái chùa. Mà trong này tại sao mày không có nhà cầu, nhà tắm gì, làm sao làm cái chùa? Tại vì mình sinh không có tiền làm cái gì, mà làm chỉ cái building không à. Thì nó hỏi một câu, ở trong này không có nhà cầu, thì tụi bay đi vệ sinh ở đâu? Thì lúc đó làm cái chùa xong rồi bắt đầu có tiền đổ vô, mới xin cái chùa, cái cầu riêng sao gì, thấy không? Cái cầu làm sao đó, cầu tập thể đó, mấy chục ngàn đô nha. Và cái số tiền đó là nhờ tiền ông Thể Giác, tiền của chú Kỳ, tiền của Diệu Sinh 5 ngàn, rồi tiền Phật tử bắt đầu đổ về. Làm bắt đầu cái có gì làm thầy, lúc đó là thầy cứ có miếng lay qua, bắt lay qua, có cái điểm, bắt cái điểm cứ đổ đâu làm đó. Là thầy là cái người lúc đó là mua máy làm trong này không, chứ lúc đó đâu có điện tử Minh Thiện á, cuối tuần lên thì cứ làm ở trong này, làm này lại làm tới đâu, giá díu tới đó, vừa làm xong là hết tiền rồi. Hết tiền rồi thì muốn cho Phật tử về tổ chức, thì lúc cũng rất may bắt đầu có cái phong trào đi đấu giá mua xe. Mấy bà mua xe mà mua được 6 chiếc, mỗi chiếc 7-8 ngàn đó, mấy cái chiếc mà mọi người hôm á, kể cả chiếc của thầy luôn, mới mua thì mới kéo để một dọc chứ đâu có chỗ để đó. Không có ống cầu, chỉ có cái cầu tập thể này, điện thì cũng không đủ. Thì cái máy giếng nước á, thì nó công sức hồi đó đó, cái giếng nó có sẵn, cái ông chủ này ông mua để lâu lâu ông lên ông vê cái sành á, ông chạy cái chiếc AV nhỏ vô, ông cắm điện vô trong rừng để ông đi săn, chỗ này đất săn bắn là ông. Cái giếng đó khả năng chỉ xài cho 4 người thôi, mà lúc đó quả thật biết không sợ súng. Cái nước chỉ đủ supply cho 4 người mà dám tổ chức lễ khánh thành cái chánh điện được 1.000 người. Có gan cỡ nào quý vị? Quý vị có dám vậy không? Nước nó cho biết là cái giếng nước này chỉ xài được 4 người. Thì ổng đào rất là cạn, cái bơm cũng đủ 4 người thôi, cái bơm nước lên mà dám mở cái pháp hội 1.000 người. Và trong khi nó cây trong ngày đó cắt á, thì quý vị nhớ té đi té lăn té ngựa chứ không có mà cắt chừa gốc cỡ này không à. Mà rắn ở trong ngày đó, tôi nói xin lỗi quý vị, bắt đầu mua liều dựng. Thì chút xíu tôi đang làm với bà kia gọi ra, thầy có con rắn nó kêu gì ren trong liều con, rồi sai người đi bắt. Mà trời Phật thương, rắn nó cắn là chết, cắn không chuông á, nó đầy hết hết nhà anh Diệp, con Diệp quán mình siêu tổ nó ở năm đứa nhỏ. Sư phụ ơi, trong cái liều con có mấy con rắn nó nằm ở trong đó, trong sleeping bag, sư phụ cho người vô bắt. Là liên tục còn bắt đầu vớt được có 2 ngày. Phá tu thì dự trù cuối tuần, nhưng mà ngày thứ 3, thứ 4 người ta đổ về rồi. Tới ngày thứ 4 là cái bơm nước nó đã hư rồi quý vị. Quý vị nghĩ là trong khi đó ngày chúng tôi mở vào tháng 8, mà tháng 8 thì nó nóng không quý vị? Nó nóng coi như mồ hôi, mồ kê, bột mép. Mà trong khi cái cầu á, thì trong kia đó nước hư. Rồi á, có một cái người đứng đó cầm cái một ca lông Minh Hội, mỗi người vô cầu được một ca lông dội cầu. Sáng ghét lai ra nước, còn nấu ăn á, thì bơm những cái thùng phi tránh để dành không cho nước, mà nó muốn nổi loạn rồi. Mà trong khi viên cái chính điện này nó nhỏ xíu, con nữa thì nhét 1.000 người nằm chạy trong ngày, có 4 cái máy lạnh thôi, còn ngoài kia không có máy lạnh. Quý vị tưởng tượng mỗi một cái xe AV quý vị ở vậy, nó nhét 25 tới 30 người. Cái xe đó bây giờ quý vị ở 2 người đó, tôi nhét 25 tới 30 người. Đàn ông đàn bà nằm xen kẽ, coi như lộn cầu cạo hết, không có nó giống thì treo đầy, liều thì nằm đây. Mà bắt đầu không có phong trào sau tắm, thì bắt đầu tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói bây giờ nó nổi loạn rồi, nó chết rồi. Tôi mới đem cái phim là Quạt Gió Đèn Trăng lấy cái phim mà bên Miếng Điện á, người ta nói khổ đó, chiếu lên Bắc Bình Dương, chắc có lúc Bình Dương chưa đến đây. Nó có phim Quạt Gió Đèn Trăng là cái cảnh người Miếng Điện mà họ ở trong cái liều, năm người mà ở trong một cái liều, rồi cái chùa Miếng Điện nó khổ lắm. Cái tôi nói quý vị coi cái phim này nha, chờ thời gian sửa mấy nước, thầy mấy bà đang nổi sân các kiểu, cái coi cái phim đó cái từ xìu xìu quý vị vẫn sướng hơn có cái này nha. Ở bên kia người ta không có cái mục tiêu nữa, thấy không? Nó hiểu rồi, đồng người kia nói chuyện gì cái mấy bà không đau xuống. Là tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói bây giờ sao mà cứu cái này, để pháp hội chưa xong mà tôi lúc tôi tắt tiếng rồi, tôi nói không ra tiếng nữa rồi. Tôi mới ngồi nghĩ hồi tự nhiên chắc có lẽ hòa thượng sướng cho tôi nói bây giờ ra mướn mấy phòng khách sạn gần đây, sẵn mình có xe, lúc đó mình có mướn mấy chiếc xe mà chở khách, chở xe 15 chỗ ngồi đó, muốn 4 chiếc, rồi vô nó mướn 3 cái phòng khách sạn, mà vô tôi gọi vô tôi điêu, tôi nói là chúng tôi mướn phòng, chúng tôi không cần ngủ mà cần chỗ để họp thôi, thấy không? Giá nhiều. Nó nói nếu mà ông muốn ở đó thì là 70 đêm, mà mấy ông mướn mà chỉ họp không lấy 50 thôi, muốn bằng ngày mà chúng ta chúng thăm, chúng tôi chỉ để họp bàn thôi, chúng tôi cần có cái bí ý trên mà chúng tôi hiện địa điểm với chúng tôi không ở lại, thấy không, tôi chở người để họp thôi, hằng ngày thấy chúng mắng rồi ký họp lấy 50 tạm phòng, 44 phòng. Bắt đầu mỗi một xe đi tắm là chở mấy xe ra, tôi nói mỗi người vô 5 phút vô tắm thì đúng là mình cũng gian dối thiệt, tại vì thằng đó nó lỗ tắm cái hàng người mà cứ chở. Không cho nó thấy, cứ đi họp mà cứ xe 15 chỗ ngồi đổ vô họp, họp 15 phút tắm xong rồi chở ra vô này, đem ra đem vô rồi lớp giặt lớp vũ lớp tắm, thì nói tắm liên tục. Quý vị nghĩ coi, tắm hết cái số lượng đó thì là bà con mới vui, cứ chở hết lớp này ra lớp kia ra mà trốn nha con, có đi không biết mà đó là giải quyết được cái đó rồi. Sai người đi hỏi mua nước, nó đòi mà nó tính ra là một xe 700 ga lông mà nó sạc 1,200 đồng đô la một ga lông, sao dám vô cầu được. Quý vị thấy nó khổ qua, mượn nước để vịt thì nước nó đen thui à. À, quý vị thấy sau đó ông Tâm Hiệp, ông Tâm Hiệp ông đi cái xe chở kinh qua đây đó, ông mới chạy xuống phòng bị bồn, ông mua hai cái máy bồn mà giờ còn để nó vô, bắt đầu mới đổi bồn rồi vô. Cái máy bồn của ông kia có 3/4 ngựa mà ông đổi hai cái 5 ngựa mới đủ 10 ngựa, bắt đầu mới bơm, thì bắt đầu ngày hôm sau nó có nước lại đó quý vị, nó có nước rỉ rồi từ từ bà con mới là vui vẻ rồi đấy đó. Thì bắt đầu cái pháp hội nó được cả 100 ngàn hết rồi, 100 ngàn lúc đó là hơn 100 ngàn mừng quá chừng quá đấy, là lúc đó coi như là điếc không sợ súng đó. Quý vị có nghĩ ra cái mức là cái giếng đủ 4 người mà thầy dám dẫn cho 1,000 người vô đây, mà tháng 8 của Texas nhiệt độ không có dưới 100 độ đâu gì, bà nào bà nấy mà mai không có người nào khao máu mà chết rồi cũng đổ nợ nó cũng mà không xe mưa lắm không vô đi được. Bắt đầu như thế tôi liều mà liều tới mức độ mà
rùi nó phụ rùi quá trời rùi
rùi nó buông đầy hết ông nó buông chứ phải rùi. Mà lúc đó nó biết sao không, nó thôi cho ăn thoải mái, bây giờ đó cho coi cái phim mà quạt gió đèn trăng nó khổ cái điện rồi nó bắt đầu nó bây giờ ai muốn ăn gì ăn. Thì bà con lúc đó coi phim rồi đó, trên dạng chúng ta là ăn phở, ăn chè Thái Lan, ăn ghét lại, ăn 24/24. Thành ra bà con rất là vui. Mà nó ăn rồi đó thì cầu tiêu lại hư. Tôi nói khổ sở là coi như sau cái pháp hội đó rồi bắt đầu làm cái chai đường, làm cái nhà giảng sanh, là đem thợ là lấy cái hả mà cứ vừa làm xong cái tiền, cái làm xong cái khánh thành Tháp Địa Tạng, cái pháp hội thứ hai là cứ là khánh thành trai đường, pháp hội thứ ba cứ làm riết như vậy đó, là coi như ào làm là cứ đổ vô làm mà rất là vui. Thì lúc đó nó lên lại cho tới khi mà quý vị xảy ra cái chuyện thì Tệ Giác, lúc tôi kêu sư chú Tệ Giác là ổng thường ổng bị cái vụ mà con khánh á, ổng có thối tâm, ổng thối tâm rồi và đồng thời ổng cũng thối tâm với cô Diệu Sưng nữa nè. Là những lúc mà thầy Tệ Giác cho đây ổng buồn, mà lúc đó ổng dành ổng ra đi đó thì tôi không thể nào mà nói cái chuyện là ổng giận cái gì hết. Thì tôi muốn bảo vệ cái uy tín ổng sau này ổng ngồi thống này, thì tôi quý vị nghe những cái băng dĩa tôi nói thầy Tệ Giác trở về ở trên Maryland để mà lo trả hiếu cho cha, vì cha là người trong giáo, thành ra không thể vào làm. Mẹ của thầy Tệ Giác lúc đó đã mua đất trong ngày luôn đó quý vị, họ phải bán đất luôn đó. Thì cái vụ mà cũng mấy bà Tám nói qua nói lại đó, nói vụ mà con Khánh là ổng nản về đó, rồi nhiều chuyện lắm, 2 năm trước rồi. Tại sau này khi ông ra cũng đăng đó là cái thời gian mà sắp sửa sọ đại giới đây, thì lúc đó một cái phong trào vận động để đưa cho thầy Tệ Giác về, tôi nói để có mặt là cô Hồng Châu, thầy Tệ Minh, chú Phong xác nhận là có phải chúng ta đang vận động để cho thầy Tệ Giác về để thọ đại giới đúng không? Xác nhận quý vị xác nhận đúng có không? Có. Thì thầy Tệ Minh á, nó mất rồi. Thầy Minh đâu rồi? Cái lúc đó là con có nói với sư phụ, thầy hỏi ông Tệ Giác sẽ về không, thì con nói sư phụ 99% sư huynh Tệ Giác về có không. Con nói là sư huynh Tệ Giác sẽ bút vé máy bay, nói 100% chứ không phải là không có đúng lắm, nhưng mà 99% là chính ông Tệ Minh có nói. Thì ai cũng phiên ông Tệ Giác nên về thọ đại giới, tại vì con thọ đại giới thì con mới giữ được cái chức vụ đại sư huynh sau này. Mà nếu mà không thọ đại giới để cho mấy ông này thọ lên thì sau này ông này ông làm gì không có được, nó theo luật Phật á. Thì sau giờ cuối cùng sao là ông này nghe lời của Bình Dũng, ông không về. Không về thọ đại giới. Chứ còn rồi sau này ông ra cái văn dĩa là thầy thấy không có vui cái chỗ là ông nói tôi đi tu theo Phật, tôi muốn giảng sanh, chứ tôi đâu có muốn mà ông bắt tôi cứ đi xây dựng cái này xây cái khác. Lúc đó là thầy Sách ổng đi theo đầu tiên qua Youth Center, lúc đó thầy Tệ Minh cũng chưa có đi nữa, mà thầy nắm ông Thầy Giác đi theo. Là sao vậy? Tại mình muốn cái người này phải lăn xả đi theo tôi để mà xây dựng chỗ này chỗ kia, để build cái phước đức. Mà đệ tử họ nhìn vào một cái vị tăng ni, một sư chú mà cứ lăn xả đi xây dựng cho Phật tử, người ta mới kính trọng. Chứ còn mà cái dọn ổ sang vô ngồi, quý vị có đồng ý không? Cái đó là build cái công đức trong lúc đầu để mà sau này ông nam vận pháp. Thì ông nói một câu là tại sao mà ông đi tu mà cái ông thầy Thông Lai sư phụ cứ bắt tôi đi xây chỗ này xây chỗ kia. Cái đó là ông, tôi rất là tiếc, cái đó là tôi đau lòng thật ra. Như bây giờ đó, sở dĩ mà quý vị thấy thầy Tệ Minh hay là ông Tệ Quán hay bây giờ ông sư chú Tệ Không Tệ Như mà mấy ông vô đây ông cứ ngồi ông ăn trên ông trước đó, quý vị đâu có kính đâu. Mà đi vô có thấy quý thầy lăn xả sửa chỗ này lăn chỗ kia, người lên kép, người biêu cái này biêu kia, thì cái đó là tạo nên cái công đức cho mình để lúc đầu. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, trong một cái đường quân đội họ cũng có cái vấn đề quân nhục, để mà họ biêu tập cho cái người ta rèn luyện để đối đường với cái những cái nghịch cảnh trong cuộc đời. Thành ra khi mà cái làng này nó tới giờ này, tôi mới buồn, tôi ngồi tôi nghĩ lại, là những cái người mà họ đóng góp khai sơn phá thạch á, thì hầu như họ không được hưởng. Mà những người mà họ đến đâu sau đó thì họ lại hưởng. Vì thế rõ ràng lắm. Thành ra từ đó quý vị cố gắng đi. Ở đây nó đã có nhiều cái đau khổ, mồ hôi nước mắt ở trong cái system này. Bây giờ tới ngày này nó được như vậy đó, thì chúng ta nên mừng. Nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Tôi nói sơ những cái chuyện mà cái làng này được thành lập như vậy, mà lúc đó chúng tôi rất là cực khổ quý vị. Nhiều cái cực khổ. Mỗi nay tôi nói ra cái điểm thứ nhất tôi muốn highlight là thầy Tệ Giác ra đi khỏi cái hệ thống này là cái vụ mà do cô Khánh. Bác Bình Như cũng biết cái chuyện đó mà. Đó, ông buồn đi. Đó, rồi cái thứ hai là ông với ông cô Khánh không có cái gì hết. Rồi cái thứ hai buồn cô Diệu Sinh về vấn đề mà điều hành nó có những cái đó, chứ không có được có cái đụng chạm gì với sư phụ hết. Mà sư phụ ra đi rồi sư phụ vẫn nói là thầy Tệ Giác về để lo trả hiếu cho mẹ, là tôi bảo vệ cho ổng. Nhưng mà tới cuối cùng cái người tôi tiếc là cái thầy Tệ Giác. Rồi còn ông Tệ Nhãn ấy, thì tôi cũng thương lắm, thương á, là ổng ở đây nếu mà nói tụng kinh ổng cũng không có giỏi, mà nói về làm sửa chữa làm handyman ổng cũng không giỏi. Nhưng mà thương là trong mấy cái tháng đầu đến đây gian khổ, ổng đã chịu ở đây một mình ở trong cái rừng núi này, quý vị hiểu không? Để mà lúc đó nó chưa có thành khoản, không biết là có thành công hay không, mà ổng đến đây. Thành ra khi mà ổng đi tôi cũng rất là thương. Bữa nay tôi nói một cái để còn cái chuyện á, mà cái tiền bạc ở đây là do mấy gia đình, trong đó cặp vợ chồng Minh Thiện Diệu Ngọc, vợ chồng của Minh Tánh, rồi Minh Thu, rồi cô gì đó mà con nói nữa. Thầy chưa, thầy biết mặt cô đó mà lâu lắm rồi không thấy con Hồng nhé.
Từ lúc nào ông lại nhà con mà hay làm bánh sụp, có người bắt sụp.
Dạ, dạ. Đó thì những cặp đó là đứng ra đưa cái credit của mình ra để mượn 90.000 đô la. Rồi sau khi thầy làm mấy pháp hội sau thì thầy mới trả ốp cái lon đó, quý vị hiểu không? Cái lon đó là cái lon do mấy người này đưa cái credit cho uy tín mình ra mượn nợ để có cái làng này. Thì trong này nó có những người cúng rất lớn như ông thầy, ông sư chú Tệ Giác xuống 40.000 đô la. Và con của ông Sang đó, ông cúng 30.000. Mà chính là cúng mà chú Sang với bà vợ ông Sang không có ngờ luôn. Đem cái chất vô là hai vợ chồng nhìn.
Ông hứa, chủ hứa liền với chú. Dạ, tại vì khi mà đang làm việc thì con ngồi ăn với chú.
Không, nhưng mà cha mẹ không nghĩ là con cúng tới vậy.
Không có cơ nghĩ. Tại vì không nghĩ là chú Kỳ có tiền, đúng không? Thành ra tụi con đang ngồi ăn, tụi con nói giờ làm sao mình có tính điện để chưa vô tính điện ngồi ăn. Chú mới quay qua, chú nói là thôi giờ nói với thầy con cúng dường 30.000. Thì ở đây mới hết hồn, nó chơi nó thiệt, đừng nói giỡn nghe, đang ấy đó. Cái nó hồng nó nói thiệt, thì khi mà xong cái đó rồi về chú viết cái check, chú gửi lại tới liền. Chú đưa tới liền trong cái ngày đó.
Thì lúc đó là vợ chồng chú Sang cũng không nghĩ là thằng con trai mình nó cúng 30.000. Mà tôi nói cho quý vị, lúc đó 30.000 lớn lắm, đối với cái hệ thống này nó lớn kinh khủng lắm. Lúc đó chúng tôi không có tiền, không có tiền để cái chỗ để mà ở vô nữa. Chứ nó còn cái nhà bếp mới là nó nằm, quý vị nhớ cái sau lưng này là nó build, nó lòi ra hai cái chân trống trơn. Rồi chúng tôi lắp từ từ, lắp làm riết, cứ làm library, làm đồ, làm thêm ra là tiền tới đâu đổ vô tới đó. Thì tóm lại đó, đến bữa nay tôi tóm lại là bây giờ thầy Tệ Minh là cái người đứng sau ông Tệ Nhãn. Mà ông đến đây mới 26 tuổi. Thì bây giờ cũng như là trời Phật đưa đẩy làm sao, thì Tệ Minh không có được qua đây để đi học một ngày. mà thầy Tuệ Minh vô đây lăn xả, tôi nắm đâu là làm đó. Rồi cái ngày mà đấu chánh, tại sao tôi nói thầy Tuệ Minh mà tôi tin dùng tới mức độ mà hồi nãy hồi sáng này tôi đưa thầy Tuệ Minh coi hết bây giờ cái hệ thống này đó, là tại vì cái ngày đấu chánh tôi á, ngày 8 tháng 9 thì trước cái ngày đấu chánh đó, là bên Youth Center có một cái event để đưa tất cả tăng ni về. Quý vị nhớ ngày đó bác Minh Như cũng có qua bển ngày tôi đốt thai đó, thì trước cái ngày mà tôi đốt thai đó thì lúc đó thầy Minh, Thệ Quán, Thệ Mãn, lúc đó bên đó có ông sư chú Quảng Chánh, nhưng mà ngủ trong xe đó thì chỉ có ông Thệ Quán với Thệ Minh là ngủ với tôi một xe.
Có chú Quảng Chánh. Tại vì ngày đó là chú Quảng Chánh qua, mấy ngày sau rồi Ngọc rước về nhà dù Ngọc mà. Dạ. Rước nhiều nhiều Ngọc mới lên.
Ông Quảng Chánh có, nhưng mà ông ở với tôi bên đó mà, ông ở để ông theo dõi, tại vì ông xin tu thử. Thì ông ở trong lớp đó là, lúc đó thì thầy Tuệ Minh và ông Tuệ Quán á, là ông nản rồi. Khi ông ở đây, ông làm việc, ông xây dựng cái tiếng là thiền nhân á, thì lúc đó ông thèm nước uống, mà hay là làm thì ăn chay mà cần uống nước. Rồi lúc đó là cô Diệu Sinh cổ nói sao đó, coi là, mới thèm uống nước ngọt. Mà cổ nó phung phí, không có cho mà quý vị biết làm, với lại thiền nhân cần uống nước ngọt. Thành lúc đó là sư cô, ông cha mới đi mua nước ngọt cho quý thầy uống, bằng tiền của sư cô phải không? Đúng rồi. Thành mấy ông này mới buồn là tại sao quý thầy đứng ra lăn xả làm một cái thiền, nếu mà đi mướn người hoài đó, mấy chục ngàn thiền nhân công, mà uống nước là lại không có cho uống nước mà ngọt một thèm, tại vì người ăn chay phải cần có energy, mấy ông này tuổi. Rồi những cái câu nói là coi như là coi không có tôn trọng thầy Tuệ Minh, thầy Tuệ Quán, thì mấy ông này cũng buồn, mấy ông coi như là muốn chia tay đó, coi như là tính kéo về nhập hạ đó xong là chia tay đó. Nhưng mà rất may là tôi đem thầy Tuệ Minh, thầy Tuệ Quán đi theo tôi qua bên đó để mà chuẩn bị mà cho cái pháp hội mà của bên Youth Center đó. Thì thầy Tuệ Minh, Tuệ Quán thấy lúc đó là tôi rất là cực ở bên đó, rồi ở trong đó cho tới ngày mà chuẩn bị đậu chánh thì ngồi trên xe ngủ trên đó. Thì tôi nói ngày mai bác sĩ gia với ông Cang, ông nói sư phụ rút lại đi đừng có làm như vậy, rồi trúng thần kinh đó là sư phụ bị co tay. Thì tôi nói không, tôi đã quyết định rồi, thì hả mà tôi mà đốn tay không thành công á thì coi như là tôi sẽ rút khỏi hệ thống này, tôi sẽ bàn giao lại, tôi sẽ lên cái xe AV và tôi ra đi. Cái xe AV tôi nói đó, tôi lái đi và tôi ẩn tù, giao lại cái này là ở bên đây là trong thiền hòa, bên đây là lúc đó tôi nghĩ là ông thầy giác thì ông còn ở trên kia, lúc đó ông chưa có ra dĩa gì mà để mà nói, tôi nghĩ là trong đó tự động cái gì bầu nhau để thầy giác, thầy minh rồi đó, thầy nhãn rồi là tự quản lý cái hệ thống này ở đâu đó, tầng nguyên một, tầng 2, 3, 4 gì. Nếu tôi đốt tay mà tôi bị nóng hay tôi bị gì đó thì tôi rút lui. Thì lúc đó thầy minh với thầy quán thì ông mới bàn với nhau là ông nói bây giờ sư phụ mà có đốt thành không thành gì cũng theo tôi, có nóng không nóng gì cũng theo tôi, có phỏng không phỏng gì cũng theo. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra tôi nói vậy thôi. Thành ra từ đó tôi mới, cái người mà tôi chưa có cái bài toán đó, nhưng mà người ta đã theo tôi. Quý hiểu thầy nói không? Thành tôi biết là thầy Tuệ Minh và thầy Tuệ Quán rất là trung thành. Là thầy ở trong đó thầy thấy cái cảnh là tôi bị bệnh, bị hoạn, đủ thứ chuyện, và những cái người ta nói không có đúng. Thầy ở trên rừng với tôi thì đã qua mới thấy rõ là tôi như thế nào. Thành ra quý thầy nó mới theo tôi. Thì bữa nay tôi nói rõ cho quý vị là khi tôi giao cái này cho thầy Tuệ Minh á, là không phải một ngày một bữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, trong một cái trận đánh mà không biết rõ trắng đen, mà cái người đó tuyên bố rằng dù thầy có dinh tôi cũng theo, mà thầy có nhục tôi cũng theo, thì cái người này có xứng đáng giao cái hệ thống này không quý vị? Xứng đáng giao không? Tôi nói bây giờ cái vết thẹo này nó còn nè, nếu mà sư phụ đốt ngày mai nó nóng nhảy chân tinh trước ống đài truyền hình, trước đóng ống chính của đài truyền hình nó 1.3, thì coi như cuộc đời và pháp của thầy hết rồi, thầy sẽ rút lui tự tu, mà tụi con đi theo thầy khổ, tụi con ở lại để mà lo thì họ quyết định đi theo thầy. Con hiểu thầy nói không? Tức là chưa có câu đáp số, họ đã theo. Thành ra ngày hôm nay khi mà sáng thì tôi đi le là thầy Tuệ Minh sẽ thích over tất cả những làm việc điều hành tăng ni tăng chúng ở trong cái hệ thống này. Không phải là tôi bồng bột mà tôi giao đâu, vì tôi nói chẳng hạn như khi mà nó đang ngã ngủ rồi thì nó khác, mà khi cái gián bài nó còn chưa có phân thắng bại mà người ta quyết định đi theo thầy, dù là thầy vinh quang hay là thầy bị thất bại dẫn theo. Thành ra tôi muốn xác nhận lại bữa nay, highlight lại thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, những người đã xứng đáng để mà theo thầy nắm cái những cái hệ thống này. Như sau này tôi không biết, nhưng mà tới giờ phút này tôi đối với hai vị tăng này tôi rất là thương yêu, và thương yêu cũng như là thương yêu Tệ Giác và Tệ Nhãn những cái tháng ngày trước khi xảy ra những cái phiền não đó. Và tới giờ này trong lòng tôi vẫn còn thương. Khi mà cách đây mấy ngày nghe Diệu Ngọc nói là gặp thầy Tệ Nhãn ở trong chỗ mà tu viện Phước Đức hả?
Tu viện Hải Đức.
Hải Đức của thầy Trí Hiền. Khi nghe thầy Phước Tiến và giảng kinh và thấy ông Tệ Nhãn, mặc dù ông không còn ở trong hệ thống này, nhưng mà khi quý vị nghe một đứa con của quý vị nó bỏ quý vị nó đi, mà nó ra ngoài nó làm ăn nó khá giả thì quý vị cũng vui. Mà nó ra ngoài mà nó bị thất bại, nó thân sơ thất sở, hay là nó đi mình nhìn thấy nó râu ria rậm rạp rồi nó không có thanh tướng mà người ta nhìn ta khi dễ. Thứ nhất là ổng vào đó mà người ta không mời ổng ngồi vào trong hàng ngũ của tăng ni, phải không con? Người ta để ổng ngồi với cư sĩ và người ta tiếp đón rất là lạnh nhạt. Thành ra cái đó là những cái đau. Nhiều khi thầy ngồi thầy cũng đau lắm. Đau là dù là ổng không ở trong đây, thầy đã tìm, thầy đã nói rồi, những người bỏ tôi khỏi cái hệ thống tôi thì cái người đó có giỏi là cũng do họ, mà có dở cũng do họ với tôi. Nhưng mà thật ra nói là nói như vậy, nhưng mà mình nghe mình vẫn buồn, vẫn buồn cho người đệ tử của mình. Như quý vị có con mà con nó gì nó vô minh, nó bỏ quý vị đi nhưng mà nó được thành công thì quý vị cũng mừng cho nó, mà nó cũng nói như vậy mình rất là buồn. Thì bữa nay tôi nói thì cái chuyện nó ra rồi, nhưng mà tại vì tôi highlight cái này là tôi xác nhận khi mà tôi giao cái này cho thầy Tệ Minh là không phải tôi giao một cách bồng bột, mà nó đã có những cái kinh nghiệm mình sống chung với đệ tử mình, mà người đệ tử này họ chết sống vì mình, trong khi nó cái đáp số nó chưa có câu trả lời, thì cái đó mới thật sự là tốt. Bây giờ tôi nói bây giờ quý vị lấy ông chồng hay lấy bà vợ, mà khi mình đi ra làm ăn mà ông chồng ông nói khi bây giờ ông thành công mà bà theo tôi thì chuyện đúng, mà nói là tôi thất bại sao nó tôi cũng theo ông, đúng không quý vị? Thì cái đó mới là người vợ chung thủy. Thành ra bữa nay tôi nói lại lần nữa là tôi giao cho thầy Tệ Minh không phải là một cái chuyện bồng bột, mà nó đã có một cái chứng minh ở trong cái năm mà họ ta đậu tránh tôi để mà quậy phá. Mà tôi cũng nói rõ luôn cái thời gian cái vụ Ngọc bị stress rất là nặng, nhưng mà không nói thầy. Thì khi mà sau cái vụ đậu tránh bên đây ngày 8 tháng 9 chúng ta bắt đầu bầu lại cái bo rồi vô đó, thì quý vị biết ảnh hưởng của cái sự quậy phá cái đàn này nó rất là nặng. Hồi đó hàng ngày Diệu Ngọc đều nhận nghiên cứu điện thoại để người ta rút đất. Một ngày có thể rút mấy bao nhiêu lô, còn nó rút rất nhiều, nhiều lắm. Chúng tôi phải lấy tiền quỹ ra và bung vô để mà mua lại những cái lô đất đó để giữ uy tín. Đó, thành ra bây giờ nó mới ba lăng lại thôi. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc là tại sao lúc đó cái hệ thống này, mà nếu mà chúng tôi không giữ vững cái niềm tin ở làng Di Đà này, khi người ta vô đất mà khi ta rút mình không rút nữa, thì giờ này quý vị những người có đất trong làng này không còn ngồi đây đâu. Cái uy tín nó còn là do mình nói sao mình làm vậy. Chứ mình để mà mình họ đòi rút đất mà mình không có tiền mình trả là coi như lúc đó là cái làng này sụp rồi đúng quý vị. Mà cái làng này sụp thì cái làng bên kia cũng sao quý vị? Cũng sụp lây. Đó là những cái bữa nay thầy nói. Thành ra quý vị từ nay tôi khuyên quý vị cố gắng tu, đừng có nói bậy nói bạ những cái chuyện gì đó. Những cái chuyện mà từ thầy Tệ Giác mà ông bị buồn gì, tôi dù cô khấm rỗng rút lui rồi, những cái chuyện đó là sau này ông lại thầy chỉ trách ông có một cái câu là ông ra đi không phải vì thầy, mà không dính líu gì mấy năm mà ông lại nói là ông trách thầy cái câu là tôi đi tu để tôi muốn giảng sanh, chứ tôi đâu có phải tôi để bắt tôi đi làm cái này chỗ kia. Mà thật sự cái làm đó là cái biêu công đức, tức là tu phước, còn mình tụng kinh niệm Phật là mình tu huệ. Một cái vị trụ trì sau này phải phước huệ song tu. Rồi bữa nay tôi chỉ tâm sự cho quý vị biết đó là thầy, cái nỗi đau của thầy giờ này vẫn còn đó quý vị, là không phải là không có đau đau gì đệ tử đó. Đó mình rất là buồn. Mà nếu mà thầy Tệ Giác ông đừng có những cái mà ông năm bồng bột đó thì uổng ghê lắm. Mà tới cái người nó phát tâm rất là tốt, vào đây xuất gia cũng $40,000 là cái tâm lớn không quý vị, rất là lớn. Nhưng mà một số phút nào đó xíu suy nghĩ thành ra làm cho thành thấy nó rất là khó. Thầy bây giờ thầy không nghĩ sao đó. Bây giờ cái Phật tử nghe cũng tăng đó là coi như là phải nói rằng cái người mà người ta thương thầy Tệ Giác á, hầu như là họ thương sư phụ 10 thì họ thương thầy Tệ Giác cũng tới 9 rồi đó quý vị, có đồng ý không? thương sư phụ 10, xin thầy Tể Giác tới 9 rồi. Thầy Tể Giác lúc đó được người ta thương nhiều hơn thầy Tể Minh bây giờ. Đồng ý không? Thầy Tể Minh bây giờ thì ông Tể Giác ông đến ông tụng kinh cũng được, ông đến mỏ cũng được, và ông là có chức ăn cái gì cũng dễ, mà ông rất nhỏ nhẹ rồi ông được làm hết. Thành ra đối với thầy là khi thầy có thầy Tể Giác thì mừng lắm. Thầy nói ông này sau này mình nằm xuống thì người này có thể đứng để mà rên cái làng này rất là đẹp. Mà rốt cuộc rồi đó thì tôi bảo đảm là cái bao nhiêu cái tình thương của thầy họ đối với thầy Tể Giác thì những người đó họ rất buồn, thì trong đó có vợ chồng Diệu Ngọc thì rất nhiều người. Mà tới giờ này nó khó lắm, khi mà nó đã có một vết thương rồi thì nó lành rồi, nó vẫn còn cái gì quý vị, cái thẹo nó khổ như vậy. Còn bây giờ thầy hy vọng rằng thầy Tể Minh ông không có giỏi về cái vấn đề tụng kinh, ông có cái e ngại, nhưng mà thầy Tể Minh được cái là một cái người lăng xả làm việc, và thầy Tể Minh có một cái là hiểu sư phụ, thương sư phụ và trung thành với cái hệ thống này. Đó là cái điều mà tôi giao hết những cái gì cho thầy Tể Minh. Bây giờ trở lại trong bài pháp, thưa quý vị đừng có bao giờ coi thầy Tể Minh tầm thường, vì thầy Tể Minh 26 tuổi đã vào trong hệ thống này, 28 tuổi đã đắc y đại đức, trong khi quý vị mấy chục tuổi quý vị vẫn còn ở trong cái cõi đời, thì cái phước quý vị thua thầy Tể Minh nhiều lắm nha. Tôi muốn nói là nhiều khi quý vị đừng có nghĩ rằng, bây giờ tôi cũng nói luôn sẵn cái dịp này, cái đại giới đàn của năm nay đó, có lẽ tôi hô lại tôi sẽ nói Diệu Ngọc không mời quý vị thỉnh các vị cao tăng. Quý vị biết tại sao không? Tôi đã sắp y áo hết rồi đó, bộ đồng tha cụ cho cái đợt để mà thọ đại giới của tháng 5 năm tới, mà tại sao tôi phải, quý vị biết tại sao tôi phải hô lại tại sao năm tới nữa, năm 2016 không? Đúng ra sẽ được tiến hành vào 2015, quý vị biết tại sao mà tôi hô lại không? Gần đây một số người xấu họ đánh phá vào cô Hồng Đức, họ nói rằng cô Hồng Đức không đủ tài đức, tại sao mà cho cổ thọ Tỳ Kheo Ni? Mà quý vị họ đánh độc lắm, họ đánh vô mấy bà già như là nói cô Hồng Niệm rồi, hay là cái bà Mười thì nó dễ, bà Mười. Mà cô Hồng Đức bây giờ, quý vị thấy cô Hồng Đức đủ tiêu chuẩn thọ Tỳ Kheo Ni không quý vị? Đủ không? 2 năm rồi. Theo cái lực là cô đã thọ thức Sô Ma Ni 2 năm, cổ đủ đức để cổ thọ Tỳ Kheo Ni. Cô Hồng Đức đến mỏ giỏi không quý vị? Tụng Lăng Nghiêm giỏi không quý vị? Cổ làm chủ lễ tụng cái ca hồi kinh này quý vị thấy có chê cổ chỗ nào không? Những gì trong làng khi mà thầy đi qua đây quý vị có phê bình cô Hồng Đức dở không? Cô Hồng Đức xuống điều hành nhà bếp có làm gì quý vị buồn không? Không có. Mà nó có một cái rồi tụi đánh phá, nó đánh vào cô Hồng Đức, nó nói là cô Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn để thọ Tỳ Kheo Ni. Cô Hồng Đức cũng gặp thầy mấy khóa trước, vừa rồi thầy về bệnh cô nói, cô nói con xin, người ta nói con không có đủ, mấy cư sĩ coi thường con lắm, nói con không có đủ tiêu chuẩn. Mà cô Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn Tỳ Kheo Ni thì mấy cái bà già đó làm sao đủ tiêu chuẩn hả? Cô Hồng Đức cũng rút lui. Mà bây giờ tôi cổ nói để chờ cổ chừng nào cổ thấy cổ đủ tiêu chuẩn, Phật tử bây giờ họ coi thường tụi con quá, họ nói con không đủ tiêu chuẩn. Mà cô Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn thì những cái bà già này làm sao đủ tiêu chuẩn đây? Thì như vậy mà tôi, cô Hồng Đức tôi không thể nào cho thọ giới như vậy, rồi cô Hồng Đức cổ lại thức xong anh đi làm sao cổ điều hành được những cái bà Tỳ Kheo già, đúng không quý vị? Do đó tôi hô đình lại, thì vừa rồi tôi nói thầy Đại Quán năn nỉ cô Hồng Đức đi, đừng có nghe những người đánh phá bên ngoài. Bây giờ tôi chỉ hỏi thành thật quý vị, nói quý vị thấy cô Hồng Đức đủ đức hạnh để thọ Tỳ Kheo Ni không? Đó. Mà bây giờ như vậy vẫn còn tiếp tục đánh phá vào trong cái hệ thống này, là nói cô Hồng Đức không đủ thì cô Hồng Đức cổ thối tâm cô rút lui. Cô nói là cô không phải là cô rút lui mà cô không dám thọ. Thành ra tôi mới hô đinh. Bữa nay tôi nói tại sao tôi đưa ra cái này, tôi nói về cuộc đời người Khư Vân hay là những cái này cái gì kia, thành ra cho quý vị biết rằng quý vị phải tỉnh táo, đừng có bao giờ mà một cái người con gái như cô Hồng Đức mà người ta vô, người ta lăn xả vô trong đây để ta phục vụ mình nên tán thán, mà mình vì một cái gì đó là mình đi đánh phá vào những người như vậy đó, là mình đỏ dễ sợ lắm. Đó, người ta lăn xả, người ta hy sinh mà lại đi nói những cái vô ý thức như vậy, này nó độc quá. Thầy vừa nói đánh phá là bà Mười không đủ tiêu chuẩn được, tôi có thể là tôi không sao hết, đánh ngay cái cô Hồng Đức. Cô Hồng Đức bây giờ là coi như đại sư tỷ rồi phải không quý vị? Mà bà không thọ giới làm sao tôi cho mấy bà kia thọ giới được? Con thấy cái điểm này đập kinh khủng không? Hả? Còn vừa rồi tôi về đó lần thứ hai, tôi lo cái đám cho Đồ Ngọc Tiến, con của Nguyên Tảm, tôi có mời Đức Vô Tăng hỏi rằng cổ nói con chừng nào mà Phật tử họ kính trọng con, như bây giờ cứ họ cứ nói này nói kia, họ nói con đủ tiêu chỉnh, thành ra con thấy con xin sư phụ cho con hô lại. Đó, cái đó là những cái mà tôi thấy là tôi không có vui. Tại vì cố Hồng Đức á, nếu mà nói về cổ đi tới đâu đó người ta cũng thương cổ hết. Thì trong thời gian thì điều của Hồng Đức mấy tháng qua hai nơi là cổ qua đây với cổ có làm phiền gì quý vị không quý vị? Hả? Cổ tụng kinh có cái gì dở không quý vị? Đây có ai che cổ không quý vị? Nhưng mà có người nói cổ mới lên cổ trình với tôi chứ không phải đây đâu nha. Không biết ở đâu. Tại vì cổ Hồng Đức thật sự là cổ cái trụ xứ chính cổ là ở bên kia. Nhưng mà phải nói là cổ Hồng Đức là xuất gia tại đây. Cổ Hồng Đức xuất gia tại cái làng này. Thì tôi vẫn điều qua điều lại thôi. Thành ra tới giờ phút này mà họ vẫn còn tiếp tục đánh phá vào trong cái hệ thống này. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị bình tĩnh dùm cho thầy nhé. Quý vị đừng có tạo thêm những cái gì để cho nó không có ổn định trong cái hệ thống này, thầy cực lắm. Thấy không? Tôi mà tôi buông từ ngày 8 tháng 9 đó, giờ này cái làng này banh rồi, quý vị tin bên không? Banh không? Banh rồi đó. Thành ra quý vị đừng có dạy ở trong cái sự mà bảo bọc hy sinh của thầy, mà quý vị đừng có đâm vào sau lưng thầy nữa nha. Thầy mà buông á, quý vị chết á, là biết ơn. Quý vị đi tìm đi, tôi thắc quý vị đó. Quý vị tìm cái hệ thống nào tốt hơn cái hệ thống này, quý vị chỉ tôi đi. Ở nước Mỹ đâu có cái hệ thống nào tốt hơn hệ thống này đâu cho quý vị. Quý vị bỏ ra tiền deposit thôi, quý vị ra đi trả lại hết, không có lấy quý vị đồng nào. Tiền già tiền bệnh quý vị tôi cũng không lấy. Hả? Quý vị biết rõ bao nhiêu tiền quý vị cúng đây, thầy đều đưa lại quý vị, nộp tôi cầm để cho quý vị, rồi tôi đưa cho băng tu quỷ hết, chứ tôi không có đụng xài cái đó đâu. Thành ra tôi nói chuyện bữa nay cho quý vị hiểu luôn, trong sự mà tính toán tiền điện của cô Diệu Sinh, tôi tính toán đây có một cái bit mít thách mà tôi đã gồng cho quý vị thế này. Bữa nay nói luôn, ở đây quý vị xài bao nhiêu tiền điện, mấy tháng mới tính lần? 6 tháng trả bao nhiêu tiền điện? 40, tức là một tháng chưa tới 10 đồng. Sau đó tôi mới coi lại hồ sơ điện thì tôi khởi ơi luôn, tại vì lúc này tôi không có giao cái tài diễn về bơm mít ra. Thì mỗi một cái đồng hồ điện á, mà vô đó riêng á, là phải 12 đồng, xài không xài là cái tiền nó trả 12 đồng, ý là sao? Quý vị học điện biết là nó trong ngày đó nó phải có dòng điện nó vô để mà nó duy trì, tức là nó kêu là nó maintenance cái những cái cục tâm phô trong đó là 12 đồng một tháng. Người tính tiền điện không tính vào cái đó. Cái thứ hai, hồi xưa cái làng A Di Đà này có cái đồng hồ điện đầu tiên là đồng hồ điện của cái giếng nước nhỏ này. Cái đồng hồ điện kế bên nữa là cái đồng hồ điện kế cái nhà của thầy. Cái đồng hồ thứ ba là cái ở bên trái đường mà thầy làm, bữa mới thầy làm. Cái đồng hồ thứ tư là ở cái bơm nước giếng lớn có đồng hồ điện thứ tư đó. Đồng hồ thứ năm là ở ngoài cái hầm cầu septic tăng để mà nó bơm, và đó chúng ta có 5 cái hầm cầu. Khi quý vị lấy một cái giếng cầu ra, cái septic nó chạy xuống đó, nó qua cái hầm lọc thứ số 1, rồi cái bơm nó mới bơm cái đó là qua cái hầm lọc số 2, rồi cái bơm nước nó bơm qua hầm số 3, nó bơm qua cái hầm số 4, nó bơm qua hầm số 5, nó lấy hết tất cả những cái chemical nó lập ra hết rồi, nó mới lên cái hệ thống nước ở đây á, không có hút, nó mới tưới vào rừng giống như là sprinkler, tức là nó qua 5 cái hệ thống lọc, nước nó bơm lên trở lên là thành nước trong luôn để nó tưới vào rừng chứ không có hút. Mà cứ 3 tháng là cái thằng Toby nó lại nó kiểm soát những cái chemical đó, chúng tôi phải trả 1,000+ bảo trì. Cái giếng nước này hãy có công tác của người có license là nó cũng trả mấy tháng cũng 1,000+, là tại vì nếu mà xảy ra cái thằng đó nó không kiểm soát nước mà để người ta tắm bị uống bị độc á, là cái thằng đó nó phải có license của tụi state, có tên này certified, thì chúng tôi không có bị chịu trách nhiệm. Mà mỗi tháng thằng nó phải vô nó lấy nước nó gửi về cho tụi heo nó check, là chúng ta trả tiền đối diện có bill hết, không tính trong đó. Rồi cái giếng nước này mình đào xuống á, là cái tiền điện á, là nó lẽ phải làm cái thả mà không tính vào đó. là tính cái đồng hồ nước thôi. Thành ra những cái đó là những cái gì thất thoát mà tiền ai trả, chính sư phụ trả đi. Rồi tôi mới gọi lên nhà đèn, tôi hỏi tại sao mà chúng tôi trả tiền điện một tháng 4-5 ngàn mà trong khi nhân member trả ông tính sao. Thì nó coi lại, nó nói ô bây giờ chúng tôi không cộng vào những cái đồng hồ nhỏ trong này, nó hồi xưa chúng tôi có 5 đồng hồ, mà chúng tôi đặt một cái đồng hồ ở ngoài đầu đường là tính chung, rồi 50 cái đồng hồ nhỏ và 3-4 hồ này là cộng lại, cũng như là chúng tôi chỉ cần ghi cái đồng hồ chính thôi. Thì như vậy vô tình quý vị xài nước á, thầy phải trả cái đồng hồ nước của cái bơm giếng. Quý vị xài cầu á, thầy phải trả cái tiền điện cho cái xích tịch nó bơm, mà quý vị chỉ tính trên đồng hồ nước dùng điện, không tính cái đồng hồ mà mỗi một cái đồng hồ nó tính hao dây $12. Rồi ở trong cái làng này quý vị thấy có những cục transformer, quý vị thấy cục xanh xanh không? Cái cục đó là tiếng Việt Nam kêu giống như là cái switch water á, tiếng Pháp á, để nó điều hòa cái dòng điện. Bây giờ 10 bài cùng mở cái 10 cái máy lạnh lên thì nó voltage nó là 220, nó rớt xuống thì mấy cái cục đó nó nâng lên cho đủ 220, mà ít người quá thì nó giảm lại, làm sao nó duy trì cái dòng điện không quá 220. Hồi xưa cái cục đó là cái cục này, chúng ta câu điện lại xuống cái đồng hồ đây nó tính tiền. Thì cái đồng hồ đây tụi nhà đèn nó trả, vì cái đồng hồ này câu sau khi cục điện này, bây giờ trong ngày có 10 cái transformer, nó tính cái đồng hồ ở ngoài, thì mỗi một cái transformer này nó phải có điện vô, giống như simulator nó rao cái điện đi. Mỗi một cái đồng hồ này đó là làm phải trả gần 100 đồng một tháng để maintain cái cục này. Bây giờ nó tính cái ngoài, thằng nhà đèn nó lợi mà tôi phải trả, mà cái gì không có trả cái này. Do đó mỗi một lần trả dừng lại, trong một năm trời mình thu được đó, của mấy vị là bao nhiêu tiền điện trong một năm trời đó, tổng ra là có 3,000 ha, 2,000 mấy tiền điện. Mà một tháng ở đây mình cái làng mình trả bao nhiêu? Một tháng tôi phải trả 2,800 tiền điện cho cái system này, tức là cái miss là hầm cầu. Khi mà tôi nói chuyện tôi còn lên với tụi điện, nó nói cái hầm cầu này 5 cái hệ thống lọc, mấy người ta xài vô đó, qua cái hầm thứ nhất là phân và giấy, cái bồn nó sai nát ra hết, rồi nó có một số hóa chất nó làm cho mềm đi. Qua cái hầm thứ hai nó có những con vi khuẩn, nó bỏ ra sống để nó ăn đi những cái giấy. Nó biết không, nó bỏ vô làm mà tôi bị nó làm á, ở đây nó bị nó hay lắm, nó sai ra, rồi nó có những cái con nó ăn giống như nó ăn cái loại giấy và phân đó. Rồi nó bơm qua cái hầm thứ ba là nó có cái chemical để nó bảo hòa đi những cái chất đó. Qua cái hầm thứ tư, qua tới cái hầm thứ năm thì nó mới đưa lên sprinkler, nó thổi vô rừng đó. Thành ra cái đó là nó giải thích, mà nó chơi cái đồng hồ này đó rất là độc, hao dây hay là tất cả transformer này. Hồi xưa đó cái đồng hồ điện đặt sau cái transformer mình không có trả, bởi vì như nó vô từ cao thế, nó xuống cái transformer cái thùng đó rồi nó qua cái đồng hồ thì mình không có trả cái đó. Bây giờ nó chơi một cái cao thế đồng hồ 20,000 volt ở ngoài đó, bao nhiêu cái này mình trả hết. Là cái đó hồi cô Diệu Sưng cổ điêu tụi nó là mình yêu cầu đưa điện tri phay vô đây, thì nó tính sao nó không chịu, nó đưa single phay hai vô tình, tại vì điện tri phay là điện 3 pha nóng, mà bây giờ mình vẫn đi single phay vô đây để mà thành ra mình rất là hao. Nếu mà quý vị đi cái tiền mà đi tri phay á, tiền nó rẻ, điện công nghiệp, mà mình đi single phay đó, nhưng mà cái lãnh là lãnh của thầy. Thành ra bữa nay là vài bữa nó họp lại trong làng, ở bên nay thầy không nói cái tiền bây giờ đã làm như vậy rồi không, nó nói nhà không có thể nào mà xài dưới 10 đồng một tháng tiền điện hết, cái đó là impossible. Thành ra ông trả mỗi cái đồng hồ kia á, là trong này 50 cái đồng hồ là mỗi một tháng ông phải trả gần 600 đồng cái tiền mà chúng tôi mỗi cái đồng hồ không xài vậy là 12 đồng. Mà quý vị đâu có trả, làm trả hết thì tiền nó từ đâu đâu đấy, là thầy trong lai trả đó. Thầy nói tôi nói cho quý vị biết là vài bữa nữa khi cộng trừ nhân chia lại cái đó quý vị sẽ tổn đức, tại sư phụ trả tiền cho quý vị đó, quý vị cũng đâu có dám đâu. Thầy nói bây giờ thôi chuyện nhỏ, tôi nói tiền điện tính tôi không tính rồi, nhưng mà cái tiền là bơm nước của hầm cầu, tiền maintenance hầm cầu, tiền maintenance của cái tiền giếng của tụi stack á, là cộng trừ nhân chia những công tác đó tụi con phải phụ vào dưới sư phụ, là mỗi một tháng ngoài cái tiền 6 tháng mà gì trả mà mấy chục đồng á, mỗi một tháng chưa tới 10 đồng tiền điện á, quý vị trả thêm mấy chục tiền maintenance đó, tụi con nói cái gì. Cái nước á là nó tính cái đồng hồ nước đây, nhưng mà cái điện á để bơm lên á là chùa phải trả, con hiểu không? Nước ở đây không phải là nước của mình, tụi chính phủ đó khi mình bơm xuống 100 feet á là của mình, cái giếng nhỏ này là nó không đặt, mà buông xuống tới 200 feet trở xuống giếng giống như dầu với lòng đất là của tụi stack, mình bơm xuống Nhưng mà tụi Stack nó đặt cái đồng hồ, nó tính cái đồng hồ cái ở ngoài rồi vô một con từ con. Nhưng mà đây là làm cả hai cái, cả luôn cả cái đồng hồ điện. Cái giếng nước không phải tự nhiên trên trời lên mà bơm từ lên, mà tụi không không có trả cái đồng hồ điện của cái giếng nước. Phải bơm lên, đây bơm lên, đặt cái đồng hồ tính tiền điện, phải có cái motor để nó bơm. Rồi nó qua cái đồng hồ nước. Thì cái đồng hồ nước đó là trả cho cái đồng hồ nước là cái ngọn thôi, mà cái góc này bơm này để ra nước là mình phải trả. Ông tôi nói cái gì? Chứ không phải là một, có chứ nói cái gì? Có cái đồng hồ đó là tôi biết. Nước, nước, nước là sao? Dạ. Quý vị tính cái... Không chính xác đâu. Dạ. Không đúng. Dạ, làm là cho đúng. Tại vì ở bên tôi chỉ nói sơ, bây giờ cái con số lấy làng Di Đà Indo mà ra đi. Làng Di Đô không bị cái này. Bên chỗ thì hỏi đó. Lý do là làng Di Đà là mua một cái khách sạn có 70 phòng. Đúng không quý vị? Mà ông chủ khách sạn là ông vô có một cái đồng hồ thôi. Thành ra bây giờ mình nói tính sao? 70 phòng. Trong đó nó có 2 phòng thôi. Phòng nhỏ 300 triệu quay phích thì trả 80 đồng tháng, điện và nước, cả tiền tống, tiền rác, tiền everything hết. Và cái phòng lớn trả 100 đồng. Thì có phải là bác Thiện Tâm có 2 phòng bên đó, có phải bác Thiện Tâm biết cái lực đó có không bác Thiện Tâm? Thì bây giờ ai vô ở sao? Lý do là vậy. Mùa đông mà quý vị có ở không ở, chúng tôi phải xét cái thermostat trong cái phòng đó, ân lít là phải 65 độ có không quý vị? Để nó khỏi có hư, nó khỏi có môi được. Mà mùa hè chúng tôi cũng phải giữ cái xét cái air conditioning cho cái phòng đó là ân lít là cũng phải 70 mấy độ để nó khỏi phải nóng quá, đúng không quý vị? Ở không ở chúng phải là bảo trì. Tại vì có những cái phòng mà mình không có xét đúng, nước nó bể. Thành ra, rồi bên đó, đó là chưa, bên đó là tiền kinh siêu năng chúng tôi mua luôn. Trong 80 đồng đó là bao gồm chúng tôi mua in siêu năng khi cái phòng đó cháy, bể, hư. In siêu năng lên là tiền mua luôn. Trong 80 đồng nó bao gồm là tiền ống cống. Tại bên đó không có xét tịch mà kêu là tiền sure. 1 đồng nước sạch là 2 đồng nước dơ. Trong đó 80 đồng cho một phòng nhỏ là điện, nước, ống cống, rác, bảo hiểm. Cái gì thế, 5 món. Rồi như vậy phòng lớn thì 100 đồng. Và bắt trưởng đàn cũng có đất của nó có là biết được nội. Rồi khi mà người ta không ở thì sao? Thì thể định khi mỗi một người đến cái gì đó mà tạm trú tù thì họ có cái đơn tin tạm trú, tôi sẽ tạm trú rồi ở phòng số mấy. Người đó vô ở phòng đó chỉ cần ở 2-3 ngày thôi là đương nhiên là tạm trú tu 2-3 ngày trên tuần. Người đó trả cái 80 đồng đó cho phòng nhỏ, người kia không trả. Hiểu thầy nói không? Tại vì thầy biết mỗi một người mà họ tạm trú ở vô cái phòng đó ưng lít là họ phải chịu trách nhiệm trả điện nước trong tháng đó, dù họ ở một tuần thôi, đúng không quý vị? Thì đương nhiên cái chuyện họ vui vẻ, họ đã thay vì ở khách sạn không có chỗ nào rẻ mà ở tuần mà 80 đồng hết, thành họ vui vẻ họ trả số tiền đó thì cái phòng nó trừ lại không có trả. Rồi khi bên đó có pháp hội, pháp hội tháng nào có pháp hội không tính tiền, vì khi có pháp hội đương nhiên Phật tử các nơi về chúng tôi đều vừa gửi người vô ở, đúng không quý vị? Thành ra cái tháng đó, tháng nào có pháp hội trừ lại không tính tiền đó thì bên kia không có lộn xộn gì hết, mà bên kia nó rõ ràng. Mà bên đây á, là tại vì nó lụng tụng lung tung khi mà làm về đồng hồ, làm người kia. Nhưng mà đối với sư phụ, tại vì sư phụ phải nói ra cái số này là nó không có đúng trong cái đó, là bây giờ bữa nay làm lại là chúng ta sẽ, khi những cái tiền đó làm ra đó, sư phụ cũng không có thành vấn đề đối với sư phụ đâu. Thì sư phụ nói cái tiền mà sư phụ ủng hộ vào trong cái tiền này, thầy sư phụ vẫn ủng hộ. Mà nó lòi ra cái số mà chục tụi con sau này đã mới chục rồi đó, lấy ra cái quỹ đó. Thay vì một năm mình trả tiền điện nước là bao nhiêu? Là coi như trả 20 mấy ngàn đó hả?
30 mấy ngàn.
Trong khi quý vị trả có 2000 mấy tổng cộng đó. Thì bây giờ cái tiền đó tôi vẫn gồng tôi đưa vô, nhưng mà tôi nói là tôi sẽ mua thủ lô xe ủi nhỏ. Nó có một cái loại xe cán nhỏ, bác Minh Như biết một xe loại mà nó lái để nó cán nhựa nhỏ nhỏ thôi, nó là cũ thôi. Nó có loại thủ lô, đó là xe cái loại mà lăn lăn mà láng á. Tôi sẽ nói đi kiếm người đi đấu cái xe đó. Rồi chúng tôi liên lạc với những cái công ty mà cầu đường như ở bên kia đó, là lâu lâu tụi Mỹ nó làm đường, nó bào cái nhựa đường lên, nó đi bán rẻ lại đó. Chúng tôi sẽ mua về đây với nhựa đường. Và cái tiền đó, đó thầy sẽ bắt đầu cho quý thầy này kiếm một cái người chuyên môn training. Tụi kia nó lên nó train nó bán. thì nó chạy cho thầy Tệ Minh lái hủ lô, thầy Tệ Như là rải nhựa đường, thầy Tệ Thông là phun axit xích vô đó, là cán làm đường. Tại vì cái tiền đó mình sẽ cán nhựa, mình cán nhựa từ từ chứ mình không có thêm đi việc làm nữa. Cái chương trình thầy là tán bằng nhựa, tại vì tán nhựa đó mưa nó không có xối, mà hay nắng đó, thì nó xuống đến nó có flexible. Còn nếu mình làm cái gì đó mà nó mưa nó xối, xi măng nó cứng thì xối, mà cái nhựa nó rất là tốt. Và sau này cái mỗi một năm đó, mình cán con đường, mình tráng đường, mình maintenance thành là đường nhựa, rồi cái khi nào nó lủng chỗ nào là tự động mình lấy cái quỹ để mình giá giếm. Nhưng sư phụ không thích cái tiền đó, mà sư phụ muốn làm thành những nhựa đường ở trong làng này. Quý vị có chịu áp rung chương trình của thầy không?
Phật bạch sư phụ, như cái giếng nước á, con ký chép hai lần là 11.958 đồng 33 cent nặng sữa. Cái giếng nước
đó, cái đó là tiền nó bể.
Bể giếng nước mình phải trả đó sư phụ.
Tôi trả, tôi nói quý vị nghe lý do tại sao trả mười mấy ngàn. Hồi đó cái tụi kỹ sư nó design đó là nó xài electronic control board, tức là xài bằng điện tử. Cái bơm đó là bơm electronic điện tử. Nhưng mà khi mà cái giếng nước mà mình đang xài ở đây mà thầy mua lại với Tâm Hiệp á là mechanical, tức là chúng ta xài điện thường không phải điện tử. Thành ra cái điện thường khi mà nó bị sét đánh xuống một cái là nó đang chạy là 220, mà nó có một cái ống mà kêu là cái ống rod, là cái dây rao kêu là dây tu lôi đóng đó đó, thì khi điện xuống nó đánh đó, cái voltage nó trên lệch chừng sáng chừng, nó đang 220 mà nó lên thêm 10V nữa nó cũng không cháy cái motor. Quý vị bây giờ biết không? Thành ra cái bom này nó không mà cái nickel nó không cháy. Mà cái bom của ở bên giếng nước của làng là xài electronic, nó có một cái bo kêu là master bo, mà cái đó nó rất là sensitive, chỉ cần mà đánh xuống một cái nó đang xài là cái bo đó là nó đưa một cái cục trăm phô, nó xuống còn low voltage là 12V, mà chỉ cần đánh xuống một cái mà nó lên 14V là nó cháy cái con chip ở trong đó. Thành ra nó không control được, cái bo nó control thế này. Khi mà nhiều người xài đó, cái ratio nó xét là 75 PSI, mà hả mà có 3 người xài nó giật xuống thì nó cũng bơm lên cho đủ 75, mà ít người xài thì nó tắt cái bơm, nó control bằng electronic control board. Mà cái đó là hả mà lightning đánh xuống thì nó không qua lâm ti, mà khi mà nó order cái bo lại, nó kéo cái máy đèn lại đó để mà nó chạy thế cho cái bo đó đó, nó sạc dầu sạc đồ, nó sạc 6.000 một lần. Lần thứ hai, do đó lần thứ hai thầy mới là order làm lại. Là chính bá trưởng làng có biết là chúng ta xài bằng mechanical, chúng ta xài qua cái là kêu là coi như limit đó hả, mà nó bao nhiêu lô là nó xài mechanical, đúng không? Thành ra hả mà tới cái lô bên tịch là nó set một cái là coi như là ratio switch, hả mà lốp dưới thì switch nó đấm nó chạy, mà cao nó đi thì cái đó có đánh lại nên nó không bị. Mà vừa rồi nó chính chúng tôi bỏ ra tiền chúng tôi mua lại làm một số cái hệ thống, đóng thêm cái hệ thống thu lôi. Hồi xưa mỗi nơi nó làm tới bây giờ chúng tôi làm rất nhiều, vừa rồi thầy Tây Minh đóng thêm 10 cái thu lôi nữa. Mà cái hệ thống đó nó đánh là cháy luôn cả cái dàn camera ở ngoài đường, cháy luôn bóng đèn, thì mới vừa đi sửa lại đó. Thành ra những cái đó là làng trả ra là 10-11 ngàn cho cái hệ thống giếng nước. Nhưng mà vừa rồi sau khi đổi lại cái hệ thống mechanical không xài electronic board thì tôi thấy nó ok đó. Thì những cái chuyện này bác trưởng làm đều biết hết. Thành ra quý vị những cái chi tiêu đó quý vị đâu có thấy đâu, những cái đó bữa nay nói cho biết.
Cái đó chỉ có mới có là cái giếng thôi, sụn và cái camera chưa tính
khác. Camera để đánh cháy cũng mấy trăm đồng nữa.
Mấy ngàn đó sụn.
Dạ, thành ra những cái chuyện đó là những cái chuyện mình nói bữa nay là thầy không phải nói để ấy, nhưng mà thầy nói là bây giờ tất cả những cái này đều vào trong cái quyền lợi của làng hết. Thì sau khi đó là bác trưởng làng ổn định rồi thì ngồi xuống tỉnh lại đó, thì thầy không có quan trọng cái chuyện đó. Nếu mà quý vị mỗi một tháng quý vị thêm mấy chục để vào trong maintenance cái đó dưới sư phụ, thì cái tiền mà sư phụ dư ra đó sư phụ sẽ làm thêm đường nhựa, mà không thể thuê người ngoài vô chết. Tôi thấy lâu lâu kêu đi vịt đó, nó đổ đá đổ dồ bấm như mà không tính mưa nó tối rồi, mình lại kêu nó là một năm mình là trả đi vịt mấy chục ngàn tiền mà để mà làm đường nữa, thay một năm bắt biết mấy chục ngàn đi vịt lâu nó ủi nó làm, thì khi mà ủi xong mưa nó lại sôi nữa. Thì bây giờ chỉ có nước là làm nhựa thôi, mà bên kia đã tiến hành là bên kia chúng tôi khi mà tụi nhựa đường á, vừa rồi chúng tôi đang làm mặt kinh lại bên đó đó, một số chỗ đó là nó lại nó ủi đường, nó dụ nó cào ở bên Cali ở đây cũng sao lâu lâu cái đường nó phải cào lên, nó cào một lớp mỏng lên nó đổ lớp mới đó, mà như thì nó chở cái lớp đó nó vô nó bán lẻ đó, nó tính là có 1-2 đồng như một da vậy đó, rồi nó đổ lên đó cái nó có xe ông cống cái nó cán lên. Nhưng mà bây giờ đó nó nói với tôi, nó nói tụi nó bên kia nó nói là ông đi đấu đi cái xe mà nó có bánh rô lô nhỏ nhỏ lái hủ lô đó, rồi ông liên lạc á với cái tụi mà đường á, nó ta làm đường thì nó khi nó cào cái nhựa đường lên nó bỏ cái lớp đó rồi nó mình cho nó đổ vô đây. Vừa rồi mình đổ đây nhưng mình phải có lớp dầu khắc nữa, nó có cái xe nó khâu, nó nấu đứa gà quý vị tráng lên, quý vị tráng lên rồi đó, quý vị xài rất là bền, giữa đường nóng á, nó xuống mà nó flexible hả, mà nó không có cứng như xi măng đó. Thành ra thầy tính tương lai cái làng này sẽ là tráng đường hết, tráng nhiều đường, rồi cái tiền dư nữa chúng ta làm xe quắc luôn. Xe quắc là đổ xi măng xe quắc theo cái đường chúng ta đi, thì đó là quyền lợi của quý vị chứ không phải thầy. Thầy lâu lâu thầy qua đây, chính tụi con là những người hưởng cái đó. Không xài electronic nữa. Đưa luôn, thay vì một lần mà thay cái bo nó 6.000, bây giờ chúng ta thay nguyên một cái system là trở thành coi như là một cái mechanical, không có xài cái bo nữa, tức là thay cái system mới rồi, thấy không? Nó tức là không, tại vì một lần nó đánh trái là mấy ngàn, mua luôn cái system mới là coi như cũng bằng cái giá thay đó, mà nó lại không có bị, khi mà trời mà nó sét đánh á, nó không bị cháy. Không có thì mình cũng nói cho member biết những cái chuyện đó, không nói với người không có biết. Thành ra bữa nay là sư phụ sẵn dịp đây là sư phụ nói để cho hiểu là nó có ba cái thay đổi, là thầy Tệ Minh, ông Tệ Như, ông Tệ Khâm. Nhưng hồi sáng là có nói là nhị vị cô nương với Phương hả? Vợ Châu nhảy vô trong bo để mà giúp rân cái system này. Rồi ông sư chú Thiện Thanh, ổng là một người sinh tu với thuyết gia lưu mà thầy có cái thử thách ổng 3 năm, thì ổng nói chuyên nghiệp của ổng là làm về vấn đề accounting rồi MBA rồi này kia đó, thì ổng qua ổng handle vấn đề giấy tờ của làng để cho hợp với thế vụ đầy đủ cho nó legal, coi như là control board, coi như là cái người control mà bên dân từ của gì nó cũng hòa kêu là giám sát viện đó, đại khái là như vậy, để cho nó kiểm soát sự chi thu cho nó rõ ràng. Thì như vậy làng này sư phụ nói ra là tất cả là đều phục vụ cho quý vị. Rồi cái vấn đề cái nhà giảng sanh là hồi chiều 4 giờ ông hẹn tôi xong, thấy ông gọi gì hết cho ông trưởng là người ta mua rồi thì mình kiếm cái khác.
Yeah. À, tại vì con thấy là bắt đầu nó chịu vô cái nhà sách đó sư phụ.
À, chịu vô nhà sách.
Tại vì bây giờ cho lên không được thì mình làm nhà sách sư phụ.
Thôi nhưng bây giờ thế này, cái chuyện này nó là giao cho bác trưởng làng. Thứ nhất là tôi yêu cầu cái nhà thầu, tại sao Minh Thiện lại recommend là làm building sắt, nói chuyện lên đứng đây nói nghe này. Con có kinh nghiệm con nói đi.
Với là Phật trình sư phụ và bạch đại chúng, cái thứ nhất á, các vị giờ dòm thấy cái chánh điện mình đi, các vị thấy nó như thế nào? Nó rất là chắc, mà gió trên cấp 5 nó không bị lung lay nha, các vị phải nhớ cái đó. Cái thứ hai nó đó là nó bền vững, tuy nó không được đẹp lắm nhưng mà cái nơi mà mình vô, cũng như bây giờ thí dụ về cái chùa Việt Nam, bây giờ bao nhiêu các vị dám vô một cái chùa mà coi như là cái cột cây không, các vị không biết là nó có cột sắt hay là cột cây đó. Mà bây giờ cái nhà giảng sanh của mình đó với cái chùa của mình đó là làm để cho đợi đời, chứ không phải là để làm cho một ngày một bữa. Mà cái thứ hai nữa đó, là các vị phải để, thứ nhất mà nếu mà mình làm bằng cái mà mobile home hay cái trailer thì quý thầy ở đây rất là cực. Về cái gì, cái mình build đầu tiên nó không cực, nhưng mà cái maintenance rất là cực. Các vị biết là trong đây là nó có cái hơi ẩm ướt, mà nếu mà mình làm không đúng cái tiêu chuẩn thì nó sẽ bị mối, bị mục. Rồi lúc đó mà sửa đó thì cái tiền nó càng càng chết nữa. Thà bây giờ mình làm một lần luôn. Nếu đặt trường hợp các vị nào mà có lòng phát tâm thì ủng hộ với chú Minh Trần để mà
Minh Trần nào con?
Minh Trần chú Minh Tâm.
Chú Thiện Tâm, chú Minh Tâm nào kiếm ra tôi nghe nói thêm ông Minh Tâm tôi mừng nữa.
Đó thì con mới là yêu cầu là coi như nếu là hợp như, mà cái ý này đó là của chú đưa ra trước rồi chứ không phải là Minh Thiện đưa ra. Thì thành ra đó bây giờ đó, đối với Minh Thiện đó là biết đó, hiện tại bây giờ cái business ở ngoài, thị trường ở ngoài đó bây giờ nó rất là slow.
Lý do tại sao slow?
Tại vì hãng dầu đó, tất cả cái dầu mà nó xuống hay là bất cứ cái gì nó xuống đó là tất cả những cái gì nó cũng đều đi theo hết luôn, cả Thiện, bất cứ cái gì về là cho biết bất cả cái gì nó đều xuống hết.
Tức là nói cho rõ, lúc đây khi mà dầu còn ở 100 đô la một thùng á, là bên đây mình đặt cái gì nó hẹn rất là lâu.
Dạ.
Như thời gian thầy làm Edison này nó kéo dài rất là lâu. Nhưng mà bây giờ đó, ông nói là nó ngồi nó rủi rùi, thì dầu còn có năm mấy đô la là bây giờ nó sắp đau hết. Và các công ty metal đó nó đang ngồi rủi rùi phải không? Dạ. Vậy sao?
Đó, thì thường ra bây giờ nó làm bất cứ cái gì nó hẹn là nó làm rất là
làm rất là lẹ.
Và với cái nữa là cái giá rất là rẻ, theo mình thì biết đó là nó là như vậy. Còn trong cái thời gian này là cái thời gian mà mình rất là xây tiền, mà là xây cái nhân lực cũng là coi như là được cho mình, mà cái nó làm rất là tận tình nữa. Nó là cái thời gian này thì đó, theo Phật tử thì muốn là cái cho lơ hay là muốn là cái như cái tánh điện của mình như vậy, là cái nền xi măng mình y như chang như vậy thì đó là
không, đừng có nói làm lớn thì Phật tử không có làm đâu. Cái nhà giảng sanh nó giống như hồi sáng nói đó, là mua cái đốt bồ quay thì nó khoảng 2000 sqm
thôi, chứ không phải như cái chùa này,
không phải như vậy đâu. Chết mà vô này lạnh lắm, lớn quá lạnh lắm.
Cái kiểu là như cái chùa mình vậy thôi, chứ không phải là cái ấy. Nhưng mà nó chỉ có 2000
ngày xưa cái chánh điện cũ mình là 2000 sqm đó. Yeah.
Hồi xưa đó là tới đó là
đó, cái Mỹ nói đó, cái gì giờ mình thấy cái Mỹ nói đó, đó ngày cái Mỹ nói đó.
Sau đó mình nói ấy đi sành phim đó.
Đó là cái thời hồi xưa là mình làm, đó là cái vật chất là coi như là mắt đó, là cái này là 45.000 đó. Là chỉ cái khung dàn, cái dàn sắt này.
Chỉ ở ngoài thôi, còn ở trong là mình làm.
Cái dàn insulation với cái
nó lại đó. Nó làm cái rúp. Nó làm cái tôn ở ngoài, còn cái drywall
là
nó làm cái sàn xi măng, nhưng mà cái gạch này mình lót này. Tất cả những điện nước, tất cả trang trí nội thất là mình hết, chứ không phải của nó. Nó chỉ lại nó build cái khung sắt này. Thì đầu tiên thầy làm cái này ai cũng cười hết, nhưng mà sau khi xảy ra cái chuyện mà nó sập chùa gỗ rồi đó, thì chúng ta thấy cái này rất là good.
Theo mà cái chùa Việt Nam mà bị sập đó, làm nhân thiện rất là nhận được nhiều điện thoại. Là tại vì bạn bè hỏi ở trên chùa của Minh Thiện ở trong rừng đó xài bằng gỗ hả, nó phải building sắt không à, nói giờ vậy là phải rồi đó, nói chùa Việt Nam sập hết.
Bộ Phật bạch cho bộ bây giờ nhà giảng sanh Phật tử cúng dường được 1.200.
Cái chuyện nó không quan trọng, tại vì ông Thiện Tâm ông nói là ông bao hết, là thành ra cúng thêm là cái để là chuyện đó là im ru thôi, tôi không có khé. Tại vì khi mà ông đề nghị nhưng mà cái này có bác Thiện Tâm hết đó. Thì chúng cái chuyện đó bắt Thiện Tâm
thì coi như là coi như Phật tử nào thì có lòng
bây giờ cái nói tóm lại thì rất đơn giản là đưa số phone của các nhà thầu sẽ đưa, rồi mình ý muốn bác Thiện Tâm bây giờ ở nhà đó, ông xài công tiền ông vẽ ra, nếu mà làm tại vì mobile home thì nó đã có sẵn hình ảnh rồi, còn làm building metal này tức là bằng sắt thì làm như thế nào, ông vẽ sơ sơ. Tại vì ông phải nắm là nó cao bao nhiêu, đừng có cao quá tốn hết lắm. Tại vì cái này cao tới 20 mấy feet, là 22 feet tới cái đỉnh đó, từ đỉnh là 22, mình làm vừa thôi, đó là khoảng 10 mấy feet thôi, đừng có cao lắm. Ông hiểu tôi nói không?
Nếu mà đặt trường hợp, nếu mà như vậy mà Vinh nói vậy thì có thể là mình liên lạc lại với cái thằng cũ thử coi, để mình nói chuyện với nó coi. Dạ.
Bỏ hết rồi con đặt cái công ty mobile home phải không, đặt nhà mới luôn phải không, rồi tức là những cái mà mình không cần á, mình chỉ cần có cái phòng mà ở sau ngăn ra, tức là trong đó 2000 sqm, 1000 á là để dành làm tiểu chánh điện, 1000 á là để dành cho khu vực hộ niệm giảng sanh, vậy thôi. Trong đó có cái phòng nước nóng nước lạnh, phòng tắm lên áp rồi này kia, có hệ thống hít điện. Còn mình bỏ cái đó thì không đi, con vẽ lại cái đó rồi con đưa cho cái công ty mobile home nó làm theo ý mình phải không, đúng không? Về con làm cái nhà mới luôn.
Không, theo Minh Thiện thì Minh Thiện chỉ nghĩ là coi như là cái tiền mà cũng hợp như đặt hợp, nhưng mình nói là coi như cái thời gian mà lâu dài đó. Chứ mà nói là đặc hợp, nhưng mà mobile home thì mình cũng đã biết là nói mobile home, nó chỉ warranty cho Vinh là chỉ có 15 năm thôi.
Cái không sao đâu con,
15 năm,
15 năm ông cũng chết mất rồi. Yeah.
Dạ không, nhưng mà ông chết rồi thì ông lấy luôn cái nhà giáng sanh, con không chịu.
Còn sửa chữa, đó. Thật ra nó nói 15 năm chứ đâu phải 15 năm là hư cái nhà đó đâu. Với điều kiện mình vẫn có maintenance, mình vẫn ở, mình mở điện, mỗi hết mùa đông mình vẫn có mở, duy trì. cái nhà mà quý vị mà nhà mới mà quý vị không ở 5 năm là nó hư hết đó. Mà mình thấy ở bên Youth Center không, thầy không ở 1 năm lên mùa đông nó không mở, nó bung hết đội luôn. 1 năm thôi là nó bung hết, không có hết, nhất là những xứ lạnh á, bung hết trời luôn. À, mà quý vị biết cái hệ thống ống nước ở bên Youth Center không? Mỗi một cái mùa tôi không ở là mỗi một mùa hè lên tôi phải làm lại, nó bể hết rồi, quý vị có tin không? Nó bể hết. Khi mà nó rớt xuống mà cỡ chừng mà 25 độ rồi đó, nó phô danh rồi là tất cả hệ thống bơm bể hết rồi. Khi mà ở rồi nó mà không hư. Thì bây giờ cái planning của ông nhà mới đó thì tôi bảo đảm đó, không nhiều chứ cái mobile home đó đó, 30 năm không có sao hết. Mà như vậy maintain, mà trong 30 năm nữa biết đâu lúc đó là cái tôi chết rồi là ông Tị Minh, rồi cái điện tử Tị Minh ông giàu kia kia là ông xây là nhà còn lớn hơn nữa. Giờ mình chỉ tính cái 30 năm thì mình cũng không sống cái lớp này là không còn ai sống hết á. Ở đây có ai sống sót qua 30 năm nữa không? Không có, vậy thôi không sao. Ông cảnh này còn khóc được 30 năm nữa không?
Không có rồi. Chùa Phong có ý kiến.
Hả? Phong có ý kiến gì?
Dạ, kính thưa sư phụ, con nghĩ là ở trong rừng con thấy ý kiến của anh Minh Thiện này, ở trong khu vực này con thấy là cái độ ẩm rất là cao. Mà cái độ ẩm cao mà cái nhà mobile home á là nó removable. Thành ra những cái dàn sườn, dàn cây trên đó là không có chắc chắn. Dù là để ở ngoài á mà maintenance good á thì nó phải 30 năm. Nhưng mà để trong rừng này chứ để ở sát cái rừng đó, độ ẩm như vậy đó mà mình maintenance không khéo á, rút kinh nghiệm như là cái chai đường, lúc đó là rất là nguy hiểm, nó ăn một cái trong mà không hay, lúc đó là rất là kẹt. Nếu mà có một cái chuyện gì một số người đông mà vô cho nó thì nó rất là nguy hiểm. Thành ra là cái thứ nhất là vấn đề maintenance là phải để ý thật là nhiều nếu mà xài cái mobile home. Còn nếu mà tính ra cái chỗ này mà để làm lâu dài đó thì con nghĩ là tìm những cái nhà tiền chế loại nhỏ sườn sắt rồi mình làm lợi thì nó ăn thua là cái giá thôi. Chứ còn thật ra là con thấy là ở trong cái khu vực này độ ẩm nó rất là cao, nhà gỗ là rất là nguy hiểm.
Nó khó lắm, không có nói được. Bây giờ những cái nhà chúng ta đang ở là mobile home, có phải không? Kể cả thầy ở cũng là cái nhà mobile home mà đã mua, chúng ta mua toàn là nhà dưới sông đó, chỉ có mấy người có ở trong này, chỉ được là 5-7 căn là nhà mới phải không? 11 căn là nhà mới, còn lại mấy chục căn kia là toàn là nhà cũ không, kể cả thầy cũng ở nhà cũ, không quan trọng đâu. Bây giờ cái vấn đề là ngân sách, tại vì tôi đã bằng lòng với cái nhà mobile home mà giảng sanh rồi, nhưng mà ý kiến Thiền Tâm là ông nói cái nhà nó nhỏ quá, chỉ là từ cái 450 square feet lên 900 cũng chơi nhỏ, bây giờ lên tới 2000 vẫn chưa thỏa mãn, bây giờ dài bữa vẽ ra tùm lum. Mà cái vấn đề là ngân sách, ông Thiện Tâm ổng nhiều khi đó ổng nghĩ là ổng cúng dường, nhưng mà ổng nghĩ là cúng dường ở trong cái số khả năng của ổng thôi, đúng không ông Thiện Tâm? Không có quan trọng sao được, tại vì ông phải có giá cả chứ. Bây giờ ông nói thôi nó đẻ đẻ lên sao chịu nổi. Tôi nói cho quý vị nghe tại sao mà cái nhà trai đường này nó bị ấy. Là lúc khi xây dựng chúng tôi á, làm ở trên cái foundation là xi măng, nhưng mà khi làm cái đó chúng tôi là không có đục những cái lỗ thông hơi thằng Hùng, nó không có đục để hơi vô bất cứ như. Cái thứ hai nó không có xài, không có tiền, không có xài cây outdoor, thành ra xài cây là indoor. Thành ra khi gió mưa vô nó mục, mà đợt vừa rồi chúng tôi xài toàn là outdoor không, tức là những cây mà treated đã được bỏ chemical rồi, chúng tôi trở lại chúng tôi review cái ở dưới cái sàn nhà của trai đường là xài cây treated đã chemical mà loại indoor, mà không là outdoor, có thể xài mấy chục năm ngoài trời nữa. Thành ra chúng tôi đã đục lỗ, thành ra cái chuyện nó khác. Thành khi bác làm nhà đó mà yêu cầu nó cho cái dàn ở dưới đó à, quý vị tốt một chút, chỉ xài cái cây là coi như là outdoor đó, là nó sẽ bền thôi. Bác Minh Duy có đồng ý không? Nếu mình xài cái dàn dưới thì nó rất là chịu tốt thôi, không sợ độ ẩm. Còn vấn đề bây giờ thầy chỉ lên cái flame 30 năm thôi, ông làm sao cái nhà đó 30 năm là thấy ok với mình rồi. Còn cái chuyện đó là để cho cái hàng mà sau này là mấy con cháu của Tệ Minh rồi Tệ Sĩ rồi nó tính cho cái chuyện của mình. Chuyện cho hoài ông tính. Hả? Thành ra cái vấn đề đó là bây giờ bác cứ việc tiến hành đi. Thành ra bác làm cái chuyện này, bác là cái người khởi ra cái nhân đầu tiên để đi tới cái chuyện muốn đưa cái nhà giảng sanh nó tốt đẹp hơn, là khi người ta vào đó người ta thấy nó ấm cúng, nó gần gũi hơn, chứ hơn là cái nhà này nó chỉ là tạm thời đó thôi. Thì đó, bác là cái người khởi ra cái nhân đó. Thì bác cái việc lên tiến hành đi, rồi thầy nghĩ là cái tâm bác khởi đúng á, cũng không để bác mạnh được Phật tử tự động họ biết. Thì hiện giờ người ta đã ủng hộ sơ sơ là được ngàn mấy vào cái nhà giảng sanh rồi, mà chưa đâu cái này chuyện này hầu như cũng không có nhiều người biết lắm đâu.
Mới có
2 ngày thôi, thấy không? Thành ra bác cái việc làm như vậy đi, đúng cho bản vẽ, rồi kêu hot hết, mày làm như vậy cứng cáp đàng hoàng, kêu nó làm, nó lợi nó đặt luôn hết là bao nhiêu tiền. Thì bác cho nói con số chính xác luôn, nó làm khi mà bác ký công tác rồi đó, bác cho biết luôn, bác đưa cái chương trình nó lên, thầy bỏ lên web có thầy luôn, cái bản vẽ nó như thế là làm luôn cho Phật tử biết luôn vậy thôi. Đó là làm nên phải làm cho thầy, mà làm cho tất cả những người mà member trong làng, ai mà vào đây thì cũng sẽ vô cái nhà giảng sanh đó. Đó. Chứ còn bây giờ mà đi ra cái mê tô này đó, nó đẻ nhiều chuyện lắm, chứ không phải giỡn đâu. Đó, thí dụ giờ nó nói 50 ngàn đó, bây giờ đẻ hồi thành ra là 100 ngàn đó, mà làm building sắt này nó như hôm trước đó, nó ấy đi sao nó tính bao nhiêu, lúc cái bà dược sư có ký với nó tính bao nhiêu là sau cùng là tăng lên tới thêm mấy chục ngàn nữa đó, chứ không phải giỡn mặt đâu mà mình làm á. À, mà bác làm Beto tệ lắm, 3 tháng nữa là chưa nhúc nhích á. Thầy không cần biết, bây giờ trong thời gian khi đó bác ở đây, bác liên lạc với công ty Mobile Home mà bác đã điêu rồi đó. Mà tôi biết cái size của mình nó dễ, khi mà cái size mà lớn cỡ đó nó dễ hơn là cái size nhỏ. À, tại vì nó đã có sẵn rồi, nó chỉ sửa đổi cái bên trong thôi. Nó không bỏ cái cabinet, nó không bỏ kitchen, nó không bỏ lò trong đó không có, nó lấy hết. Những cái oven stove nó lấy hết, đúng không? Thì nó trở lại trống trải, mình làm thành cái chén điện nhỏ ở trong cái nhà giảng sanh. Dạ. Bàn thờ thì có người cúng rồi. Như vậy bác biết Phật có người cúng rồi. Thì không có tính chuyện đó. Mà khi mà họ nói rõ ràng rất dễ, bác phải là họ coi cái bản vẽ của Mobile Home, rồi đo cái ceiling linh là họ sẽ đưa cái Phật order đúng vậy, bác khỏi lo là cao quá thấp quá, đúng không? Khi mình có cái nhà rồi đó thì cho biết chiều cao cái khu đó thì họ sẽ tam thánh như thế nào, cái gì sao đó, thì người ta sẽ cúng cái đó, được không? Chứ không có sợ lo, chứ không có cúng trước, họ nói mình có cái đó rồi. Chứ bây giờ cái ceiling linh của mình 10 feet mà họ cúng Phật 12 feet thì phải móc cái lỗ cho rồi đó, cái đầu Phật lên, thấy không? Cái đó không có được. Thành ra làm xong rồi họ cúng đó, thì mình không có lo cái vấn đề tượng Phật và những cái trang trí ở trong chuông mỏ cũng có người phát tâm cúng rồi, thấy không? Thì bây giờ ông chỉ việc là cái nhà thôi, tôi nói là thì làm cái này thì khi mà con ra bản vẽ xong thì thầy nghĩ trong vòng của mình đã làm tháng là xong rồi, sửa cái mẫu, sửa cái nội thất ở trong thôi, phải không? Tức là bên trong mà cái phần đó là mình muốn, chứ thường thường nhà Mobile Home nó có cái phòng, nó có cái cabinet, nó có cái kitchen, rồi nó có đủ thứ chuyện trong đó mà mình không cần cho cái nhà giảng sanh, mình không lấy cái đó, cắt hết những cái đó đi, mà những cái khách đó mình lại dùng với cái foundation những cái khác, thay vì những cái cabinet, những cái lò mình biểu nó làm improve những cái chỗ khác cứng hơn. Mà trong đó không có nhiều đâu, thầy nghĩ khi mà hộ niệm á không có nhiều người đâu nha. Nhưng mà bác dự trù là cũng phải ít chứ cũng phải 100 người nha ha. Vì dự trù á có thể handle 100 người. Còn bây giờ mua cái nhà cũ đó mà nếu mà sửa ra cũng để số tiền đó bao nhiêu à? Nếu mà hả? 30 ngàn. Còn hồi sáng bây giờ con đã liên lạc với công ty, rồi con đi coi ngang nó có sẵn là cũng 30 mấy ngàn, hay nhà mới bao nhiêu? 40 ngàn là mới tinh luôn đó, hả? 30 mấy ngàn thôi là nhà mới luôn đó, hả?
Bây giờ mà lấy cái đứt bộ bay thì tất nhiên là cái đứt nó 2.000 square feet đó thì không bao giờ có cái giá đó hết.
Tại vì hồi xưa thầy có đi coi mấy cái nhà Đức Bà Quay đó là 60,000 đó Bác Minh Như. Dạ. Dạ. Ba bốn mấy chục ngàn đó là nhà cũ. Tại vì cái ông mà bán mình đó là ông mua 6 tháng đây là ông mua của nhà Just Mobile Home mà ông mua 42,000. Bây giờ vì lý do gì đó ông bán 10,000 thì người ta mua liền đó, bắt đầu như thế là mình mua không kịp đó, mới họ mua liền.
Cái lớn lắm.
Dạ. Một ngàn năm trăm cũng ok đối với thầy.
Gấp đôi lên đó, thầy làm, anh thấy là nó khác mà cái sắt thì ở dưới cái tê thì bên dưới nó mà nó làm bằng sắt phải làm nước bồ lên đấy thì tôi nghĩ là số tiền nó không được nhiều rồi.
Nha. Hồi 2009 thầy đi với Diệu Ngọc tôi đó. Đông lắm mà nó đã giá con 60,000, có cái 100,000, tùy theo cái option nó có cái cả 100,000. Thì bác Thiền Tâm phải lên bản vẽ rồi liên lạc với họ thì họ cho cái giá, mà quý vị nhớ là khi mà ký với nó cái công chắc là rõ ràng lắm, cái Mỹ chứ không có nói một con số mà ủ ơ được, ký rõ ràng thì không có thay đổi đó. Thì vấn đề đó là tại vì hiện tại thì chúng ta có cái phòng giảng sanh nó tương đối là vậy thôi, chúng ta cũng bằng cái có bằng cái gì cái nhà xe chúng ta ở Mobile Home thôi, nhưng mà bác Thiền Tâm nói cái đó nhỏ quá rồi không có muốn cho một cái nó tốt hơn, thì đó là cái làm tốt, mà hơn nữa là bác phát tâm đóng góp rất nhiều tài chính trong đó thì chúng ta 8 tháng, nhưng mà cái chuyện là bác phải nghiên cứu cái rõ ràng cái để rồi mà phải giấy trắng mực đen nha. Chứ đừng có một cái là coi như có những cái mà cái chữ nhỏ dưới đó bác Thiền Tâm. Cái đó là mang kiến vô rồi cái là khóc á. Mỹ nó có những cái chữ rất lớn trên mà cái chữ nhỏ dưới mình không để ý nha. Không, ông điêu với một hôm nhiều cũng biết rồi. Nhưng mà cái giá mà bây giờ mình thấy là tại sao bà kia mới lít bán là người ta dành nhau ta mua cái nhà đó mà nhà cũng nhà cũ rồi đó. Thấy không? Mà nó như vậy đó thì tức là cái đất bồ quay không có rẻ đâu, mới không có rẻ đâu. Chứ ngày hôm qua là ông đi coi là coi cái nhà đó có 950 sổ cao nhà mới phải không? Là nó bán bao nhiêu vô thiện? Thấy chưa? Thì phải giá đó thì biết chứ đâu có rẻ đâu. Tôi mới nói rõ là ông làm chưa xong ông chết trước rồi, lo có chết trước không sao, chết trước thì chui, ông làm chưa xong ha, rồi ông chui qua đó ông chết tại vì ông bị stress, thấy không? Mà hai nữa đó, mà ông nhà ông đẹp quá đó, tôi hộ niệm với ông nó thôi đi uổng quá, thành ra ông chết ông theo Phật Di Đà. Có hai cái, một á là ông bị stress quá ông chết, hai là ông thấy đẹp quá Phật Di Đà nó thì đi Thiện Tâm đi nghe không, bây giờ con thấy con uổng quá, cái này nó đẹp quá để cho con ở thêm. Không, nó giỡn cho vui, nhưng mà bác hãy suy nghĩ lại đó, đối với thầy bất dịch bây giờ mình lên cái limit, phải biết cái bất dịch. Bây giờ thầy chỉ hỏi bác một câu thực tế đó, đó là không có phải gì mà nó rõ ràng, cái này ai cũng thích, bác có khả năng tới bao nhiêu không, cái đó là hỏi rõ để cho người ta biết. Chứ bây giờ sức bác là ăn được mấy tô. Không phải bác muốn, chứ bác phải cho con số. Cái gì? Tôi nói cho bác nghe khoảng 40,000. Ôi vậy giờ mình lấy, mình xét cái là bác khả năng 50,000 đi. Mình nói cho rõ đi, có dự thiện nào biết không? Mình tính tới cái limit nào đó. Rồi khi mình làm ra đó thì tiền của Phật tử họ sẽ cúng vô, bác nói 50,000. Khả năng của bác là gì? Mà trong khi người ta sẽ cúng, có thể là con số mà gì mình không biết được của Phật tử thì đại chúng, người mà già 50 trong lòng vòng nó có thể lên tới 20,000 sao? Thì bây giờ cái vấn đề đó là bác đi thu lại 1,500 tới 1,000 sẽ phải ruột đi. Rồi khi đó những cái chuyện mà bác tệ bác Minh Như, thầy Thể Minh với mấy thầy này, mình bỏ ra mình làm những cái đếp, những cái gì mà cứng của mình đó, mình làm cái ba chiếc ô rồi xung quanh mình làm mái đó, cái chuyện đó mình làm được đó, để cho mình handle, phải không? Thì khi đó mình làm những cái đó mình em ru lên cho đẹp. Thì bây giờ tôi nói tóm lại bữa nay là có cái gì chứng minh đây là ngân sách để khoảng 50.000 đi bác Thiện Tâm, đủ không? Khả năng 50.000 được không? Rồi 50 phải có cái limit chứ, cái bác nói giờ không có limit á là nó leo hồi không biết tới đâu. Không có nói bây giờ limit là 50.000 đi, ông có khả năng, bây giờ trong khả năng 50.000 ông là ông chịu nổi không? Không sao rồi, nhớ nhà ông nó không sao mà có đau đớn nữa chịu nha. Rồi 50.000 ý kiến đi, cái vấn đề là của bên người ta đang chuyển tiền thì thầy nói rõ Diệu Ngọc, cái này không có cái phải tính là cái một cái số lượng riêng, con không có tính toán gì hết. Tất cả cái tiền nào sẽ được phót lên trong web là cái tiền này tiền ngày giáng sinh, chúng ta phót lên web tên ai cúng, tức là cái bất dịch nó nằm trong đó. Thì bữa nay biết là bác Thiện Tâm sẽ nhắm vào cái chương trình cái nhà 50.000, chứ đừng có nói là cái nhà đất bộ quay mà 30.000, không có chuyện đó đâu. À, bây giờ chúng ta 50.000 chúng ta dịch lui tới 1.500 hay là 1.200, 1.300 gì, sau này có tiền Phật tử chúng ta em ru thêm. Thì thà là chúng ta xét một cái limit bác Thiện Tâm có thể đi trong cái khoản cái ngân sách là khoảng 50.000, rồi những cái mà em ru bên thêm đó lấy từ tiền của đại chúng đưa vô, đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta rõ ràng lắm. Tại vì khi chúng ta tính làm nhà làm chùa, thì khi chúng tôi tính con số, tôi thấy tôi tính 50.000 hồi khi final nó lên 70.000, không bao giờ nó dưới mà nó trên không à. Bác Minh Như đã từng đi làm có nhiều cái lỗ hồng gạch đó, bác Minh Như có hiểu tôi nói không? Tôi đã đi làm nghề với bác Minh Như rồi, lỗ hoài ha. Bác Minh Như phải không? Mình tính như vậy vậy, nhưng mà lỡ nói rồi cái vi tính mình không làm sao được. Đó. Thành ra giờ mình set cái limit, chứ bác cứ ngồi bác cười cười, bác nói không sao, không sao, không sao hết. À, có sao nhiều lắm đó. Đó, ông cứ nói cái đó là mấy bà, ông nói cách đây mấy năm mà 70-80.000 nữa mà. Ô, ông nói bây giờ hồi cách đây mấy năm về trước, ông tính là ông sẽ làm cái nhà giảng sanh là 70.000, mà bây giờ thầy thông lai đó xét cái limit đó là 50.000 là ông nói ông còn dư thừa 20.000 nữa. Vỗ tay đúng không? Dư thì không sao, chứ thiếu là không có được. Nhưng mà sư phụ nói vậy không có nghĩa là đây là cái tự tâm phát nguyện, nhưng mà thầy cũng xúc bọt cho tụi con, chứ không phải là không có. Thầy có nói một câu luôn là đệ tử đã đổ vào quỹ này bao nhiêu mình không có biết, nhưng mà nếu mà thiếu, sư phụ xin phép sẽ lấy tiền quỹ để bổ sung vô, được không quý vị? Nếu thiếu dư thôi. Mà dư á thì xin phép bỏ cái quỹ nó vô để làm tượng Phật A Di Đà. Quý vị thấy hình chưa? Đó, dư là làm cho ngài Di Đà, đúng không? Tại ngày này vậy Đức Phật A Di Đà ngày đứng ngày xè tay rồi, tao không cho tao đồng nào hết nhỉ? Ông xè xuống đó. Quý vị thấy không? Chương trình là sẽ như thế này. À, ngày cao từ dưới này lên ngày 30 feet, dưới này cái foundation lên 10 feet là 40 feet, ở trên quý sử dụng cái đất các bạn đi vô đó. Thì ngày mai thầy với thầy Bác Minh Như đi ra mình coi, mình bàn, mình dịch vô chỗ nào sao đó. Sáng mai thì bác thầy đi coi sơ chút xíu nữa, cùng đi với mình ra để mình góp ý kiến. Thì đây là cái ý niệm đầu tiên thầy cho biết, cái này là dễ qua computer thôi, rừng cây của mình nè. Anh đậu bao nhiêu? Giờ anh đậu lúc này nó nghèo rồi quý vị, chứ hồi xưa giàu lắm, giờ nghèo rồi. Hồi xưa chuyện nhỏ hả con, phải không? Bây giờ chuyện lớn á. À, thầy nói vậy là quý vị yên tâm rồi. Bác Thiện Tâm nói cách đây mấy năm, bác Thiện Tâm đã tính là làm cái nhà giảng sanh 70 ngàn. Vì lúc đó thầy có nhiều cái project quá, bác không có nói, bác chờ bây giờ thấy bắt đầu sự low down project rồi. Thì bác nói bây giờ sư phụ set cái limit cho bác là 50 ngàn, và có một cái quỹ để mà yểm trợ cho cái nhà nhãn sanh, cho đại chúng cùng bỏ vô. Cái quỹ đó có thể là bây giờ ngàn mấy, mà có thể là lên tới 5.000, có thể 10.000, mình không biết được không? Thấy không? Với nhiều thì mình làm đẹp thêm nữa, vậy thôi. Mà nếu nó thiếu, xin phép đại chúng cho thầy lấy từ cái quỹ của làng bỏ vô làm cho nó hoàn tất. Mà nếu nó dư, xin phép đại chúng phần còn lại đưa qua cho Phật Di Đà và ông đang xẻ tay ông sinh. Cái gì thấy rõ không? Đó. Rõ ràng này không có đồng nào đó. Ông Cảnh bây giờ đi lên mới bóc heo bỏ vô hả? Rồi nãy giờ có hai cái vấn đề là tôi nói từ nay quý vị đừng có nghe lời nói những cái câu mà giống như là nói của Hồng Đức rồi đây không có. Tôi không biết đâu từ đâu nói mà cô Hồng Đức cũng buồn. Thầy nói những cái đó thấy là nhỏ đó, nhưng mà đó là những cái đó mà nếu mà bà Tám xé ra nữa đó, nó thành chuyện lớn của làng. Ha. Nó từng tự nó cứ phá hoại tứ từ cái vụ mà thầy ông sư chú Tệ Giác, rồi dài dài tới chuyện đánh vào sư phụ. Bây giờ đánh vào sư phụ không được là bắt đầu tỉa tiết những người mà đứng vào trong những cái chức vụ của cái làng này. Thì bây giờ bên người ni có phải là cô Hồng Đức là cái người mà đang thầy đặt hy vọng nhiều nhất phải không quý vị? Hả? Và bây giờ thầy Tệ Minh là cái người thầy đặt. Thì thầy biết là khi mà thầy giao cái quyền cho thầy Tệ Minh như vậy đó, bây giờ chưa thấy sao. Nhưng mà vài bữa có sao rồi. Thành ra tôi phải nói trước cho quý vị biết là xương máu bao nhiêu tiền bạc của Đà Na Chính Thí đổ vào đây, chúng ta đừng có dạy mà chúng ta phá hết công đức, tội nặng lắm đó quý vị. Một câu mà nói của Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn để thọ Tỳ Kheo Ni, cái câu đó quý vị tụng 1.000 bài kinh Lăng Nghiêm, 1.000.000 bài kinh sám hối cũng không có thoát được đâu. Cái đó là phủ đầu của Hồng Đức, cũng rút lui, cũng quản cái, cũng rút lui cái, thì mấy bà sau này làm sao đúng tiêu chuẩn. Khi còn Hồng Đức cũng không đúng tiêu chuẩn thì những người sau này ai đúng tiêu chuẩn đây? Quý vị hiểu khó không? Cái đó là những cái phá hoại vẫn còn tiếp tục phá hoại thầy. Bữa nay tu an ninh rồi đó, tôi bắt đầu nghe cái tiếng nó nói từ cái bà Tám nào có bằng chứng sách chứng đàng hoàng. Từ nay tôi ra lệnh bà Tám nào mà nói cái gì có máy gì bấm thâu tôi, mà thâu được rồi đó tôi qua ngày nào tôi nghe cái đó tôi qua tôi bay tôi họp lại và tôi đuổi cái bà Tám nó ra liền. Quý vị có đồng ý không? Đuổi ra tại chỗ luôn. Có tiền ở đây thì trả liền, không có tiền mượn tiền của Tầm Quyên một ký trách trả liền, được không quý vị? Đuổi ngay đó. Từ nay mỗi người phải chuẩn bị cái máy có thông âm. Bà Tám nào nói cứ việc âm thầm.
Có hai bà Tám này đăng ký để cho mượn tiền để mà là trục xuất mấy người đó xuống.
Đâu bà nào đâu?
Dạ hai bà Tám này.
Cái đó là cái phá hoại. Trong khi ông thầy mình đi xây dựng để mình đem về chỗ cho mình tu, mà mình đi nói những cái đó là thèm có đồng ý. Ha. Đây nó cũng sẽ lên cái làng Di Đà Indo luôn. Bên Indo cũng nghe cái băng này dài dài như vậy, cứ tiếp tục. Điện thoại bây giờ thâu băng được không quý vị? Thâu băng liền, nó nói vậy là bấm thâu liền. Thấy không? Mà cái người thâu được cuốn băng đó tôi thưởng 1.000 đồng nữa. Tại vì nói là có sách, tại vì nó nói vậy cho nó chối lẹ lắm. Mà bữa nay tôi ra lệnh rồi đó, để rồi có khỏi nói là không biết. Thấy không? Rù rì nói là con Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn, thâu liền đi. Thâu mà nghe trọn đúng tiếng người đó nói vậy rồi có mà tiếng người đó là kêu người đó lên với Verify rồi là tôi mời ngay, tôi bay qua ngay, tôi đuổi ngay. Không để trong làng được một ngày. Mà quý vị cũng không chấp nhận những người như vậy ở trong làng, đúng không quý vị? Tại vì cô Hồng Đức cũng đi qua đây cũng giúp, hay là cô đứng ra là mình mừng cho cái hệ thống này. Mình thấy một người ni, một người tăng mà họ đàng hoàng, mình không mừng mà mình đi nói những cái câu như vậy là mình chẳng khác nào là mình đâm sau lưng của ông sư phụ mình đó. Đúng không quý vị? Cái đó là không đúng, quý vị quá là tội ác luôn. Thành ra quý vị đâu có biết.
Bạch sư phụ, bây giờ cell phone giờ là vừa thông luôn tiếng nói mà thâu hình luôn sư phụ được
không? Nếu mà thâu hình thì thưởng 2.000.
Vậy con bỏ chết, con đem con đi làm, con làm chết đó.
Con tên nói gì?
Yeah. Thì con lên đây con nhờ cô Hồng Đức
công phu sáng trưa chiều cô cùng đều tụng kinh Địa Tạng.
Dạ.
Tụng niệm tên anh trai con. Nên ngay bản thân con là con cũng được cái sự lợi ích rất là nhiều từ cô Hồng Đức giúp đỡ cô tụng kinh.
Dạ.
Mà con thấy ở trong đây là các thầy các cô công việc làm rất là âm thầm.
Dạ. Yeah.
Âm thầm giúp đỡ đại chúng mà cũng tịnh tu lắm. Thành ra con, nếu mà nói về cô Hồng Đức có đủ tiêu chuẩn thì con bố cho cô Hồng Đức.
Cái đó ai cũng thấy. Bây giờ đó, bây giờ tôi kêu mấy cái bà đó, đó nói là bà cô Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn thì lên bữa nào cô Hồng Đức qua đây cái lên tụng Lăng Nghiêm với cô Hồng Đức thử coi, về lên dẫn lễ đi rồi đưa cái mỏ đó cho đánh là biết mùi liền à.
Lái xe như cổ mà từ bên Cali mà qua cô, bên cô đâu đâu.
Tôi giao cổ chở mấy Phật tử đi mà mỗi người đi cô mà ôm cái xe 15 chỗ ngồi lái từ bên Indio mà chạy qua đây mà vẫn vui vẻ, rồi chạy qua Colorado rồi chạy lên Youth Center, rồi khi tôi ra đây quý vị thấy quý vị đã điêu với nhiều sư cô rồi, quý vị đừng nếm mùi tương trao đau thương với mấy bà sư cô rồi. Mà bây giờ quý vị hỏi coi cô Hồng Đức cô qua đây cô handle nhà bếp có làm buồn cô Đức hẳn cái gì không, happy với cô Hồng Đức không đó. À, thì bởi vì cái người mà người ta qua mà người ta điều hành mà như vậy không tạo ra phiền não là cái đó mình mừng chứ, thấy không? À, hay là quý vị muốn đổi với cái bà sư cô mà giờ cái bữa vừa bà sư cô không thích hả, tôi sẽ kêu bà đó về đây chịu không? Bởi vì tôi nghe tôi giận mà cái chuyện này nó xảy ra cách đây là 2 tháng rồi đó quý vị. 2 tháng rồi đó tôi năn nỉ, nó nói thầy tệ quá, con năn nỉ Hồng Đức ơi, sư tỷ này nghĩ dòng lại đi sư tỷ, đừng có làm vậy. Mà sư Nguyễn Hồng ta nói vậy là tôi thấy kỳ quá, họ không kính trọng tôi, họ coi thường lắm, họ coi thường lắm, thành ra thôi vậy. Họ nói tôi không đủ đức hạnh để thọ, tôi nói trời ơi, chứ Hồng Đức kể ra thì cổ không chịu kể, Hồng Đức có từ bi vậy đó. Tôi nói đem cái bà đó ra đi, tôi kêu lên đây coi bà tu tới đâu rồi bà nói như vậy, phải không? Thành cái đó là những cái thì rất là đau, đau mà nó đau. Tự nhiên cái người cô Hồng Đức mà đánh vào cô Hồng Đức nó không đủ tiêu chuẩn để thọ đại giới. Thọ thì không đi. À. Thì bây giờ tôi hỏi bây giờ tôi nhìn, quý vị nhìn dùm ở trong hệ thống tôi đi. Những cái bà mà Hồng mà già từ bà 10 cho tới mấy cái bà già kia có bà nào hơn cô Hồng Đức không quý vị? Mà cổ tôi ngồi trong năn nỉ cổ, có nói sư phụ à, người ta nói con mà con xin con hồi lại, tôi nói bây giờ tôi mà mở giới đàn ra đó, bây giờ có những người đã họ đã thức xong đi 2 năm họ phải vô thọ thì kheo, mà giờ cô thọ thì cô không chịu thọ đó thì cô trở thành là coi như là cái người nhỏ hơn, làm sao cô điều hành được, đúng không quý vị? Nó chặt lết hết rồi à. Thành ra tôi hy vọng là từ đây cho tới tháng 4 hy vọng là cô Hồng Đức cổ suy nghĩ lại, và tôi hy vọng là mấy cái bà tám á mà đi nói bậy với cô Hồng Đức vậy đó lại tự động sám hối với cô Hồng Đức xin lỗi đi, để cho cô Hồng Đức cổ chịu thọ đại giới thì tôi mới mở đại giới đàn. Còn nếu không á mà vì cái bà tám đó mà giới đàn này bị coi như cancel đó thì cái bà đó có sám hối cũng không có hết tội đâu, tôi nói cho biết đó. Tôi cho thời gian từ đây tới đó. Tại vì tháng 4 là chúng tôi phải mời sư Thái Lan rồi. Năm nay họ sẽ mình có chức thư mình mời rồi. Để này về làm tam sư thất chính. Mà từ đây tháng 4 mà cái vị đó hay là không có được, không có có lời nói với cô Hồng Đức. Sám hối với cô Hồng Đức để cô Hồng Đức cổ vui vẻ cổ thọ giới lại. Tôi về tôi nói cô Hồng Đức gần 2 tiếng đồng hồ cổ không chịu. Cổ nói sư phụ đâu phải là con đâu, người ta nói con vậy con cũng thấy mặc cảm nha. Thì khi người ta nói cô không có đủ tiêu chuẩn thọ đại giới là vậy là con đâu có dám đâu. Tại vì ta đâu có nói sư phụ, ta nói con, phải không? Thành ra con xin sư phụ cho con hô đinh lại, mà hô đinh lại tôi sao tôi mở cổ, phải là cổ từ chối, cổ hô đinh lại thì nào cổ đủ tiêu chỉnh, cổ nói mới chết không? Thì cổ nói vậy mấy cái bà kia làm sao dám thọ? Nó đánh vào ngay cái đầu rắn á. Thì bởi vậy cái vấn đề bữa nay cái băng này tôi muốn nói ra đây để mà tôi đưa. Chính của thầy đó, thầy giảng cuộc đời ngày Hưu Vân là thầy muốn nói nêu cái này để thầy nêu cái này vấn đề là chính đó quý vị, rồi cũng sẽ giảng nữa tại vì cái này nó quan trọng lắm. Cô Hồng Đức thì cổ không phải là cổ thối tâm mà cổ bỏ hệ thống thầy, nhưng mà cổ không dám thọ đại giới, cũng như là sư chú Thệ Giác cũng đã bị người ta đánh không chịu về thọ đại giới, giờ này đã bị cái một bài học thương đau rồi đó, mà bây giờ họ lại vẫn tiếp tục chơi cái chiêu đó nữa. Thành ra tôi chỉ nói thôi, người nào nói của Hồng Đức không đủ tư cách để thọ đại giới, người đó nên sám hối đi, còn kịp. Nếu mà để cho cái giới đàn này bị hủy bỏ thì tôi nói thôi, cái người đó đọa địa ngục vô lượng kiếp luôn. Tôi nói thẳng một câu đó. Có tính nói cái gì không? Thì ông đàn ông thì ông tám. Thì tôi nghĩ là đàn bà mới chăm nhắm vào. Vài bữa mà thầy Tệ Minh lên, mai thầy Tệ Minh không thọ đại giới rồi đó. Chứ mà vài bữa ông lên, con không dám thọ là chết thôi. Lúc đó là mấy ông tám, thấy không đó. Thành ra là quý vị thấy nó khổ lắm. Thành ra họ cứ nắm hết cái chuyện này tới cái chuyện khác, không để cho mình yên. Nhưng mà cái chuyện đó đó là chúng ta sẽ ngồi để mà chỉnh đốn ngay. Chứ mà quý vị đừng có ngồi mà hùa theo nó. Đúng rồi là chết. Quý vị có cái tâm hùa không? Hùa không có được. Giờ tôi tìm ra cái kiến phiết của Hồng Đức tôi cũng chưa thấy nữa. Có không quý vị? Cổ qua đây trong thời gian 2-3 đợt mà cổ điều qua, cổ rên cái xích tùng này, hướng dẫn đại chúng tụng kinh Lăng Nghiêm, chủ lễ, tụng vô lượng thọ, điều hành nhà bếp, đưa đón ta coi như Phật tử, rồi giao tế. Cổ có làm phiền quý vị cái gì không? Tôi lại thắc mắc, phải khi Hồng Đức nói là cái gọi là tôi sợ tôi sốc liền, phải ai nói tôi không sốc mà có Hồng Đức.
Hả? Không phải bên đây sư phụ.
Dạ.
Con nghe cô Hồng Đức nói trong điện thoại, và cái người mà đang dành chủ lễ đó, chủ lễ bên đó đó, tôi nói sư phụ rõ
vậy. Cô... ông nghe cô Hồng Đức nói.
Có điện thoại.
Nói điện thoại với một người.
Sao không quay phim?
Quay ngay.
Lớn đó hả?
Là dành làm chủ lễ gì đó, bây giờ con Đức Quay gần gần bên đó dẹp còn 3 lễ thôi, không còn 4 nữa.
Mà ai dành chủ lễ, trời ơi, chủ lễ là khổ gần chết. Tôi lên làm chủ lễ là tôi bên đây không có người chủ lễ, tôi mới điều.
Mà bên đó cho mẹ bên này đây sư phụ.
Bên Tiên Đô.
Bên Đô á. Ở đây không có đâu.
Trời ơi, tưởng gì dành chủ lễ, lên đứng đây làm chủ lễ là nghiêm có sướng đâu quý vị ơi. Vậy thế là ông cũng biết rồi ha, ngủ xong quay phim lấy tiền.
Dạ, con biết.
Tôi biết mà có thưởng về làm rồi phải không? Ồ. Chuyện này đâu rồi? Tôi âm thầm tôi ráng giải quyết, tôi nói Hồng Đức bỏ đi, Hồng Đức nói không, con bây giờ ta nói con vậy con phải hô đinh là con chưa dám thọ năm 2015. Tôi nói cô không thọ làm sao tôi dám cho mấy bà kia thọ, mà tại vì trong luật Phật khi mà thọ sao đó không có làm việc được. Thầy nói sự việc này thầy nói là có sự thật đó quý vị, chứ không phải là thầy nói đâu, mà bây giờ là có ông Cảnh biết đó, thấy không? Bữa nay tôi qua Ninh đó, cái người nào nói bậy nói bạ đó, người đó làm sao cho cô Hồng Đức từ đây tới tháng 4 cô đổi tâm, nếu không đó là người đó đỏ đó.
Con nghe một lần bà ở Kỳ Sư Phụ, ở từ Bồ Đề ở Bình Xuân nha.
Dạ.
Và lần thứ hai là nghe cô Hồng Đức nói chuyện trong...
Dạ. Dạ. Tức là không phải mấy bà Tám ở đây phải không? Vậy cho mấy bà Tám đi, nào có tay đi. Nãy giờ tôi đang tìm có từ bà Tám nào, nhưng mà giờ ông Cảnh ông xác nhận không phải từ bà Tám ở đây, mà mấy bà ở bên Indo. Ông bỏ tiền phải sửa để tôi không có tiền. Rồi coi như trong 50.000 đó có 1.000 của ông Cảnh, được chưa? Như vậy là bác Thiện Tâm còn có 49.000 thôi nha. Ông Cảnh ngày mai chống gậy nha, tao được 1.000 nữa nha. Không, như vậy là lia được bên đây, thấy không? Lâu nay thầy không biết là đâu, thì giận bên đây lắm đó. Thầy tưởng là bên đây nè. Thầy nói tại sao mấy cái bà này ngu mà ngu vừa vừa, chứ người ta qua tay giúp.
Ai cũng yêu cầu nói sư phụ xin con Đức về cho nó sư phụ.
Trời ơi, tôi giận, tôi nói trời ơi, mấy bà Pháp ở bên này tại sao mà đối xử với con Đức kỳ vậy? Người ta bên kia, người ta cực khổ, người ta đi qua đây, má người ta ở bên kia, cô Thiện Sanh, người ta có muốn gần má người ta. Mà tôi đều qua đây, đâu phải giỡn đâu. Phải bỏ tiền máy bay rồi mua cũng tiền có để chúng cái gì hiểu thầy nói không? Để qua đây để mà lên cái sức tùm này, mà tại sao lại đi nói đâm sau lưng cô Hồng Đức? Thầy giận, thầy tưởng là mấy bà Tám đây, nhưng mà bữa nay, tối nay tôi ngủ yên rồi đó, bởi vì
tức
tưởng là giận đậu nói nữa chứ.
Ở bên đây yêu cầu con xin sư cô Hồng Đức về đây đặng nặng giữ, nặng nắm ở trong này mà sư phụ.
Bởi vì thầy thấy cổ đi về bên đây là cổ về cổ buồn, rồi mới nói là mấy bà Tám bên đây làm buồn thì mới tức chứ. Thế là ông cảnh xác nhận là không phải bên đây phải không? Như vậy là mà trong 50.000 đó ông có 1.000 rồi đó.
Con nói cô về đây ở đi, cái con nói cô gì mặc muốn gì nói sư phụ đi, sư phụ đều là cô về đây luôn liền mà cô sư phụ. Con đứt
con. Tôi chưa có biết, tại vì tôi thấy mấy bà này tám ngày năm qua thôi tôi dám đưa về, cô không nói ai hết á. Mà tự nhiên cô đi bên đây về cô buồn.
Thôi giờ bà kia dành lễ để bà làm lễ, bà đi cô đứt về bên đây.
Dạ, bên đây.
Thì cổ nói theo cái luật Phật, khi mà sư phụ điều chỗ nào là phải đi chỗ đó vậy thôi, cái chuyện đó là ông hiểu rồi. Chứ còn tôi thấy tôi đến là tại vì khi mà quý vị biết mẹ của cổ đang ở bên kia, rồi mình phải nhìn vào trong cái vấn đề mình điều đệ tử, mình cũng để cho người ta gần mẹ, người ta trải hiếu có nhiều chuyện lắm. Đó.
Dạ, Phật sư phụ, con có cái như là giờ mấy vị bên bển có người kế bên dẫn dắt mà không chịu thì mình đưa qua đây 3 tháng cho ta vắng, cho ta biết sư phụ.
Đưa mẹ cô cổ qua luôn ở đây.
Cái vấn đề ta có phòng bên kia nó nhiều chuyện lắm chứ không phải đâu. Cho ba. Nhưng mà giờ tôi nghe được là không phải mấy bà Tám ở đây là được rồi. Không có mấy bà Bảy ở đây được rồi. Thôi vậy hả? Không, thật ra đó, cái đó là những cái mà thầy không có vui, tại vì ngồi có Hồng Đức cũng buồn là phải rồi, tại vì người ta qua người ta phục vụ hết mình mà đi nói những cái đó là người ta đau lòng, người ta bực, thành ra ta tự ái, thành ra đối với sư phụ là hy vọng là cái băng này cô Hồng Đức cũng nghe.
Đó là Phật chảy máu.
Nghe. Thành ra đối với thầy đó là thầy cũng lắc đầu luôn, thầy nói là tưởng là yên rồi, cũng không có chịu yên mà quậy phá tiếp những cái chuyện đó làm cho... Thành ra thầy hy vọng rằng từ nay thầy không có muốn xảy ra tới thầy Tệ Minh rồi sư chú Tệ Không, Tệ Như rồi nữa, thấy không? Còn Minh Như này thì ổng là coi như là ổng có khe, ổng biết không sợ súng rồi. Tới ổng vừa xin xuất gia với tôi rồi vài bữa đó rồi ổng có vô đây, ổng có nói giờ tôi chán nản quá, người ta nói tôi không đứng ổng về là cũng có vợ ổng, tôi cũng đã có lo. Thành ông Minh Như là tôi bảo đảm mà cũng không ai dám đụng tới ổng đâu. Không, tánh ông thẳng thôi chứ không có phải là ông cái gì hết, tánh người bọc trượt thẳng thắn, nhưng mà ông quý vị nhìn, quý vị chỉ nhìn những cái ông nói thẳng, nhưng mà quý vị không nhìn thấy cái ông già coi như là chân cốt. Đến nỗi bữa đó tôi hỏi thăm, tôi nói ủa sao mà ông Minh Như mà ông làm gì mà để cho ông Tệ Không với ông Tệ Minh khiêng vào, phải không, khiêng bữa đó. Mà nghe nói là đau đến nỗi bác nói là bác mà chả mồ hôi, nghe nói là đau. Tự nhiên nói là đau thiệt đó, chứ không phải là đau giả đâu. Lần đầu tiên thấy Minh Như đau mà đổ mồ hôi hột luôn. Đó. Thì ông nói là sao đau dữ vậy? Tôi nói ủa sao ông làm sao mà để ông đau dữ vậy? Thành ra cái đó là thầy nói những cái ông leo lên, ông phụ, ông xây dựng, ông sửa này, sửa kia. Rồi ở trong làng này đó quý vị thấy là mấy bà Bảy. Nếu mà thắc như vậy, mấy bà Bảy nhờ ông sửa im luôn. Có phải là bác Minh Như giúp quý vị làm này làm kia không? Thì cái đó quý vị mình nghĩ, mình chỉ nghĩ tới cái tốt, còn bao nhiêu còn những cái bác mà thẳng thắn bác nói này kia, cái chuyện đó mình không sao hết đó, mình biết cái tánh rồi, nói rồi cũng xong, ổng nói rồi ngày mai ổng cũng nhớ đâu, phải không? Còn mà chỉ cần mà mua cho 10 cái pizza ổng ăn là ổng quên hết rồi. Nếu không ngày mai mua ổng 10 hộp đô đất nha. Tại nãy như bác Minh Như có lại bóc cái đô đất ăn, phải không? Lúc chưa cho có không coi cái thì lúc đó tôi nói được không, bao nhiêu thèm đâu đó, bao nhiêu hộp, 10 hộp hả? Ngày hôm kia tôi nói 10 hộp pizza là thiệt, có gì thấy không? Cô Liễu Thâm là cô có cái là mình nói là có tin liền á. Quý vị thấy đi, cái làng bây giờ nó đã tốt đẹp lắm rồi. Quý vị so với thời gian mà ông Tệ Mãn ở đây sao, quý vị thấy đỡ nhiều rồi phải không? Đỡ chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Cười. Không, thật ra thì nó có những cái đó đó quý vị. Đó là cái ma chướng đó. Thành ra mà khi mà nói thầy nghe cái câu thầy, câu Hồng Đức mà cô vô cổ buồn, cổ đảnh lễ, thầy cổ xin là không được thọ giới gì, không đủ tiêu chuẩn, là tôi giận. Tôi nói tại sao mà đi nói những cái câu đó, thấy không? Mà trong khi đó cô Hồng Đức cô qua đây thì thầy biết là cô không có làm buồn gì ở đây, mà thầy nói thầy cứ tưởng là từ đây mà ra thầy mới giận. Thầy nói tại sao mà bên đây lại có những cái mà ăn ở mà nó kỳ cục vậy. Yeah. Bây giờ tôi tức, tôi nói là cổ đi bên đây về cổ mới có nói câu đó, là tại sao bên đây mà té ra là à, qua bên đây mà điện thoại về bên đó, phải không? Tức là mấy bà tám bên kia truyền âm dùng thần thông đánh qua. Và ông cảnh này cũng hay thiệt ha.
Không có nhiều người, con nghĩ có người nhiều người nghe lắm chứ bộ, mà tại vì khi không có để ý tới cái chuyện cổ nói là cái gì.
Cổ nói mà cổ nói cổ bày lên cổ không động, không để ý ai hết trơn á. Ở ở bên nhà con ông tiễn vậy, cũng ngồi cũng quay lên gì nè, cổ nói điện thoại cũng nói mình nhỏ nhỏ này, cái gì con ngồi
nói nhỏ nhỏ mà ông nghe được hay.
Cái đó thì cái đó trong nhà bếp thì cũng nhiều người nghe lắm rồi, nhưng mà không để ý tới thôi
rồi. Thôi, thì ai muốn dành thì đó là dành. Thì ai muốn mất tôi về, tao không cho tôi làm trời, tôi chỉ khỏe, ngủ.
Trời ơi, dành đi dành chủ lễ. Điều qua là mấy bà chỉ coi như là cỡ của Hồng Đức đó, mà còn bị soi mói và mấy bà muốn chết hả? Không, thật sự ra đó, những cái đó là không có tốt. Nhiều khi ganh tị thật đố mà nói những cái đó mà nó vô tình là quý vị phá hoại á, phá hoại cái sự yên ổn trong cái làng của chúng ta. Những cái đó thì bữa nay thầy nói ra là chấm dứt. Rất mừng là bữa nay ông nói là tôi giận rồi, tôi giận cái đám bên đây. Tôi nói tại sao tôi đưa người qua mà không có biết mang ơn của Hồng Đức mà lại đi nói những cái câu bạc tình mà nói để phá cổ ông gì thọ giới, mà thật là không phải đây là được rồi. Thì bữa nay tôi nói là hy vọng người cũng băng là còn Đức cũng nghe và cũng suy nghĩ lại. Bây giờ người ta nói gì nói, có vài ba người nói cô không có đủ tiêu chuẩn, nhưng mà cái đa số là người ta nói là cô đủ tiêu chuẩn là được rồi. Thì nói chung là bây giờ mấy bà bảy bên này là bớt 100%, phải không?
Hả?
Không,
khỏi
cần
bầu cử, cô qua đây ở tỉnh 3 tháng thôi, bên kia chủ lễ chủ. Cổ chú lễ bên đây được rồi.
Ông Tệ Quán một lần mà cô Hồng Đức đi qua đây, ông kêu ngày tôi đêm, ông kêu sư tỷ ơi về đây tôi chịu không nổi mấy bà tám. Tham bệnh á. Ông Tệ Quán là thích ô về cái vốn của cô Hồng Đức, mà ông nói con mà trong cô Hồng Đức giống như là mẹ, con mà trong mẹ về để bú sữa vậy. Đang nói, thành ra ông Tệ Quán rầu lắm, thấy không? Ông Tiểu Quán mình ông rất là rầu, ông nói là cho con làm cái gì cực cực cái con sức mà cho ông điều hành, mà chỉ con Hồng Đức cũng hay lắm, cậu xuống cũng nói tự nhiên mấy bà kia làm, là Hồng Đức có cái tài là nói mà sao mà để chúng nghe mà không có phiền. Ông Tiểu Quán ông nói ông trong bao lâu ông về sư phụ, tôi nói trong từ một tháng lên. Thành ra bên đó là ông Tiểu Quán ông nói đừng có bao giờ để cho con Hồng Đức bên đó là chết con đó nha. Chứ thành ra ông Tiểu Quán là ông cứ được cái là thì Tiểu Quán ông không có ganh tị gì với con Hồng Đức hết. Mà thầy Tệ Minh cũng không có ganh tị gì, còn Đức được cái là huynh đệ, họ rất thương nhau, à, không có ganh tị nhau. À, nhưng mà trong khi đó tôi nghe Hồng Đức có nói thì tôi giận. Thì tôi tưởng là từ mấy cái bà bảy bên đây, không phải, té ra là mấy bà bảy bên đây không có vậy. À, thì bữa nay ông Cảnh nói này rồi tôi mới mừng, cái nói tại sao mấy người bên đây người ta qua thì giúp cho mình mà lại không có cảm ơn mà đi đâm thập để nói này nó kia nữa.
Gia sư phụ nói cái mấy bà tám, ôi mấy bà bảy bên đây người nào ứng hà ở trên, ai cũng giờ thò lõ sư phụ nữa, không biết bà tám nào lên.
Không vậy thầy cũng mừng, tức là cổ qua đây mà cổ được làm để chúng cho tôi mừng thôi, chứ còn đừng có để cho những cái phiền não ra. Thầy tôi không hiểu tại sao con đức thầy về cái đây 2 tháng cổ vô, cổ nói con xin đến lễ sư phụ, con có chuyện riêng, con sao vậy nữa con. Một số mấy người Phật tử họ coi thường con quá, cổ nói bà Tám, họ không coi thường tụi con lắm, thành ra họ nói tụi con không có đủ tư cách để mà thọ đại giới, thành ra con xin sư phụ cho con kỳ này để cho mấy cái cô mà đã thọ thức xong anh đi rồi lên thọ đại giới, thì còn con xin dời lại năm nữa. Tôi nói là cô làm vậy sao tôi làm việc được hả? Khi mà cô rút lui không có đủ rồi mấy người ta đánh tiếp cho mấy bà kia, ta nói đó cô Hồng Đức không đủ tiêu chuẩn, làm sao mấy bà đủ tiêu chuẩn, đúng không quý vị? Bắt đầu mà cô rút lui cái là họ đánh ào 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 giống người kia nữa. Không, quý vị thấy là y như cái chương trình mà hồi xưa mà nó đánh vào trong cái đợt đầu mà đánh vào ông Thầy Giác. Quý vị thấy y chang à. Vẫn cái vết xe cũ là làm lại làm hoài. Từ nay quý vị tỉnh thức dùm cho thầy, nhưng mà mừng. Bây giờ tôi yên rồi đó, mấy ngày đó tôi giận lắm, tôi tức, tôi tìm không ra câu hỏi. Bởi vậy tôi cứ lui tới là tôi hỏi, tôi dồn lui dùm đó trong làm, thì tôi nghĩ, tôi thấy không có ai mà có lẽ là ghét Hồng Đức được, tôi hỏi. Đúng chạm nhất là nhà biết, mà cô Đức Hạnh cũng đâu có ghét phải không? Tôi có thể cô Đức Hạnh không à? Tại cái chỗ mà phiền não nhất là cái nhà biết, thấy không? Tại vì tôi nghĩ là cô Hồng Đức có tụng kinh rồi, mấy bà đâu có nào tụng hơn cổ đồ mà dành mà chỉ có thể nấu ăn á. Mấy bà hơn đồ nhiều khi cổ chê khen gì mà không có là thôi chứ là... Xưa có sư cô đệ tử tôi ở đây, tôi không nói tên mà quý vị biết đồ ăn Phật tử cúng vô đem giấu hết đó, quý vị có không? Quý vị biết chuyện đó không? Giấu rồi để thiêu bỏ ra. Thưởng ngàn nữa. Ông nói này bảo nghe đó. Sướng có thưởng ông ngàn đó. Đồ của người ta đi cúng thì đón cho là chúng ăn đi, không dọn đem cất giấu, giấu rồi á để thiêu đem bỏ. Thấy nghịch lý nghịch đời gì đó không? Mà sao ông biết vậy? Ông xin không cho phải không?
Tại bưng vô thì ai cũng thấy hết, nhưng mình thấy lúc dọn ra thì không ai thấy. Không thấy dọn ra cho đại chúng ăn.
Tên chơi ghê, bởi ông này là tên cảnh, tức là cảnh sát. Vậy kêu ông là cảnh sát nha. Có một đứa cổ có tánh đó đâu, mà dưới nhà bếp nấu sao cổ cũng vui hết á. Cổ không có khen vào. Có nhiều khi cái nhiều người họ có cái bản ngã, cô nấu gì không có được nha, biết ngon mà cũng phải chen, tiếng là bắt la lịnh la quy. Thành ra bữa nay ông cảnh ông nhỏ phải cho nhẹ đau dữ. Là thôi bây giờ tôi lia được, tôi ngủ yên lắm. Mấy ngày nay tôi tức, tôi về đây tôi tức cái vụ của Hồng Đức mà tôi không biết đứa nào hỏi cổ cũng nói, phải không? Thành ra ông cảnh này xứng đáng xứng đáng dự phần trong 1.000 trong 50.000. Thành ra ông cảnh nó cúng nhiều vậy, 200 cộng ghi ổng là 1.200, mà 1.200 đó lấy từ quỹ của ông Thiện Tâm. Thưởng không Thiện Tâm? Chịu thưởng không? Thưởng ngàn. Hả? Giờ ổng mà khỏi mang tiếng bên đây phải không? Như vậy thật ra đó, nếu mà không, ông này xứng đáng ngàn lắm. Tại vì khi mà cái chuyện này băng ra, người ta sẽ xù xì, người ta sẽ lên án ở đây. Tại vì cô Hồng Đức ở bên kia, không ai nói gì, tại sao cổ đi về, cổ handle bên đây rồi về cổ lại đòi. Phải không quý vị? Cái suy diễn đó. Nhưng mà giờ ông cảnh này ông nói một câu đó là không phải bên đây, thành ra bác Thiện Tâm nó xứng đáng thưởng ngàn, thấy không? À, lấy lại cái danh dự cho bên đây, rồi lia là bây giờ mình khoanh dùng lại là cái dùng bên Indo nhưng phải bên đây, thấy không? Rồi kỳ sau tôi qua bên ông cảnh nhớ ngồi nữa nha, trong không phải tu sắp tới đó, thế nào bên đó mấy bà Tám cũng đón ông bằng một tràng hoa thảm đỏ. Kỳ này có đi dự Pháp Tu bển không? Có rồi, mấy bà đón ông bển rồi đó.
Thời mượn chị Đức Hạnh qua bển nấu ăn
mượn. Thì tôi cũng nghe. tôi nhắc mắt tôi hộ vậy là cái hồn đức cũng kết bà đức hạnh, bà mới mời bà chứ đâu có chuyện mà bắt phải đi. Thầy bữa tôi hỏi ông Cảnh hai lần tôi nhớ không, ông nói sư phụ giờ con đi trước phải không, rồi tôi hỏi lại đi làm cái gì đó, thì ông nói là đi của hồn đức mời đi. Ông có nói tôi chạm kia giờ đi nghe nè, ông nói tôi nói thì tôi đã lia cái cô đức hạnh ở bên rồi, tôi chạm tôi tại vì ông nói là cô hồn đức mời, đâu có lý nào mà cô đức hạnh mà đâm bả mà bả mới mời qua bển. Không, ông nói với sư phụ hai ngày mà bữa đó ông chưa biết cái chuyện gì, tôi hỏi là anh gần, tôi hỏi đi làm gì đó, ông nói đi nấu ăn. Thì tức là thầy đã lấy danh sách cô ra khỏi bà Tám rồi, phải không? Những cái đó là những cái từ một cái chút xíu đó mà mình không khéo á, nó buồn tùm lum ra, nó lộn cào cào hết. Rồi nhiều khi làm chán cái người ta thấy ở bây giờ mấy mình tuổi trẻ, mình vô mình đóng góp. Mình bởi vậy bữa đó mà thầy khai thị con đứa khóc hu 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 đó. Cô khóc không phải vì cô thương cái bà chết, mà cô khóc cô nghĩ thân thỉ đuổi thân. Bữa đó ông đứa khóc dữ không? Cô khóc nhiều là tại vì cái lời nói của thầy đó. Bữa đó thầy bắn vào đó, thầy cái chuyện đó thầy đã biết rồi. Thấy không? Đó. Nhưng mà thầy không bỏ cái đó lên thôi. Mà giảng là con nghe like qua cái gì đó, chứ chưa bỏ cái bài đó lên mà. Thành ra là bữa thầy khai thị mà cô Hồng Đức cũng khóc sướt mướt đó. Cậu khóc đó không phải là cậu thương người trong quan tài, mà cậu thương là tại vì cậu bị người ta nghĩa là hy sinh cả cuộc đời đi tu mà vô đây bị người ta nói này nói kia đó, thì cậu khóc rất là chân thành với nước mắt cậu đâu có là bởi thầy chuyện nó đã bấm vô rồi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó. Từ nay quý vị thầy muốn rằng cái làng này đừng có xảy ra cái gì đó là đã lia rồi, đừng có những cái chuyện đó là nó làm xáo động cái việc tu hành của chúng ta. Thầy chỉ nói một câu thôi, không thích cái hệ thống này lên làm giấy rút ra, không ai ép quý vị hết, tiền bạc trả lại đầy đủ chứ không ai ép quý vị vô đây, đúng không quý vị? Quý vị cứ tìm cái chỗ nào tốt hơn cái hệ thống có thể thông lai cái đi vậy thôi, chứ đừng có làm phiền não thầy tội với làm mấy người các bạn đồng tu họ buồn. Làng nó yên ổn để cho yên ổn tu đi. Đối với thầy Bác Thiện Tâm, ông nói bây giờ mình phải bắt buộc mấy cái người kia vô tu ở trên đó Bác Thiện Tâm, không cần đâu. Họ vô đó với cái tâm mà mình ép họ vô rồi nó quậy tới bến luôn, đúng không quý vị? Ít nhưng mà nó có chất lượng hơn là có cái số nhiều mà không có ra gì hết. Đừng có ham. Đối với chương trình của thầy là làng này như vậy là nếu mà như vậy tiếp tục yêu Roman như vậy tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi, quý vị thương yêu chết rồi cũng ra cái nhà giảng sanh không bao lâu hết. Thành ra tôi cũng cầu nguyện cho cái nhà giảng sanh là hy vọng là sau cái phá tu của bên đầu năm là 2 tháng nữa, từ đây tới Tết còn bao nhiêu, 2 tháng hả? Hơn 2 tháng đó mà, tại vì 17 để coi 19 là mùng 1 năm nay trúng ngay ngày thứ năm, còn có 1 tháng 22 ngày thì coi như còn cái pháp hội ở Arizona là coi như là còn dưới 1 tháng pháp hội Arizona.
Nhưng mà 17 chỉ là trong 1 tháng.
Dạ.
Mà sau khi Arizona thì đối với còn 1 tháng.
Dạ. Thì sau khi thầy hy vọng rằng cái Tết cái bên đó xong đi, mình cho thời gian đi, thì làm sao qua Tết đó quý vị? Ăn Tết xong rồi đó, thì chúng ta sau khi thầy làm xong cái đó qua Tết rồi thì cái tháng 2 đó thì khi thầy trở lại đây đó, là trong cái đầu cuối tháng 2 là sao mình khánh thành được cái nhà giảng sanh ở bên đây đi ha. Thì hy vọng nếu không kịp hết mất bao nhiêu, thường thường order tụi nó làm lẻ không? Cái nhà mà nó có sẵn thì nó khác, mà cái nhà mình đặt nó là khác. Mình thiện nó lúc này là ai tất cả mọi công chuyện đều slow down hết.
Theo con nói, theo con biết là bên mà gì mà cái hàng sắt, tất cả những cái gì mà giờ sắt cái rồi đó là giờ là tụi con hầu hết đó. Tụi con biết là gì metal, cho tất cả gì giờ metal là tất cả toàn bộ hầu hết
rồi. Thôi bữa nay tôi lia được cái vấn đề này tôi cũng rất là vui, tại mấy ngày nay thầy về thầy cứ ngồi thì suy nghĩ tìm ra cái câu đáp số bà Tám nào vậy kìa, mà thầy nghĩ không ra. Tôi lượm lưa dòm tới trong nhà biết thì thấy đâu có nhiều. Rồi nghĩ tới chứ người ở trong làng này đếm được đầu ngón tay, mà cũng hỏi là không có ai ghét còn biết được hết á. Nhưng mà té ra không phải tại đây. mà cổ qua đây rồi bên đó họ nói sao để cho cổ buồn chứ không phải là bên này. Cảm ơn bác Cảnh nhiều lắm nha, cố gắng làm tốt hơn nữa. Bác sẽ được nhận được thư cảm ơn của cô Hồng Quang. Hồng Quang. Ông Cảnh này ông đọc thiệt chứ ông không có nghệ xuống nghệ vậy. Hả? Tôi đâu có nghệ ông già chống gậy mà vẫn còn làm được việc dữ vậy chứ. Rồi thôi, chúng ta tối rồi, 10 giờ, nãy giờ cái này quan trọng là lia được cái này, mấy ngày nay thầy suy nghĩ hoài. Thầy về thầy cứ ở trong đó, thầy suy nghĩ cho nó, ủa tôi kiểm từng gương mặt ra, tôi lỗi, nó không có ai đụng chạm đến công đức bên đây mà cũng qua. Trong khi tôi nghĩ thầy cứ qua đây mà, nếu cổ tốt như vậy thì phải, ai cũng có nói là muốn giữ cổ hồng đức ở đây mà tại sao lại có cái chuyện mà phê bình cổ như vậy, thì nó giờ rất là lia.
Bạch sư phụ, nhưng mà theo con á, con nghĩ rất đặc biệt, nhưng nếu mà mấy cái vị mà nói cô Hồng Đức như vậy là con nghĩ mấy vị này theo con sám hối trước, tại vì á là mấy vị này sẽ có đi tu rồi mới dám nói câu nói đó, chứ nếu mà Phật tử tụi con là tụi con không dám nói đâu. Cái vị này là phải ít nhất là,
nhưng mà tôi kiểm lại mấy bà mình nó không bà nào tụng kinh mà cô Hồng Đức á, kể cả những bà đã xuất gia rồi họ đi giới theo tôi bên đó rồi, nó không có bà nào bà cô Hồng Đức hết á. Tôi kiểm lại này, Như Bình tụng cũng là Hồng Đức, Như Châu cũng không lại Hồng Đức, ở bên đó có hai cái bà đó là xuất gia thôi chứ đâu có bà nào nữa, còn toàn bộ người trong đó là hai đứa sư cô lớn tuổi rồi, là hai đứa người đó thọ đại giới rồi.
Nhưng mà con coi như mấy người đó cũng phải là vô cái hàng chân tu rồi không mới dám nói câu nói đó chứ tụi con
mà nó có biết ai, tại vì ông Cảnh ông Kim cho biết là ổng biết cái chuyện này không phải từ đây thôi chứ ổng cũng không có biết người nào nói bên đó, đúng không? À, nhưng mà cái chuyện mà cô Hồng Đức bắt bây giờ nói thì ông biết là từ ở bên làng Di Lạc Indio bắn qua. Vậy thôi, cô Hồng Đức lúc đó là hai lần, một lần nói trên chỗ nhà cô Triển, Pháp hội chùa Phi La, và một lần ở đây, vậy thôi. Chứ còn mà tôi xét ra, với cái nhìn của thầy ở bên Indo không có người nào tụng hơn cô Hồng Đức hết. Mà cô Hồng Đức có tụng kinh dược sư người ta cũng rất là thích. Có tụng cái tiếng của nó nhẹ nhàng, ai cũng thích hết, rồi gọi đến mỏ cũng nhẹ nhàng. Mà khi mà cái mỏ lớn này đó, nếu mà người nam á thì không nói rồi, mà người nữ mà đánh là chỉ duy nhất có cô Hồng Đức mà dám cầm cái mỏ lớn đánh thôi quý vị, thấy không? Thành ra tôi nói cô Hồng Đức, cô có thể đánh cái mỏ lớn, tại sao cô lại sợ mấy cái mỏ làng vậy? Mỏ làng là một bà tám đó. Tôi nói cổ hoài, cô nói cô đừng có gì người ta nói, thì nó hy vọng rằng cái băng này cô Hồng Đức có suy nghĩ lại từ đây tới tháng 4. Nếu mà cô suy nghĩ lại, rồi người nào mà nói bậy nói bạ đi sám hối với cổ đi, khuyên cổ đi thọ giới đi thì người đó mới hết tội đó. Còn nếu không nói đó là tôi phải hô đinh cho tới năm 2016 thôi, chứ còn không thể nào mà tôi làm cái chuyện nó lộn xộn vậy được hết. Rồi thôi, chúng ta chấm tay hồi hướng đi nghỉ, 10 giờ tối rồi, ngày mai tụng kinh Lăng Nghiêm xong thầy sẽ bổ túc lại cái vấn đề thuyết pháp tiếp. Thì tôi ngày mai tụng kinh Lăng Nghiêm xong tới 7 giờ. À, từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi tôi sẽ thuyết pháp tiếp, rồi sau đó chúng ta lên ăn sáng xong rồi đó thì chúng ta 10 giờ tới 12 giờ thầy sẽ thuyết pháp xong xuôi là thọ trai, rồi chúng ta sẽ qua tháp Địa Tạng, chúng ta cúng một cái thời kinh của ai á, thì có hai vị con là một với cô gì mà ở dưới đó đó cúng, thì viết sớ nói với nhà bếp đi, ngày mai thì cúng, thì ngày mai nhà bếp làm một cái mâm đưa qua mấy ông tướng luôn ha. Hả? Cúng buổi trưa không? Cúng buổi trưa, 12 giờ trưa. Sau đó chuyện chia ra cúng thôi, sau đó chúng thì dọn ra là cúng. Tại vì ngày mai đó, Lăng Nghiêm xong tới 7 giờ, 6 tới 7 giờ, thì 7 giờ tới 8 giờ rưỡi tôi thiết 1 tiếng rưỡi, thiết pháp. 8 giờ rưỡi xuống ăn sáng liền, tức là biết là xuống là ăn sáng thôi. Ăn sáng phản tiếng là 9 giờ rưỡi, 10 giờ trở lên đây tôi thiết pháp tiếp, là tại vì tôi muốn lợi dụng cái thời tiết chi con.
Dạ thưa phụ, ngày mai thuyết pháp buổi sáng lâu lâu tại có người cúng dường bánh mì đem lên để trễ khoảng 9 giờ ăn sáng.
Vậy là không sao, chuyện nhỏ.
Bánh mì cho trên bình chai cho trên đây.
Thì tại vì tôi sáng mai tôi thuyết pháp đó là cho những người đang ở trong làng. Rồi cái chương trình 10 giờ cho tới 12 giờ đó là tôi thuyết pháp cho những người từ Hiêu Tân lên. đó. Rồi sau đó, đó là chúng ta qua bên đó nhà qua tôi cúng mấy ông tướng trước, từ là 12 giờ tới 12 giờ rưỡi tôi cúng tại mấy ông tướng. Rồi sau đó 12 giờ rưỡi đó tôi qua tôi cúng bên địa tạng tới 1 giờ rưỡi, 1 tiếng đồng hồ đó đi. Rồi xong xuôi chúng ta qua ăn đi, chút chảy chút cũng được, cúng cho nó xong cái mấy người đó đàng hoàng chúng ta mới qua đây thì ăn đó. Thì tại vì tới chiều mai đó là cái chương thầy phải ba máy bay của thầy bay là 5 giờ rưỡi, 3 giờ là thầy phải rời làng thì về bên kia đó. Thành ra tôi mới có những cái chương trình như vậy. Thì bây giờ tối nay tôi lia được cái này là tôi đã nhẹ được cái vấn đề nặng lắm. Mà tôi tức cái là bên đây là tại sao con Đức Hoa mà lại có như vậy, nhưng mà không phải tại đây là thầy vui rồi. Tiếng gì nữa con?
Thầy nhắc cô hồi trước ai chửi mình là bông sen mình nở to nở đẹp. Dạ.
Cổ không có nói, nhưng mà cổ rút lui, cổ sợ.
Cổ rất là tốt sư phụ. Hồi năm rồi, cổ khi mà cổ qua đây, con thấy cái áo lạnh này cô cổ mặc. Cái con nói cô mua áo lạnh này đâu mà đẹp như vậy, con nói cô mua bên Cali. Cái con nói cô mua giùm con 2 cái được không cô? Cô nói được. Thì con chỉ nghĩ là cổ hứa thôi mà sự. Cái cổ đi, cổ đi shop á, cô thấy cô kêu qua con mua cô gửi qua. Con không ngờ là cổ quá tốt mà tại sao lại buông những câu nói với cổ, mà trong khi cổ qua đây cổ chỉ là giúp mình thôi. Mà bên đây thì đâu ai nói đâu mà tại sao ở bên
không ông cảnh ông lia rồi.
Không có ý cô nói là cổ đối với bên đây cổ quá tốt thì bên kia cổ tốt mà tại sao lại buông những câu nói đó để cho cổ rất là buồn. Con không hiểu đấy sư phụ.
Mà tại cổ qua cổ không nói là mấy bà ni, mà cổ nói là tôi hỏi tại sao mà con không thọ lại giới, có nghĩa là Phật tử ở đây, đệ tử của thầy Phật tử họ coi thường con, họ nói con chưa đủ cái đức hạnh để mà thọ đại giới. Mà quý vị cũng thông cảm, nếu mà người con bây giờ con cũng hồn đức mà người là nói như vậy con cũng đâu có dám, nói là xin lỗi để tôi tu thêm chút nữa, mà tu thêm như vậy làm sao thầy dám cho mấy cái người kia lên thọ, sao những người đó đều là bằng con đức đâu.
Thì bên đó là cổ trụ xứ của cổ thì cổ cũng phải cổ còn hơn nữa, mà tại sao không nhìn những cái cực khổ của cổ, con không hiểu hay là Phật tử ở ngoài sư phụ
không, tại...
nếu mà ở ngoài thì con đứa có đâu khe đâu, con đồng ý không?
Dạ, nhưng ý con nói là những người Phật tử người ta tới viếng chùa nhiều khi người ta nói sư phụ có khi nào vậy không sư phụ
không biết được cái đó là dạ. Bữa nào con gọi con Hồng Đức con hỏi thử coi.
Dạ, vậy mai con hỏi
chứ thầy đâu con gọi nhiều khi bả sợ thầy nói với thầy, thầy nắm cái người đó ra làm sao còn nói với con biết, con đừng cho ai biết, cho ông Cảnh biết thôi. Ông Cảnh này ngon lành đó.
Bởi vậy con mới nói là cái vị này chắc mấy vị này ganh tị gặp tật đố thôi, không cần cổ, tụi con cần cổ bên đây.
Cô về để phở đi, cô phụ đi, con đi, con có nói cổ hoài
nè. Ganh tị tật đố. Bây giờ bên kia ông cần cổ bên đây, mình rước cổ về đây ha. Đồng ý không?
Tôi biết là khi thầy đề cử Hồng Đức qua đây là thầy nghĩ là nó không có chuyện gì mà để mà nó làm cho thầy phải lo lắng hết, mà ai cũng happy hết. Rồi thôi chúng ta hồi hướng, rồi thầy lia được một vấn đề. Tôi cáo lỗi quý vị Phật tử đang nghe pháp online vì cái vấn đề nó rất là quan trọng. Mà tôi sẵn cái dịp đây tôi nêu ra 3 vấn đề. Vấn đề của Hồng Đức bị người ta đánh phá là không đủ tiêu chuẩn để mà thọ đại giới. Thì bây giờ với cái sự hiện diện ở đây mà không có nhiều, nhưng mà tôi bảo đảm những người nào mà nghe online cũng đều chấp nhận cái sự mà thương yêu, cái sự kính trọng mà các Phật tử dành cho cô Hồng Đức. Đúng không quý vị? Cô xứng đáng. Không? Cái thứ hai nữa là vấn đề tôi bắt đầu tôi chuyển quyền cho Tăng Ni ở trong làng này điều hành nhiều hơn. Cũng như ở bên hệ thống Indo thì quý vị biết rằng ở bên đó bác sĩ Gia là chủ tịch Bo, kế đến là thiện hội là phó chủ tịch Bo, kế đó bên đó là Liễu Tịnh, là có ông chồng là Thiện Bảo, là cái người tìm ra cái làng Di Đà đó, là nằm trong là thủ quỹ với cô Hồng Đức. Thì bây giờ bên đó điều hành trực tiếp là cư sĩ, là gồm có bác sĩ Gia, chủ tịch Bo, thiện hội phó chủ tịch Bo, và Liễu Tịnh là đệ nhị treasury, là đệ nhị thủ quỹ. Và ra chúng ta có là bên đó là thầy Tệ Định nằm trong Bo là thư ký, và cô Hồng Đức làm thủ quỹ. Thì như vậy ở bên đó thầy Tệ Định là toàn quyền duyệt xét tất cả những cái đi ra đi vô sang nhượng và những người nhượng quyền chủ quyền cái những cái lô đất, và việc xét những cái người đến vào tạm trú tu hành ở bên đó, cô Hồng Đức và thầy Đại Định hầu như là điều hành những cái đó chính thức hơn. Còn trong đó chẳng hạn như bác sĩ gia thiện hội thì khi nào thầy cần xin permit, khi nào thầy cần làm những giấy tờ gì đi đến chính quyền, mời chính quyền để họp dự phá tu hay những cái gì đó, thì những người đó đề về cái mặt hành chánh đã đi. Thì từ nay cũng vậy. Ở trong đây chú Phước nằm trong bo với cô Diệu Ngọc với Minh Thiện, thì bây giờ trong bo này chỉ có mình thầy Tuệ Minh là cái người đứng trong bo. Thì bây giờ kể từ ngày sáng thầy có nói lại nó delay luôn đó, thì thầy Tuệ Minh từ nay sẽ điều hành chính thức, nắm những rộng rãi hơn. Thầy Tuệ Minh sẽ điều hành tất cả những tăng ni đến đây xin vào đây tạm trú tạm vắng tu học, thầy Tuệ Minh phải duyệt xét, có cái chữ ký của thầy Tuệ Minh thì sư phụ mới approve. Tất cả những sự mà sang nhượng ra đây, ngoài cái chuyện mà thầy Tuệ Minh phải coi cái người đó vô, chứ không phải cho ngang ngược coi có xứng đáng về, còn cái về cái mặt á, việc xét về tu hành là thầy Tuệ Minh, và việc xét về cái vấn đề cái người đó mà về cái thủ tục đó là Diệu Ngọc với người trong bo, chứ ông Phước là coi về cái mặt về hành chánh thôi, nhưng phải có sự biểu quyết của thầy Tuệ Minh. Từ đây những cái chi thu gì đó bắt đầu là thầy nói là ngày sau cái này về là thầy kêu ông Phước, là ông thầy Tuệ Minh đã đổi giấy tờ từ California qua giấy tờ ở bên tiểu bang này rồi, và thầy Tuệ Minh sẽ được như là đưa tên vào trong cái băng account để mà thầy Tuệ Minh có thể sử dụng những cái thẻ của băng account để mà chi tiêu ở trong này. Thì thầy nói không, tức là thầy Tuệ Minh có rất là nhiều cái quyền hạn ở trong này. Và tôi cũng ra lệnh cho ông Phước và cô Diệu Ngọc cho Minh Thiện biết là khi làm ở đây là cơ quan chúng ta là năm độ phít, nhưng mà nó có cái lực sở thế là chúng ta bắt đầu thầy Tuệ Minh qua đây không có đi làm. Thầy thì có đi làm, sau này về già thầy ăn bằng cái tiền về hưu của thầy, thì chúng ta hàng năm chúng ta phải đóng cái social security cho thầy, con hiểu thầy nói không? Tức là cái tiền retire, nó có cái vấn đề trong được đóng retire cho mấy người này làm việc. Không biết cái chuyện đó có, ngày qua thầy có bàn đó, là mua cái tiền để cho sau này khi thầy Tuệ Minh lớn tuổi thầy có cái tiền hưu, con hiểu thầy nói không? Thầy phục vụ đây là hoàn toàn thầy bất vụ lợi, nhưng mà mình có quyền mua cái tiền về hưu cho những tăng ni ở trong này. Ông Tệ Như thì để tôi coi lại cái họ làm thế nào. Ông Tệ Không thì ông đã có cái tiền ông về hưu làm rồi, riêng thầy Tuệ Minh tôi sẽ bỏ ra, tại nó có, tôi đã hỏi luật sư rồi. Làm việc ở trong có nhiều lợi này, một là có lương là chúng ta phải trả thêm ở thế này, hai là không có lương thầy Tuệ Minh làm bằng công sức một tu sĩ, nhưng mà chúng ta vẫn trích quỹ ra đóng social security cho thầy Tuệ Minh, để khi thầy Tuệ Minh tới tuổi 65 thầy Tuệ Minh vẫn được cái tiền về hưu vì thầy Tuệ Minh đóng góp cả cuộc đời cho đây. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mua siêu răng, mua bảo hiểm, giờ thầy Tuệ Minh không có ăn cơm, chúng ta phải làm đầy đủ thủ tục để thầy Tuệ Minh có thể già khám bệnh đầy đủ quyền lợi của một người sư phụ. Bây giờ sư phụ lo chuyện đó rồi không? Quý vị nghĩ một ngày nào con quý vị vào đây đi tu mà như thầy Tuệ Minh mà quý vị không lo cái tương lai cho nó, quý vị có buồn không? Thành ra thầy phải là người cha, thầy xin phép Phật tử thầy lo cho thầy Tuệ Minh trọn vẹn, và thầy Tuệ Như cũng vậy luôn. Mấy ông này nó có một hay thế tôi có hỏi rồi, nó nói là có những người làm trong bo này có quyền Diệu Ngọc ăn bao nhiêu tiền một năm có tiền hết, cũng như những cái công ty như là cơ quan như Hồng Thập Tử Đỏ nó có tiền trả lương nha quý vị. Thập Tử Đỏ nó vẫn trả lương cho từ quý vị, có những cái công ty mà nó trả tới 600.000 đô la một năm, quý vị có tin không? Goodwill rồi. Thì bây giờ chùa chúng ta cũng vậy, mình không trả lương cho quý thầy, những người này làm là coi như bất chịu lợi volunteer, nhưng mà mình có quyền trả đóng cái tiền social security, tiền retire cho những người này để cho người ta có cái quyền về hưu. Thì đóng như vậy là cứ sau đó mình đóng cho thầy một năm một tháng bao nhiêu đó mình tích ra mình đóng, rồi do vấn đề bảo hiểm, vấn đề răng cỏ thì ông thầy vấn đề rồi, răng cỏ với thầy có gì là về cái hệ thống phòng nha bên kia lo, nhưng mà về đây cái thẻ vàng rồi này kia là thầy tụi mình phải hoàn toàn hợp pháp hết. Thầy Tuệ Minh đứng trong bo và thầy Tuệ Minh có quyền đưa sâu sâu, và thầy Tuệ Minh có quyền access vô trong băng account, thầy Tuệ Minh có thể sử dụng những cái thẻ của làng, rồi tất cả những cái gì đưa receipt rồi lại chi phí tất cả mọi cái đó là những cái kể từ ngày hôm nay thầy đi le là rồi thầy thể như ông thể không là những người đó sẽ là nằm trong bo để mình giúp đỡ cho thầy thể mình trong vấn đề ngôn ngữ đó, rồi cư sĩ để chúng ta đưa thêm được gì gì cô nương với con vô phụ với Diệu Ngọc trong vấn đề sổ sách của làng. Đó là những cái chuyện tụi con nên bước vào để mà giúp sư phụ một bàn tay. Thì thầy nói rõ là bây giờ thầy phải lo cho thầy Thiện Minh đó. Thì bây giờ ông còn trẻ qua đây, ông không có đi học, biểu đi học không đi học à, ông thích lăn lộn thì bây giờ cái chuyện nó cũng tốt thôi. Tôi cũng khuyên thì con qua đây con đi học, thì sư phụ cho đi học, ông không chịu thì bây giờ chúng ta sẽ lo cái vấn đề sức khỏe và những cái tương lai cho thầy Thiện Minh. Thì như vậy đó là cái chuyện thầy làm là quý vị, xin quý vị approve cái việc làm của thầy nha, đã biết không? Rồi từ nay giấy tờ sau khi này xong đó là thầy sẽ nói tụi con tiến hành qua cái lễ này rồi thì đưa làm chính thức. Thầy Tự Minh thì nằm trong bo rồi nhưng mà bắt đầu đưa vô tới nhà băng á, đưa liêu để đưa thầy Tự Minh vô ở trong đó để sử dụng access. Thành ra thầy Tự Minh khi mua chi tất cả chi thu cái gì đây, thầy Tự Minh sẽ handle chi phí và tất cả những cái đó thầy Tự Minh sẽ tức là cũng làm việc với cái bo nhưng mà có sự vừa tăng vừa đi và cư sĩ làm việc tương trợ lẫn nhau để lên cho cái làng này bất hiệu lợi. Còn sư phụ thì vẫn mỗi tháng vẫn qua đây để tiếp tục giải quyết những cái này để mà lên cho cái làng nó tốt hơn. Và thôi những cái việc đó thầy làm thì thầy đã trình bày trước đại chúng là nó rõ ràng hết. Còn nhắc lại bác Minh Như là hồi sáng thầy có nói rồi, bác Minh Như đến với thầy nói là đã theo thầy 4 năm. Thì bác Minh Như giờ còn bà bạn đời cũng là người cư sĩ ở đó, thì bác Minh Như xin thầy nói thôi bây giờ 3 năm đi. Ông tu thử lâu nay thì ông cũng đắp y này rất là lâu rồi. Ông bây giờ sống với bà vợ là có tình nghĩa chứ không còn cái chuyện mà là trẻ nữa rồi. Ông cũng 70 rồi mới như ha. Thì cái chuyện là gần đất xa trời rồi. Thành ra 3 năm nữa mà nếu mà bà vợ bà thấy là coi như tới cái lúc này là buông ông luôn á. Thì lúc đó lên đây tôi mời bà lên ngồi cái bàn đó rồi ông lại đảnh lễ 3 lễ rồi lúc đó tôi đặt cho ông chữ tuệ. Thấy không? À, bây giờ là cứ ở vô đây. À, coi như quý vị coi bác Minh Như là một cái người chính thức nằm trong hàng tăng sĩ của thầy 3 năm để mà coi được không quý vị. Rồi để mà 3 năm qua rồi coi ổng có thoát dòng tục lụy hay chưa. À, con đừng có cười, nhiều khi đó bây giờ con trẻ con với Thiện Lai nó khác nhưng mà tình già nó khác thằng nha. Tại vì cái tình trẻ là đồng bồng một lắm, tình già đó là bả sẽ nói câu này hồi ông đi ở tù, phải không? Tôi lo cho ông bây giờ cái chuyện họ nói câu đó đúng không quý vị. À, thành ra ngày nào mà bà ông chính thức là tôi mời bà lên đây để tránh cái trường hợp như là sư chú thầy hỷ đúng không quý vị, cái đó rõ ràng lắm.
Nhưng mà sư chú thầy hỷ không đi chùa mà vợ của anh Minh Như đi chùa, sư phụ đi chùa nào cũng đi đó sư phụ.
Đi chùa không có nghĩa là cho chồng mình thầy chạy chùa. Đi chùa thì đi nhưng mà cho chồng mình thành thầy chùa là cái chuyện khác phải không quý vị? Con ủng hộ, bây giờ con cho Minh Thiện đi chùa mà giờ Minh Thiện đồ xong thầy chùa ủng hộ không? Rồi ngày mai tạo đầu vô đây quý nhóm vô đây. À, nghe chưa nha, nhớ nhà Diệu Ngọc nói rõ nha Minh Thiện.
Dạ đó ủng hộ con biết nhưng mà bây giờ con chưa có ấy được chùa.
Chưa có ấy đi.
Không phải, tại con mình còn thiếu nợ, mình phải trả nợ cho là dứt nợ.
Mà trả nợ ai?
Dạ.
Tại nợ ai?
Nợ đời.
Con với Minh Thiện nói rồi mà hai đứa con xong rồi tụi con
đó thành ra
cái gì chưa thấy.
Bây giờ nó vui vậy thành ra bác Minh Như đến đây mà khi mà bác đi le chính thức như vậy đó thầy cũng rất là vui, tại vì nó chính thức bác ủng hộ đó. Bác làm việc trong này cũng rất là nhiều cho chúng ta. Hả?
Bác xã thân dây
không không được Thầy Như, Thầy Như là giống như hai Thầy Như thì sao? Thầy Như là có rồi nhưng mà 3 năm nữa bây giờ đó tôi không có muốn cái cảnh là bây giờ bà vợ của ổng lên cầm lem, thành ra nói là giờ 3 năm đi thì bắt bây giờ chứ tu chứ còn gì nữa, bắt cũng ăn trái nó bây giờ mới mặc y cũng lâu rồi nhưng mà có cái là bây giờ mình muốn cho nó chính thức rõ ràng để người ta không biết ông Minh Như này là ở đây thuộc về cái loại gì, đúng không? Có Minh Như trong quân đội kêu là thẳng số đó, đúng không? À, không biết là loại gì, lính không ra lính mà quan không ra quan. Nó phải có số là quan. Thì bây giờ bác Minh Như cũng thông cảm, cứ ở cái nhà lâu nay mà bác ở được không? cái nhà mà thầy mua 2000 đó, cái xe đó là bác cứ ở đó như vậy thôi, phải không? Đồ ăn thức uống gì đó tôi không biết, tại sáng sáng rồi tôi thấy bác không ăn thì tôi mới ông có dự trữ đồ ăn đóng rồi đó. Thành ra cứ giữ như vậy chứ không có gì thay đổi, chỉ có cái là nói rõ. Tại nhiều người họ nhìn không biết Minh Như là sụt lỗi nào trong làng này. Không? Không biết sụt lỗi gì. Thành bây giờ mình phân lỗi rõ ràng, tức là bây giờ theo dõi, trở thành là tu rồi đó, một chú sa di rồi đó, phải không? À, mà sa di tu, nhưng mà thử thách 3 năm coi, coi như ổng có thoát dòng tục lỵ để không có về sinh xã giới gì không, nó rõ ràng lắm. Thì 3 năm nữa, quý vị nhớ, năm nay là, bữa nay là ngày 27 tháng 12, 2014, 2015, 2016, 2017, tới ngày 27 tháng 12, 2017, ngày đó là chính thức cho bác Minh Như trở thành là một cái chữ tuệ. Lúc đó là tuệ gì tôi chưa biết, tuệ bạc hay tuệ gì đó. Nếu mà bà vợ ông lên mà la chú tôi nói là tuệ bạc liền, phải không? Còn bà vợ ông ngày đó mà lên đây là xong, mà không biết ông có sống tới nào nên cái năm đó không nữa đấy. Hy vọng ông sẽ sống kịp trong thời gian mà khánh thành cái gì đó, cái nhà giảng sanh, thì bảo đảm từ đây tới đó chắc sống được, phải không? Còn 3 năm thì chưa tính hả? Hả? À, phải có ông này sống phải không? À, tức là ông thương cái nhà giảng sanh chứ không phải thương ông đâu. Được không? Nói câu gì, ông này phải sống cho tới nhà giảng sanh xong, không có ông này là không xong. Thấy ông trưởng là ông thương ông phải không? Không, vì nó rõ ràng, tại vì để Phật tử họ không có biết ông Như nằm ở đây là cái gì, phải không? Đó. Còn tôi nói ông Cảnh là phải ráng sống cho tới khi nào mà các bà tám không còn sống nữa. Được không ông Cảnh? Sống cho tới ngày không còn bà tám nào trên cái quả địa cầu này hết. Rồi bữa nay cũng rất là vui, tôi nghe được nhiều vấn đề lắm. Đó. Thành ra bữa nay là vui vẻ. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, sáng mai chúng ta tụng lăng nghiêm lúc 6 giờ. Dạ, mời quý vị chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ, 6 giờ lên tụng kinh. Dạ.